Chương 267, phát hiện Mỹ Châu đại lục mới. Chương 267, phát hiện Mỹ Châu đại lục mới. Đủ, 10 viên liền đầy đủ. Quả thật đúng là không sai, tại Tô Mộc dứt tiếng sau đó, hoàng đế trên mặt nụ cười nồng hơn, nhìn về phía Tô Mộc ánh mắt cũng càng ngày càng hài lòng lên. Không hổ là trời ban cứu tinh. Hiểu hắn. Phật ấn, no he, rõ ràng là hắn nhắc nhở. Xử lý xong lò rèn sự tình, Tô Mộc lại đi vào trong sân, vì là nhập ngũ tràn đầy chân khí. Làm xong cái này hết thảy sau đó, Tô Mộc liền và những người khác lên tiếng chào hỏi, ra cửa hàng, ngược lại đi đến một nơi một chỗ ẩn ấp. Hắn phải thử bay. Đúng như không có cái nào nam hải tử có thể cự tuyệt khống chế cao đến cám dỗ. Đồng dạng không có cái nào nam hải tử có thể cự tuyệt một thanh chính thức có thể bay phi kiếm. Đi tới góc bên trong, Tô Mộc đem trường kiếm trong tay ném đến trong bầu trời, khẽ quát một tiếng, xích long nha. Một giây kế tiếp, trong bầu trời, vây quanh Tô Mộc xẹt qua không có mấy đạo kiếm quang. Cuối cùng xích long nha vững vàng ngừng ở Tô Mộc trước người. Tô Mộc khỏe miệng hơi hơi dương lên, lại cũng kiềm chế không được nội tâm kích động, trực tiếp nhảy đi lên. Nhẹ nhàng lắc lư về sau, xích long nha từ từ đi lên. 1m2m, 3m cách mặt đất cao 3m sau đó, xích long nha tốc độ đột nhiên tăng nhanh, ngắn ngủi mấy giây bên trong, cũng đã kéo lên cao mấy ngàn thước độ, đem Tô Mộc đưa lên vân tiêu. Hướng theo độ cao so với mặt biển không ngừng lên cao, Tô Mộc thậm chí sản sinh cao nguyên phản ứng. Đầu đau, khí đoạn, lòng buồn bực, mất sức. Đủ loại khác thường theo nhau mà tới, cũng may Tô Mộc tu luyện lục khố tiên tặc, thân thể đối với, đúng, tự nhiên năng lực thích ứng hoàn cảnh, đã sớm cường hóa đến một cái cực kỳ khủng bố trình độ. Chỉ là một hơi thở thời gian không đến, liền tự động thích ứng những biến hóa này. Nhìn loại này trước mắt bân hải, Tô Mộc trong tâm không nói ra được hào tình vạn trượng. Xích Long Nha. Tô Mộc mở miệng lần nữa, dưới thân Xích Long Nha cũng phảng phất bị chủ nhân hào hùng lây, chọn chúng một cái phương hướng sau đó, bắn ra. Lần này, bởi vì có một chút chuẩn bị tâm lý, cho nên hắn sớm trải rộng ra hộ thể cương khí, cản trở sông tới mặt bình gió. Bên kia, Tô Mộc vừa mới cất cánh chí lúc, trong sân Phật Tấn giống như là cảm giác được cái gì, ánh mắt hướng sau lưng quét tới, sau đó liền gặp được Tô Mộc cất cánh một màn. Nhìn đến Tô Mộc dưới chân đạp lên phi kiếm, Phật Tấn miệng từng bước mở to, thẳng đến có thể nhét cả một cái năm đấm. Hoàng đế lúc này cũng bị Phật Tấn phản ứng làm cho có chút không hiểu rõ nổi, thuận theo hắn ánh mắt nhìn, vừa bật nhìn thấy Tô Mộc thân hình kịch liệt kéo lên một màn kia, đồng dạng há hốc miệng mong. Ngay cả trước mắt cơ quan một ngẫu người mở đại chiêu, đều không có đi để ý tới. Linh Linh Cung, cho nên nói, hắn tại cái này bị đánh ý nghĩa ở chỗ nào a? Tô Thiếu Hiệp hắn bay lên. Ừm. Vẫn là đạp lên phi kiếm bay. Ừm. Lúc trước hắn là không phải đã nói đưa chấm hai thanh phi kiếm. Ừ. Không phải, hoàng công tử, nhân gia vốn là muốn đưa ngươi hai thanh phi kiếm, bất quá ngươi không phải càng muốn cơ quan một ngẫu người sao? Tô Thiếu Hiệp sau đó lại đổi giọng. Chấm lúc nào nói qua càng muốn cơ quan một ngẫu người? Hoàng đế dương mắt nhìn trời một bên biến thành một cái chấm đen nhỏ Tô Mộc, không chút do dự phủ nhận chính mình lúc trước suy nghĩ. Đúng như hắn nói tới loại này, hắn chỉ là ở trong đầu suy nghĩ một chút, căn bản là không có nói ra khỏi miệng. Đương nhiên, hoàng đế giống như là nghĩ đến cái gì, nhìn về phía bên cạnh Phật Ấn, chấm muốn là, nếu là, nhớ không lầm mà nói, Tô Thiếu Hiệp đổi giọng, thật giống như có ngươi một phần trách nhiệm. Không, ngươi chính là toàn bộ trách. Phật Ấn, bây giờ muốn đến hắn, vừa mới không phải còn nói cái gì trời ban cứu tinh, hiểu ngươi các loại nói sao? Hắn quá khó khăn. Chấm mặc kệ, ngược lại chính trong vòng 2 ngày, chấm muốn là, nếu là, không thấy được phi kiếm. Hoàng đế nghiêng đầu, trầm ngâm chốc lát, chợt lộ ra một cái phi thường tàn nhẫn cười mịn, kia cũng chỉ phải bị quất ngươi lập tức khởi hành đi giáo trưởng từ công phu. Phật Ấn, no, no hoàng thượng, ngài đùa có đúng hay không? Hoàng đế nghe vậy, liếc về một cái Phật Ấn, ngựa khí bình thản nói, chấm kim khẩu ngọc luôn, chưa bao giờ đùa. Ngươi yên tâm, ngươi không trong đoạn thời gian này, chấm không bảo đảm được ra kinh thành, phương diện an toàn có A Cung mấy người bọn hắn cũng đủ. Phật Ấn, ba thần, tận lực. Phật Ấn khóc không ra nước mắt. Tô Mộc chính là không biết tự mình cất cánh, tạo thành hậu quả như thế nào. Lúc này hắn chỉ muốn tốt tốt thể nghiệm một chút báo phi kiếm cảm giác. Bất quá đang bay hành, được, sau một thời gian ngắn, Tô Mộc lại luôn cảm thấy thiếu sót cái gì đó, hơi ra tư tác sau đó, hắn không chút do dự rút lui rơi hộ thể cương khí. Không có hộ thể cương khí ngăn trở, lạnh lẽo cương phong đối diện kéo tới. Thổi Tô Mộc trên mặt thịt đung đưa từng trận gợn sóng. Nghẹt thở cảm giác cũng là theo sát phía sau. Bất quá Tô Mộc lại tuyệt không hối hận, bởi vì cái này cậu nghẹt thở cảm giác, để cho hắn lâu ngày không gặp sản sinh mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử cảm giác. Bản năng, hắn trong đại não bắt đầu chia tiết ra nhiều mong án. Loại này từ dưới khâu não cung hình dáng hoạch bài tiết nội nguyên tính ngậm đạm hợp chất hữu cơ, sẽ cho người sản sinh từ trong ra ngoài cảm giác vui thích. Cùng vận động qua đi cảm giác thỏa mãn rất giống nhau, bất quá Tô Mộc trải nghiệm đến cảm giác lại mãnh liệt hơn. Vô hồ. Quát to một tiếng, Tô Mộc để chống não hải, bằng vào bản năng khống chế phi kiếm, mặc cho nó đem chính mình mang đi phương xa. Bay đến nào tính đâu, ngược lại chính phi kiếm hết tốc lực phi hành tiêu hao còn hắn không có chân khí chính mình hồi âm nhanh. Liền tính bay đến một cái địa phương xa lạ, đến lúc phương hướng hắn cũng nhớ, cùng lắm trở về đường cũ. Chỉ cần bay trở về đến Đại Minh cảnh nội, lấy hắn vận tính đạt tiêu chuẩn hiểu biết địa lý, là có thể lại lần nữa trở lại kinh thành. Nói là nói như vậy, nhưng vấn đề là đây là thì sao? Tô Mộc thân thể dần dần thích ứng kịch liệt tăng tốc độ, ánh mắt quét về phía bên người, ánh mắt có chút ngây ngô ngưng. Xuất phát trước, trời là sáng lên. Kết quả hiện tại trời vẫn là sáng. Cho dù là Tô Mộc thời gian quan niệm sẽ không tốt, cũng biết cách mình cất cánh, đã ít nhất có 5 canh giờ. Giả thiết xuất phát lúc là giữa trưa, vậy bây giờ ít nhất giờ hợi. Trời nói thế nào đều nên hắc, trừ phi hắn bây giờ đang ở địa cầu phía sau. Nghĩ tới đây một điểm, Tô Mộc cũng có chút đau đầu, sảng khoái quá mức ga tính toán, vẫn là trước xem một chút ở đâu đi. Tô Mộc ngạch xoa xoa mi tâm, khống chế phi kiếm chậm rãi đáp xuống. Cũng may, hắn phía dưới chính là lục địa, ngược lại giảm bớt một phen công phu. N268 chương 268, thổ dân dân chiến đấu chương 268, thổ dân dân chiến đấu ổ. Hôm nay vận khí dường như cũng không tệ lắm sao. Tô Mộc đem dưới phi kiếm xuống đến ước chừng cách mặt đất hơn 10m vị trí, xếp bằng ở trên phi kiếm, túi người nhìn đến, liền thấy trên mặt đất một đám địa phương thổ dân, chính tại xoay quanh tại một nơi, tựa hồ là đang tiến hành cái gì nghi thức. Từ trên y phục đến xem, đám người này phải thuộc về hai cái khác biệt bộ lạc. Trong đó là bắt mắt nhất một nhóm người. Thân thể ăn mặc có hắc màu sắc lốm đốm áo da thu phục, dùng hai cánh tay bên ngoài phơi bày mặt, cánh tay lớn vị trí còn bôi có hắc sắc không biết tên đồ án, manh thú hình dáng trên cái mũ, còn trang sức hoa lệ lông vũ. Trong tay cầm dài ngắn không giống nhau, nơi ranh giới mang theo bất quy tắc rằng cơ hắc sắc phủ kiếm. Một nhóm các người, tuy nhiên đồng dạng cầm trong tay phủ kiếm, nhưng mà phục trang phong cách phương diện lại cùng đám kia báo văn thanh niên hoàn toàn khác biệt, trên trán mang theo đỏ trắng điều văn vòng đồ trang sức, mặc trên người rắn chắc đông lõng giáp, đồng dạng miệt mài hoa lệ lông vũ, thậm chí còn hơn lúc trước. Bất quá Tô Mộc lại rõ ràng có thể cảm giác được, đám này độ sâu lông vũ có người chỉnh thể thực lực yếu hơn đám kia báo văn thanh niên. Hơn nữa để cho người cảm thấy có chút kỳ quái là, cái này hai nhóm cầm trong tay tấm tuấn tròn phủ kiếm dũng sĩ, cũng không có lựa chọn xung đột vũ trang, ngược lại thì hướng về phía trung tâm sân bãi cao giọng kêu gào. Nội dung bởi vì ngôn ngữ không thông quan hệ, Tô Mộc không biết được, bất quá nhìn trước mắt tình hình, cũng đại khái có thể đoán được, hơn phân nửa đều là nhiều chút khích lệ mà nói, đương nhiên, cũng không loại bỏ là buồn nôn đối phương một ít cặn bã nói. Đám người này ngay chính giữa, là hai cái vóc dáng tráng hán khôi ngô. Một người trong đó trang phục, giống như đám kia thân thể xuyên báo văn gia hỏa một dạng, bất quá nhưng so với đám người kia càng cao to hơn. Một người khác trang phục thì như cùng một con chiếu lấp lánh đại điểu, toàn thân các nơi đều bị kim sắc lân vũ bao trùm, bất quá y phục hoa lệ cũng không có nói cung cấp hắn cường đại chiến lực, giờ phút này ra hỏa trên thân đã lần lượt xuất hiện không ít vết thương, máu me đồng địa. Nhưng mà, trận này người địa phương xem ra phi thường chiến đấu kịch liệt, tại Tô Mộc trong mắt chính là cực kỳ vô vị. Không khác, đám người này đều chẳng qua là không có tiếp xúc tu luyện người bình thường, bằng vào tiên phú dị bẩm có lẽ có thể cho người bình thường bộc lộ tài năng, nhưng mà thực tế chiến lực, nhiều nhất cũng thì đến được nhị lưu vũ giả trình độ. Nó hàm kim lượng thậm chí cũng không bằng Dương Huệ Lan tỷ võ cầu hôn. Ít nhất trận kia tỷ đấu, tham dự vào thấp nhất đều là hậu thiên võ giả. Cái này trang phục, Mỹ Châu đại lục sao? Tô Mộc bất cảm, hắn lý thành tích cũng không hề tốt đẹp gì, nhưng một ít hạn độ thấp nhất tri thức vẫn là nhớ trong đầu, vung tay không tiêu tan. Mỹ Châu, biệt danh Mỹ Châu, từ Bắc Mỹ Châu, North America, cùng Nam Mỹ Châu, South America, tạo thành, ở tại Thái Bình Dương bờ đông, Đại Tây Dương bờ tây. Dân bản địa vì là người Indian, hiện tại thời gian này, bởi vì là tống võ món thập cẩm thế giới, Tô Mộc tại thời gian phương diện khái niệm so sánh mơ hồ. Bất quá nếu hiện tại thống trị mảnh đại lục này vẫn như cũ Mỹ Châu dân bản địa, kia trên lý thuyết thời gian tuyến hẳn là ở tại cổ lầm mật chưa phát hiện hoặc vừa mới phát hiện mảnh đại lục này, cũng chính là 15 kỷ không hoặc là thế kỷ 16 lần đầu. Đương nhiên, những này đối với Tô Mộc đến nói đều không trọng yếu. Mỹ Châu đại lục tại trước mặt cái thời đại này, đối với đại lục khác mà nói đều thuộc về một phiến chưa khai phát bảo tàng, nắm giữ nhiều loại cao sản cây lương thực không nói, đồng thời còn là cách mạng công nghiệp bên trong nhất không thể thiếu nguyên vật liệu cao su nơi phát nguyên. Nghĩ đến những thứ này, Tô Mộc khoe miệng liền bắt đầu áp lực không được dơ lên. Thật đúng là tìm vận may a. Nay ngày trước, hắn tư duy còn bị cố hóa tại cổ đại, dù sao tại từ bắc đến nam vài ngàn dặm đường còn cần ngồi xe ngựa, ngày đêm lắc lư dưới tình huống, cho dù ai đều sẽ không nghĩ tới xuất ngoại du lịch, càng sẽ không nghĩ tới đi tới địa cầu một mặt khác. Nhưng là cũng là bởi vì một lần nói bay liền bay lữ hành, để cho hắn đi tới phía này khả năng chưa bị phát hiện đại lục, đi tới cái này thượng thiên cho xuống bên dưới bảo tàng địa phương. Lúc này, Tô Mộc không chút do dự nào, cũng không thèm quan tâm cấp dưới chiến đấu tiến hành được mức nào, trực tiếp đem phi kiếm thu nhập chính mình lúc trước tiện tay luyện chế phệ trong túi. Phệ túi tương tự với không gian giới chỉ một loại linh xảo tiểu pháp khí, có thể vận chuyển thể tích lớn xa hơn tự thân vật thể, thậm chí là sinh vật, nhưng là không cách nào vận chuyển ý thức thanh tỉnh sinh vật, nếu không sẽ tự động bài xuất. Sau đó thân thể tự do tung tích, chỉ là một cái thời gian nháy con mắt đã trở về trên mặt đất, hai chân khống chế lực đạo, làm hết sức không tạo thành quá lớn tiếng vang lên. Bất quá tiếng vang là khống chế được, nhưng mà tung tích của hắn vị trí lại cũng không được tốt lắm. Vừa vặn xuất hiện ở chính đang chiến đấu giữa hai người, đột nhiên xuất hiện biến cố, khiến cái này dân bản địa dồn dập sững sờ, đang giao chiến hai người càng là đầu đầy dấu hỏi, không hiểu trước mắt người là từ nơi nào đến. Bù bù, tại Tô Mộc bình ổn sau khi xuống đất, trong đó cái kia thân thể xuyên báo văn, trong tay hắc diệu thạch phủ kiếm cao đại nam nhân, biểu tình phi thường tức giận, hướng Tô Mộc đại hống đại thiếu. Tựa hồ là đối với, đúng, Tô Mộc quấy rầy bọn họ thần thánh quyết đấu phi thường bất mãn. U, an sao ngài? Tô Mộc chính là không có để ý thanh âm đối phương bên trong bất mãn, lộ ra một cái tự cho là mười phần ôn hòa nụ cười, cùng đối phương gợi lên gọi. Thổ dân dân sững sờ hai giây, lập tức biểu tình trở nên càng thêm dữ tợn. Hiển nhiên, hắn đem Tô Mộc thanh âm và động tác trở thành khiêu khích. Lúc này vung đến hắc diệu thạch phủ kiếm, hướng phía Tô Mộc đầu chém thẳng qua đây. Tô Mộc thấy vậy, bất đắc dĩ buông tay một cái. Hắn cũng muốn cùng đối phương tâm bình khí hòa trao đổi, nhưng làm sao đối phương căn bản không cho hắn cơ hội này. Hơn nữa, ngôn ngữ không thông. Dưới tình huống này, liền chỉ còn biện pháp kế tiếp. Đây chính là ngươi động thủ trước, cũng đừng trách ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Tô Mộc nỉ non, cũng không có dư thừa động tác, chỉ là ngón tay nhẹ nhàng về phía trước đẩy một cái. Tiếp theo một cái chớp mắt, một luồng gần như thực chất hóa khói đen, liền ở giữa không trung ngưng tụ thành hai ngón tay, vững vàng đem trong tay nam nhân hắc diệu thạch phủ kiếm kịp lấy. Thấy một màn này, nam nhân rõ ràng ngẩn người một chút. Có thể còn không chờ hắn có còn lại phản ứng, Tô Mộc thân ảnh đã từ biến mất tại chỗ không thấy. Chờ đến lại xuất hiện lúc, đã là đi tới nam nhân sau lưng, một tay xách đầu hắn, đem hắn nhấc tới. Mặc cho hắn làm sao vùng vẫy, nhưng thủy chung vô pháp tránh thoát Tô Mộc bàn tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tô Mộc bắt lấy nam đầu người cái tay kia bên trên, bắt đầu hiện ra một luồng đạm lam sắc chân khí. Song toàn thủ, siêu hồn. Hướng theo khí lưu màu xanh lam tràn vào đối phương náo hải, Tô Mộc dễ như trở bàn tay liền đem trước mắt chi linh hồn của người quất điều ra, đồng thời bắt đầu đọc đến linh hồn hắn bên trong liên quan tới ngôn ngữ một bộ phận kia. Kaeson cờ Vedua, Ketli. Bất quá một hai hơi công phu, Tô Mộc mở miệng lần nữa, thử xem phát âm, đã đem dân bản xứ ngôn ngữ, nắm giữ thất thất tám tám. Không thể nói tinh thông, nhưng bình thường trao đổi đã không có vấn đề. Mà lúc này, hắn cũng rốt cuộc minh bạch người xung quanh nói chuyện nội dung. Thần. Hắn nhất định là thần linh phái tới cứu vãn chúng ta. Không, làm sao sẽ? À đó mà chính là chúng ta kẻ nọt tỷ lạng trừ quốc vương đại nhân bên ngoài đệ nhất dũng sĩ. Sao lại thế? N269 chương 269, Thanh Sơn Thúy Cốc Trung Thành Bang chương 269, Thanh Sơn Thúy Cốc Trung Thành Bang nghe đám người này thanh âm, Tô Mộc cũng tại kết hợp trong tay cái này tên là A Đờ Mạ ra hỏa ký ức, sửa sang lại mảnh đại lục này tình báo. Đầu tiên, cái này hai nhóm người đến từ với hai cái khác biệt thành bang. Trong đó thân thể xuyên báo văn áo ra những người đó, đến từ tên là A Tẹt thành bang. Mặt khác những thế lực kia hơi yếu tiểu ra hỏa, thì lại đến từ với một cái tên là Lạ Ít Cạ Lạ thành bang. Mấy năm trước gạt kẹt đương nhiệm quân vương ạ vũ cạ lì tổ thông qua đổ sát thức vũ trang làm phản cướp lấy ca ca tộc vương vị, sau đó bằng vào cá nhân vũ dũng lắng xuống trong nước phản loạn cùng phân liệt. Từ đó về sau liền đi trên đối ngoại mở rộng đường. Mấy năm nay lần lượt đem xung quanh một ít thành bang toàn bộ đưa vào đến ạt kẹt lãnh thổ. Mà là ít cả lạ chính là ạt kẹt đã từng thế quân đối đầu túc địch, bất quá bởi vì một chút việc nhỏ này năm ạt kẹt phát triển nhanh chóng, dẫn đến hai cái thành bang ở giữa chiến lược đã có chênh lệch rất lớn. Nhưng có lẽ là ạt kẹt vương muốn lưu lại tù binh, cho nên cũng không lựa chọn trực tiếp dùng võ lực nghiền ép, mà là lựa chọn dùng địa phương truyền thống hoa chi chiến đến quyết định hai nước tương lai. Cái gọi là hoa chi chiến, dùng làm mà lại nói gọi là sở chia gì ẻo là từ đối chiến song phương đều phái ra một tên anh dũng võ sĩ, sau đó giống như đánh bạc xuống bên dưới tiền đặt cuộc một dạng mỗi người dẫn dắt tương đồng số lượng binh lính, những binh lính này không tham dự chiến đấu, khoảng chừng bên cạnh kêu gào trợ uy, từ võ sĩ tiến hành đơn đấu quyết định thắng bại, thua một phương sở hữu bị dẫn dắt binh lính đều sẽ trở thành đối phương tù binh, thuộc về không có quá nhiều thương vong chiến tranh. Nhưng mà loại này chiến tranh lại cũng không có nghĩa nhân tử. Vừa vặn chỉ là đem vốn nên chết ở trên chiến trường mạng sống con người, lưu đến một lần nữa nhân tế trên mà thôi. Nhưng là ít cả là thành bang không có cự tuyệt lý do. Bởi vì nếu là tiến hành chính thức chiến tranh, thương vong số lượng ít nhất là hiện tại gấp 10 lần. Nếu so sánh lại, cho dù là thua hoa chi chiến, mỗi năm đều cần dâng ra 1 vạn người đến để cho hạt kẹt tiến hành nhân tế, là ít cả là thành bang cũng có thể tiếp tục thoi thóp đi xuống. Nói cách khác, đám này là ít cả là ra hỏa, đem ta làm thành cứu thế chủ ạ. Đạt được mình muốn tình báo. Tô Mộc cầm trong tay cái này bởi vì bị cường hành đọc đến linh hồn, mà có chút mắt trợn trắng đệ nhất dũng sĩ tiện tay vứt trên đất sau đó, quay đầu nhìn về phía bên cạnh là ít cả lạ dũng sĩ. Nha, an sao ngài? Lần này, Tô Mộc dùng là chính tông nhất địa phương ngôn ngữ. Bị hỏi những người đó, hơi sững sờ, nhưng rất nhanh đã có người kịp phản ứng, liền vội vàng gật đầu, ăn, ăn. Ăn cái gì? Khoai lang diệp hầm ngô bắp. Người kia lần nữa nghiêm túc trả lời. Bên cạnh ạt kẹt thành bang dũng sĩ. Tại nhìn thấy nhà mình đệ nhất dũng sĩ bị tiện tay thả xuống đất, dồn dập tiến đến, nhưng mà vừa vặn chỉ là đem bọn hắn đệ nhất dũng sĩ đỡ, không người nào dám tới gần Tô Mộc vị trí. Tô Mộc chính là không thèm để ý chút nào đám người này phản ứng, suy tư một lát sau, nhìn về phía người kia, mở miệng hỏi nói, ngươi tên là gì? Hẹn, Dọ Kẹo. Hẹn Dọ Kẹo sao? Tô Mộc gật đầu một cái. Dọ Kẹo. Được, hẹn Dọ Kẹo, mang ta đi các ngươi thành bang. Không để ý đến Dọ Kẹo biểu tình, Tô Mộc trực tiếp mở miệng. Hắn hiện tại chưa quen cuộc sống nơi đây, thật sự là cần dân bản xứ giúp đỡ thu thập một ít vật tư. Đương nhiên, xem như trao đổi, hắn cũng có thể giúp đối phương giải quyết một ít không lớn không nhỏ phiền toái. Thì như một cái mấy trăm ngàn nhân khẩu thành bang, tông sư cấp bậc võ giả đang đối mặt một cái không có võ giả lại vũ khí vẫn còn thời kỳ đồ đá thành bang, hoàn toàn có thể làm được một người diệt một nước, chỉ là hao tốn thời gian tương đối dài chính là. Dò kéo nghe vậy, chính là không có trực tiếp đáp ứng, mà là đưa mắt quét về phía bên cạnh ạt kẹt dũng sĩ. Ạt kẹt, không phải, ngươi không có việc gì nhìn chúng ta làm cái gì? Đám này báo văn thanh niên vô ý thức nắm chặt trong tay hắc diệu thạch phủ kiếm, đề phòng nhìn đến Tô Mộc. Một khi Tô Mộc có hành động gì, bọn họ liền gánh lên đệ nhất dũng sĩ quay đầu chạy trốn. Hết cách rồi, đệ nhất dũng sĩ đều ngừng, bọn họ đám này tiểu nằm út sắp thức ăn ở lại chỗ này cũng chỉ là hy sinh vô ích. Tô Mộc chú ý tới Dọ Kẹo ánh mắt, chính là khẽ cười nói, trận này hoa chi chiến, bọn họ không phải đã thua sao, ngươi còn có cái gì có thể lo lắng. Dọ Kẹo nghe vậy, cái này tài, mới, đưa mắt thu hồi, sau đó tầng tầng gật đầu một cái, được, đi theo ta. Giải thích, Dọ Kẹo quay đầu, lại hướng những người khác gật đầu một cái, liền hướng về một phương hướng chậm rãi đi tới. Tô Mộc im lặng mặc cùng ở sau thân thể hắn. Không biết qua bao lâu, tại một phiến thanh sơn thúy cốc trước, Dò Kẹo và những người còn lại dừng bước lại. Tô Mộc nghi hoặc nhìn lên trước mặt sơn cốc. Có thể một giây kế tiếp, hướng theo giỏ kẹo một tiếng còi vang lên, trong sơn cốc bay ra một cái xám trắng đan sen tiểu điểu, cánh cùng phần đuôi nhan sắc đậm hơn, lại mang theo liếc trắng, màu sắc lốm đốm. Từ ở bề ngoài đến đánh giá, cũng không đẹp, nhưng mà phát ra âm thanh lại cực kỳ dễ nghe. Tiếp theo, liền thấy giỏ kẹo vây tay, cái kia cũng không dễ nhìn tiểu điểu, liền rơi vào hắn trên cẳng tay, sau đó giỏ kẹo nhẹ giọng mở miệng. Trong khi nói chuyện để cho dù là đã nắm giữ địa phương ngôn ngữ Tô Mộc nghe, cũng là đầu óc mơ hồ. Người nói cái gì? Chờ đến giỏ kẹo đem điểu để cho chạy sau đó, Tô Mộc lên tiếng hỏi thăm. Loại chim này là chúng ta thành bang nhân tài sẽ chăn nuôi một loại điểu loại, trong ngày thường chuyên môn dùng để truyền đạt tin tức, ta vừa mới để nó đem thắng lợi tin tức, sớm đem về thành bang, để bọn hắn chuẩn bị kỹ càng tiệc ăn mừng. Giỏ kẹo giải thích một câu. Tô Mộc gật đầu một cái, cũng không để ý trong lời nói của đối phương tính chân thật. Vừa đến, đối phương không có lý do gì đối phó chính mình. Thứ hai, tại trước mặt thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều là nói lời vô dụng. Đoàn người tiếp tục khởi hành, vượt qua rừng rậm rậm rạp, rốt cuộc đi tới một phiến sâu thẳm yên tĩnh sơn cốc. Trong sơn cốc là từng hàng chỉnh tề phong ốc, nhất vị trí chính giữa là một tòa thạch đầu xây dựng kim tự tháp. Chỉnh thể có hình hàng, ngồi đông chiêu tây, chính diện có mấy trăm bậc thang thẳng tới đỉnh đầu thần đàn. Thần đàn ngay chính giữa nơi, đứng vững vàng một cái tượng. Tượng thần sinh động như thật, bề ngoài trên giống như là một đầu thân khoác hoa lệ vũ y trường xà, đầu lâu bung lên, thân thể thì quanh quẩn trên mặt đất. N270 chương 270, đặc thù tế tự chương 270, đặc thù tế tự a, đây chính là các ngươi thành bản sao? Nhìn trước mắt khu nhà, Tô Mộc hơi có chút vô cùng kinh ngạc. Rõ ràng phương thức chiến đấu phi thường nguyên thủy, nhưng mà phong cách kiến trúc lại dị thường hùng vĩ sao? Để cho ngài chê cười. Lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng mà giỏ kẹo cũng vừa vặn chỉ là tự khiêm nhường một câu, từ hắn giơ lên khỏe miệng không khó nhìn ra, gia hỏa này đối với mình nơi ở thành bang vẫn là vô cùng tự hào. Đối với lần này, Tô Mộc cũng không nói gì nhiều. Chính tại lúc này, Tô Mộc đoàn người ngay phía trước đi ra một đội đồng dạng thân mang lông vũ dạng thức phục trang đội ngũ, trong tay cầm đào địch, cổ, lục lạc các loại nhạc khí. Diễn đấu Tô Mộc nghe không đến nhạc khúc. Bất quá, từ những người này trên nét mặt có thể thấy được, cái này nói chung trên hẳn đúng là một loại nào đó hoan nên nhạc khúc. Đang suy nghĩ, Tô Mộc bên người thân thể xuyên đông lót giáp các dũng sĩ cũng hướng theo âm nhạc, múa hát tương bừng lên. Tô Mộc đứng tại chỗ, hai tay ôm ngực, lặng lẽ đánh giá những người trước mắt này. Qua ước chừng mười mấy tức thời gian, âm nhạc đem dừng lại, đám này thân thể xuyên điểu thú một dạng phục trang thổ dân dân đứng thành hai nhóm. Ở tại sau đó, một vị lớn tuổi lão giả tại hai tên mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp nâng đỡ đi ra. Trên người lão giả trang sức đồng dạng là lông vũ chiếm đa số, trên đầu đeo bạch hồng hắc tam sắc lông vũ chế thành những lông quan, trên cổ treo bằng đá lông vũ dạng thức dây chuyền, sau lưng khoác dạng lưu ra áo choàng. Đi ra sau đó, lão giả nhìn trái phải một chút, cuối cùng đưa mắt tập trung tại Tô Mộc trên thân. Lão giả đi lên trước, hướng phía Tô Mộc cung kính thi lễ một cái, sau đó dùng có chút khàn tiếng giọng nói mở miệng nói, ngài chính là dọ trong miệng khách quý đi, ta gọi là ở lọ lẹn đi, là tại đây tổ trưởng, ở chỗ này trung thành chào mừng ngài đến. Tu trường đại nhân chào ngươi, ngươi có thể gọi ta Tô Mộc, tới đây là muốn cùng quý bộ lạc nói chuyện một vụ giao dịch. Tô Mộc mở miệng cười. Giao dịch? Lão tổ trưởng đục ngầu trong ánh mắt, lộ ra vẻ nghi ngờ chi sắc. Mà lúc này, dò kéo đi tới lão tổ trưởng bên người, dì thay mấy câu. Lão tổ mọc ra mắt đột nhiên trợn to, thật không thể tin nhìn trước mắt Tô Mộc. Thất lễ, còn đi theo ta. Dò không biết ghé vào lỗ thai hắn nói gì, lão tổ trưởng thanh âm trở nên cung kính rất nhiều, đưa tay hướng phía đến lúc đường nhỏ một dẫn đến, liền phải dẫn Tô Mộc hướng phía nội thành đi tới. Vừa đi, một bên cùng Tô Mộc giới thiệu chính mình quản lý thành bang. Nói là thành bang, nhưng mà là ít cả là tồn tại, càng giống như là bộ lạc đại liên minh. Từ mấy cái 10 cái tiểu bộ lạc tổ hợp mà thành. Trong đó lão tổ trưởng thống lĩnh bộ lạc, chính là mạnh nhất 4 cái bộ lạc một trong đế suốt tờ lan bộ lạc, đồ đằng là một cái vũ cánh bay cao bạch điểu. Tô Mộc khi thì gật đầu, khi thì im lặng không lên tiếng. Đối với Mỹ Châu bộ lạc phương diện sự tình, hắn cũng không tính giải, mà lúc này, nếu như muốn ra vẻ mình không phải như vậy vô tri, cách làm tốt nhất, chính là nói ít nói. Dù ngừ, là, tốt. Theo lý như thế chờ lửa bị được. Không bao lâu, Tô Mộc đi theo lão tổ trưởng, đi tới một nơi cung điện. Bọn thị nữ đem nước quả, thịt, dùng gốm sứ chế thành dụng cụ, chứa đến Tô Mộc trước người. Đối với lần này, Tô Mộc chỉ là tượng trưng ăn địa phương đặc biệt trái cây, về phần thịt. Hắn có chút ăn không quá quen. Tu trường đại nhân, thật sự không dám dầu dếm, ta cần quý bộ lạc giúp ta thu thập một ít cây nông nghiệp và thực vật hạt giống, xem như trao đổi, ta có thể giúp các ngươi giải quyết đến từ ạt tẹp uy hiếp. Tô Mộc mở miệng, đem chính mình điều kiện nói ra. Lão tổ trưởng nghe vậy, trầm mặc một hồi lâu sau, mở miệng nói, do cùng ta nói rồi, ngài nắm giữ cường đại võ lực, bất quá, cũng không phải ta đối với ngài nắm giữ lực lượng có hoài nghi, chỉ là ạt tẹp người thực lực, thật sự là quá mức mạnh mẽ, ta lo lắng. Ngươi là chỉ bọn họ cái gì đó cái gọi là đệ nhất dũng sĩ. Tô Mộc nhíu nhíu mày. Lão tổ trưởng dĩ nhiên là nghe ra Tô Mộc trong thanh âm kinh thường, cười khổ lắc đầu một cái, nếu mà chỉ có loại trình độ đó, chúng ta cũng sẽ không đáp ứng bọn họ tiến hành hoa tươi chiến tranh. Ta nói cường đại, chỉ là vương bọn họ. Ân hử, ta không biết ngài là từ chỗ nào mà đến, nhưng mà thông qua dọc theo con đường này giải, ta cảm thấy ngài đối với, đúng, chúng ta một ít tình huống, không phải rất giải. Tô Mộc, còn là bị phát hiện sao? Quả nhiên, hắn cái này thành thực đáng tin tiểu lang quân, chính là không thích hợp đi làm một ít lừa gạt kinh doanh. Trên thực tế, ở nơi này chúng ta tồn tại một loại đặc thù tế tự hoạt động, có thể tại thành bang an nguy vô pháp bảo đảm thời điểm, mượn thần minh đại nhân lực lượng sao, đổi chống ngoại địch. Ồ, nghe đến đó, Tô Mộc rốt cục thì đến chút hứng thú. Vô luận tại lúc nào nơi nào, chỉ cần có người địa phương, liền nhất định sẽ có thần minh tín ngưỡng. Tô Mộc đối với, đúng, Mỹ Châu đại lục cũng không phải đặc biệt giải, nhưng mà đoạn đường này qua đây, hắn cũng ở đây cái thành bang bên trong, nhìn thấy không ít tương tự với kim tự tháp tế đàn. Trong đó lớn nhất một nơi, còn tưởng là thuộc trung tâm vị kia vũ xà thần giống như. Nguyên bản hắn cho rằng cái này vừa vặn chỉ là một loại tín ngưỡng, nhưng hiện tại xem ra, dường như cũng không chỉ là tín ngưỡng đơn giản như vậy. Có thể cho ta biểu diễn một lượt sao? Tô Mộc hiếu kỳ mở miệng. Lão tổ trưởng nghe vậy, suy tư một lát sau, cuối cùng vẫn gật đầu, có thể. Nếu như là người khác, lão tổ trưởng nói không chừng sẽ trực tiếp cự tuyệt, dù sao đặc thủ tế tự lại giới, cho dù là đối với bọn hắn loại này đại hình bộ lạc đến nói, cũng không tính được không còn gì nữa. Nhưng mà Tô Mộc không giống nhau. Lão tổ trưởng tin tưởng rõ không sẽ nói láo. Đồng thời hắn cũng xác thực từ người đàn ông trước mắt này trong thân thể, cảm nhận được lực lượng cường đại và một tia như có như không thần linh khí tức. Cũng chính vì vậy, lão tổ trưởng nguyện ý đánh cuộc một lần. Bất quá, tế tự cần thời gian chuẩn bị, khả năng phải làm phiền ngài chờ thêm một đêm. Đây là tự nhiên. Tô Mộc gật đầu một cái, hắn cũng không vội vã trở về. Dù sao nhà mình ý quán đã có tọa đường đại phu, chính mình rời khỏi mấy ngày cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Được, vậy ta cái này liền đi an bài cho ngài nơi ở. Lão tổ trưởng thấy Tô Mộc đáp ứng, trực tiếp gọi tới từ đầu đến cuối đều ở ngoài cửa chờ đợi dọ kẹo. Cái này hai tử là ta tiểu tôn, tiếp xuống dưới ngài nếu mà có nhu cầu gì, đều có thể nói với hắn, chỉ nếu không phải là quá mức, hắn đều có thể thay ta làm chủ. Ân nhân, chúng ta lại gặp mặt. Dọ kẹo đi vào phòng, hướng phía Tô Mộc cung kính thi lễ một cái. Tô Mộc nhìn thấy dọ kẹo sau đó, cũng là gật đầu một cái, thừng, hẹn dọ kẹo, ta nhớ được ngươi. Dọ kẹo, ta coi là chỉ là nói lắp. Bất quá tính toán, ngươi là khách quý, thích gọi thế nào liền tại sao gọi đi. Đi theo ta. Dọ kẹo không có lựa chọn chỉnh lại Tô Mộc cách gọi, chia tay ra, liền phải dẫn Tô Mộc đi vào chỗ ở nghỉ ngơi. Lao kia tù trưởng, chúng ta liền ngày mai gặp. Tô Mộc đứng dậy, cười cùng lao tù trưởng tạm biệt. N271 chương 271, máu tươi tế tự chương 271, máu tươi tế tự thời gian cực nhanh, trong nháy mắt liền đến ngày thứ hai. Một buổi sáng sớm, Tô Mộc liền có thể nghe ngoài nhà truyền đến tiếng huyên náo thanh âm, mở mắt, thoáng hướng ra phía ngoài liếc một cái. Đập vào mắt, tất cả đều là thân thể mặc da thú, nhưng mà cùng người thổ dân dân so sánh có chút khô gầy nô lệ. Cái này khiến Tô Mộc nguyên bản bởi vì thói quen mà sản sinh một điểm buồn ngủ, trong nháy mắt biến mất. Mà chính tại lúc này, Tô Mộc cửa phòng bị văng lên, ngoài cửa chuyển đến giò kẹo thanh âm. Ân nhân, ngài nghỉ ngơi tốt sao? Ừm. Tô Mộc gật đầu một cái, trực tiếp từ trên giường ngồi dậy đến, thiện tay ở trong không khí phát họa ra một tấm bùa. Cũng không đồ hình, mà là từng cái vặn bèo văn tự. Chính là bát đại thần chú bên trong tịnh thân thần chú, lấy thông thiên lục thủ đoạn thi triển ra, sạch sẽ thân thể. Đơn giản sạch sẽ một phen sau đó, Tô Mộc đẩy cửa ra. Ngoài cửa, giò kẹo nhìn thấy Tô Mộc sau đó, cung kính hỏi một tiếng tốt, lập tức mở miệng nói, tù trưởng đại nhân đã chuẩn bị kỹ càng tế tự đồ dùng, đi theo ta. Ừm. Tô Mộc gật đầu một cái, đi theo giò kẹo sau lưng. Rất nhanh, hai người liền đi tới trong cả bộ lạc, nhất kiến trúc hùng vĩ xuống, bên dưới. Bất quá, lúc này hấp dẫn Tô Mộc, cũng không phải trước mắt cao to kiến trúc hùng vĩ, mà là người, một đám vây quanh kiến trúc, trên mặt viết đầy hoảng sợ người, đem kiến trúc vây cái nước gì không thông. Chính là lúc trước Tô Mộc xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn thấy nô lệ. Tại đám này nô lệ sau lưng, còn đứng từng cái mặc chỉnh tề, trong tay cầm vũ khí bộ lạc dũng sĩ. Ân nhân, bởi vì bộ lạc quy định, tiếp xuống dưới đường, muốn chính ngài đi xuống. Giò kẹo vừa nói, chỉ hướng cuối bậc thang thần điện, tù trưởng đại nhân ngay tại trong thần điện đợi ngài. Ta biết. Tô Mộc không có nói gì nhiều, hướng phía kim tự tháp đi tới, những cái kia bộ lạc trong đó dũng sĩ, nhìn thấy Tô Mộc đi tới, dồn dập né người, nhường ra một lối đi. Kim tự tháp bậc thang, đủ có mấy trăm bậc. Chờ đến Tô Mộc đi lên sau đó, trước mặt là một tòa trang trọng nghiêm túc thần điện. Thần điện bên trong, chỉ có vẹn vẹn mấy người. Lao tù trưởng, hai tên tùy tùng, và một cái bị trói tay chân nô lệ. Tô, ngươi đến. Lao tù trưởng nhìn thấy Tô Mộc đến, lên tiếng chào hỏi. Tô Mộc nhìn trên mặt đất bị trói chặt tay chân nô lệ, nhíu nhíu mày, đây chính là như lời ngươi nói đặc thủ tế tự. Không sai. Lao tù trưởng gật đầu một cái, lập tức hướng bên người hai tên tùy tùng nháy mắt một cái. Tùy tùng hiển nhiên cũng không phải thứ nhất lần tiến hành đặc thủ tế tự, chỉ thấy hai người vô cùng thuần thục phân công. Một người trong đó đem nô lệ ký thác đến trong thần điện tượng thần trước mặt, nam ngựa bày ra tốt, lộ ra nơi ngực. Một người khác chính là trong tay bưng một cái khay, trong mâm là một thanh sắc bén hắc rượu thạch đoàn đao, một cây côn gỗ và một chén dùng địa phương thảo dược điều phối xuất ra dược thang. Tô Mộc hấp động xuống, bên dưới, mũi, trong đó đại bộ phận thành phần đều là hắn chưa từng thấy qua, nhưng mà còn lại một phần nhỏ, Tô Mộc lại nhận được. Gây mê sao? Tô Mộc nỉ non, giống như có lẽ đã đoán được sau đó phải phát sinh cái gì. Quả thật đúng là không sai, một giây kế tiếp, liền thấy hai tên tùy tùng đem nô lệ miệng đẩy ra, đem thuốc tê canh rót vào, không bao lâu, cái này vừa mới còn đang kịch liệt vùng vẫy nô lệ, liền vẫn không nhúc nhích nằm tại trên thạch hai, biểu tình trở nên ngây ngô ngưng lại nhàn hạ. Mà lúc này, đem lượng người đã đem công tác chuẩn bị làm tốt lao tù trưởng, hướng Tô Mộc cái náy cười cười. Sau đó đi lên phía trước, từ trên khay cầm lên hắc rượu thạch đoàn đao, dọc theo nô lệ bên trái lồng ngực xương sườn ở giữa, đâm vào. Máu tươi hướng ra phía ngoài chảy xuống, nô lệ thân thể bản năng co quắp một trận, bất quá tên kia phụ trách đem nô lệ kéo dài tới trên thạch đài tùy tùng, từ thời điểm mới bắt đầu, liền dùng hai tay đem cái này nô lệ vững vàng cố định tại trên thạch đài, điều này cũng liền khiến cho cái này nô lệ bùng ngây, cũng không có đối với lao tù trưởng động tác tạo thành ảnh hưởng gì. Hắc diệu thạch trên lưỡi đao nhiễm phải một chút tinh hồng, hướng theo từng đao rơi xuống, một quả máu chảy đầm địa trái tim xuất hiện trong mắt mọi người. Lao tù trưởng trà trà tay, đem quả tim này cầm lên, đặt vào trước tượng thần, dùng để trưng bày cống phẩm trên bàn đá. Tiếp theo, hắn dùng đến vô cùng thành kính thanh âm tiến hành cầu nguyện. Cùng ngày cùng lúc, bởi vì làm nô lệ đã tử vong, tên kia phụ trách cố định nô lệ, đề phòng kỳ loạn động tùy tùng, giành ra tay, đi tới thần điện trước đại môn, từ bên hông lấy ra một cái tiểu hình đầu lâu dạng thức địch chạm canh gác, đặt ở bên mép dùng lực thổi lên. A a a a a a a a a, trong ngay mắt, phản phất đồng thời có 1,000 con quỷ hồn ở bên thai thét chói tai. Đó là một loại cuồng loạn gào thét bi thương, nghe thấy trong ngay mắt, liền khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái. Mà hướng theo tiếng cười vang dội, ước chừng qua một hai hơi công phu, kim tự tháp phía dưới liền cho ban tặng đáp ứng. A a a a a a a a a, từng đạo ngắn ngủi lại thê thảm tiếng kêu rên vang dội, nồng nặc mùi máu tanh trong nháy mắt tràn ngập cả vùng không gian. Trong nháy mắt, phản phất cả thiên không đều bị nhuộm huyết hồng. Tầng mây trong nháy mắt trở nên u ám, rắn chắc, đem huyết hồng bầu trời tất cả đều che lấp, trong đó càng là thật giống như có bị sinh lông cánh đại xà tại sôi trào. Cùng ngày cùng lúc, trong thần điện, túi đầu đến tượng thần lão tổ trưởng, lúc này vẻ mặt trang trọng nghiêm túc, xoay người, cầm lên gậy gỗ, ở đó tên còn có hơi ấm còn dư lại nô lệ nơi vết thương, dính một ít huyết dịch, ở trên mặt, trên cánh tay, vẽ lên từng đầu to bằng ngón tay đường cong. Những đường nét này, từng bước cấu trúc thành một ít có ý nghĩa đặc biệt đồ án. Nha, tương tự với tập thần phù loại kia thần thượng thân thể chiêu số sao? Tô Mộc nhìn trước mắt lao tổ trưởng trạng thái, chân mày cau lại. Tại hắn trong cảm giác, bốn phía thiên địa nguyên khí đang điên cuồng rót vào lao tổ trưởng cơ thể bên trong, khiến cho nguyên bản yếu đuối thân thể, từng bước trở nên cường tráng, to lớn. Trình độ uy hiếp vững bước đề cao, chỉ là mấy hơi thở, cũng đã đạt đến tiên tiên viên mãn trình độ. Hướng theo lão tổ trưởng cuối cùng một số pháp họa hoàn thành, trên người hắn uy thế, càng là không thua kém một chút nào Tô Mộc đã từng giao thủ qua Thiếu Lâm Viên Âm, thậm chí ở một phương diện khác bên trên, còn muốn càng hơn một bậc. Tô, xem ra ta vẫn là coi thường ngươi, nếu như là ngươi để thay thế ta tiến hành tế tự, nói không chừng thật có cơ hội chiến thắng ạt kẹt nhân vương. Chính tại lúc này, lão tổ trưởng mở miệng, lúc này hắn, thanh âm đã không có lúc đầu kia một dạng cả tiếng, ngược lại thì hùng hậu có lực. Cả người khắp toàn thân tất cả đều là bị nổi cục mạnh mẽ bắp thịt lấp đầy. Cái này đều đề cao không ít, so sánh Tô Mộc, cũng cao hơn ra nửa cái đầu. N272 chương 272, cường đại ạt kẹt chương 272, cường đại ạt kẹt ổ. Ý ngươi là, ạt kẹt nhân vương, so sánh hiện tại thực lực ngươi mạnh hơn. Nghe thấy lao tủ trưởng mà nói, Tô Mộc nhíu nhíu mày, có chút bất ngờ. Phải biết, tại Tô Mộc cảm giác bên trong, lúc này lao tủ trưởng, tại trình độ nguy hiểm bên trên, đã không thua gì với đột phá tông sư trước chính mình. Đương thời mình là một cái gì chiến lược mức độ? Cao không dám nói, nhưng tông sư sơ kỳ tuyệt đối không có đối thủ. Mà có thể để cho vị này có tông sư sơ kỳ tuyệt đối ngạnh thực lực lao tổ trưởng, cảm thấy không có một kia thắng lợi khả năng đối thủ, không cần phải nói, ít nhất cũng phải là tông sư trung kỳ tồn tại. Nghe thấy Tô Mộc mà nói, lao tổ trưởng vẻ mặt cay đắng gật đầu một cái. Nếu mà ngạnh thực lực liều mạng nói chuyện, hắn cũng không đến mức đáp ứng tiến hành hòa tươi chiến tranh. Ngươi bây giờ trạng thái có thể kéo dài bao lâu? Hạt kẹt nhân vương còn có thể kéo dài bao lâu? Trầm mặc hồi lâu, Tô Mộc lại hỏi một cái chính mình so sánh quan tâm vấn đề. Nếu mà chỉ là trong thời gian ngắn mà nói, cho dù đối phương có thể đem thực lực trong thời gian ngắn để bạt đến tông sư hậu kỳ, hắn cũng có thể bằng vào loạn song, đọ sức một ít. Ừ, chấn không được người khác hắn còn chấn không được chính mình sao? Nghe thấy Tô Mộc vấn đề, lão tổ trưởng cũng không có dấu dếm, trực tiếp mở miệng nói, bình thường mà nói, ta hiện tại trạng thái có thể kéo dài một nửa ngày tầm đó thời gian, bất quá bởi vì là biểu diễn cho ngài nhìn, hiến tế tù binh số lượng cũng không có đạt đến lúc bình thường tiêu chuẩn, cho nên cổ lực lượng này chỉ có thể tồn tại rất ngắn một đoạn thời gian. Lão tổ trưởng dứt tiếng mới vừa rơi xuống, trên người hắn khí thế liền từng bước bị bại. Ước chừng cũng liền mười mấy tức công phu, liền trở về lại ban đầu cái kia khô cằn tiểu lão đầu bộ dáng. Tiếp theo, lão tổ trưởng bắt đầu cho Tô Mộc giải thích lên máu tươi tế tự một ít chi tiết. Máu tươi hiến tế, cũng có thể gọi là nhân tế. Là dân bản xứ từ xưa lưu truyền tới nay một loại nghi thức. Trong ngày thường duy trì nhân tế thói quen, ở lúc mấu chốt, liền có thể mượn thần linh lực lượng. Hắn lực lượng mạnh yếu, cùng thần điện quy mô, tù binh số lượng có trực tiếp quan hệ. Nói như vậy, thần điện quy mô càng lớn, duy nhất một lần hiến tế tù binh số lượng càng nhiều, đạt đến lực lượng thì sẽ càng to lớn. Nhưng cần thiết phải chú ý là thần điện quy mô quyết định thần linh ban thưởng trên lực lượng giới hạn, mà duy nhất một lần tù binh số lượng chỉ có thể ổn định lại hạ hạn. Nói cách khác, nếu mà thần điện quy mô chưa tới mức, cho dù là hiến tế nhiều hơn nữa tù binh, cũng không quá là lãng phí thôi. Mà Tô Mộc trước mặt nơi ở chính là lão ít cả là quy mô nhất đại thần điện, đủ để tiếp nhận 5.000 người quy mô hiến tế. Mà theo lão tổ trưởng từng nói, a kẹt nhân thần điện chỉ là đô thành đặc biệt tử kỳ để đặc biệt lan thờ phụng phong bạo chi thần đặc biệt kéo lò kẻ thần điện, liền đủ để tiếp nhận 1 vạn người quy mô hiến tế. Chớ đừng nói chi là còn có tương truyền, a kẹt người tìm đến cổ văn minh. Thế họ tỷ thủ ạ cắn người lưu lại không biết cách thức tế đàn. Hắn thực lực mạnh mẽ, căn bản là không có cách tưởng tượng. Lao tủ trưởng cũng là khi lấy được thần linh lực lượng, cảm giác được Tô Mộc cường đại, tài, mới, ở trong lòng sản sinh một kia có lẽ có thể đối kháng suy nghĩ. Tô Mộc nghe được sau đó, chân mày chính là hơi cao lại. 5.000 người quy mô, thật sự đủ sức để sánh vai tông sư sơ kỳ cực hạn. 1 vạn người cách thức, nói ít cũng là tông sư trung kỳ thực lực. Cái này cũng chẳng có gì, Tô Mộc trưởng thành đến bây giờ cũng không chỉ có chỉ là đột phá tông sư, tại vừa đột phá tông sư thời điểm, Tô Mộc Cát có niềm tin cùng tông sư trung kỳ võ giả giao chiến, chớ đừng nói chi là hắn hiện tại còn đem phong hậu kỳ môn đạt đến viên mãn, đồng thời còn giải tỏa thần cơ bất luyện. Toàn thân thần trang dưới tình huống, Tô Mộc chắc chắn cùng tông sư hậu kỳ cao thủ qua hai chiêu đồng thời thành công trốn khỏi. Hắn lo lắng là lao tủ trưởng đề cập tới tệ họ tỷ hủ ạ cả người lưu lại không biết cách thức tế đàn. Hắn mặc dù đối với tệ họ tỷ hủ ạ cả người không quá giải, nhưng nhìn lao tủ trưởng nhắc tới tiếng xưng hô này lúc trên mặt kiêng kỵ biểu tình, cũng đại khái có thể suy đoán ra, bên trên một cái văn minh lưu lại tế đàn, quy mô nhất định không nhỏ. Không chừng hiến tế cái ba, bốn vạn người, thật có thể đạt đến tông sư hậu kỳ mức độ. Đến lúc đó hắn chạy cũng liền chạy, muốn là, nếu là, vị kia vương dưới cơn nóng giận, đem lại ịt cả lại cho diệt làm sao giờ? Ngược lại không là Tô Mộc thánh mẫu tâm phát tác, chỉ là giống như là lại ịt cả lạ loại này, có thể duy trì không cân bằng trao đổi thành bang thật sự là khó tìm. Nếu là thật bị diệt, tuy hắn không có tổn thất gì, nhưng mà nếu muốn ở địa phương đại quy mô thu thập một ít đặc sản, vậy coi như phải tốn nhiều trên một phen công phu. Nếu mà giải tỏa câu linh khiển tướng là tốt rồi. Tô Mộc thở dài, phải nói đối phó loại này triệu hoán vật thủ đoạn hay nhất, còn phải là câu linh khiển tướng. Không liên quan lực lượng đẳng cấp, thuần túy đặc tính áp chế. Bất quá rất đáng tiếc, hắn tại thần cơ thuật phương diện thiên phú cũng không cao, luyện khí thuật ngược lại vẫn tập hợp việc, sống, trong thời gian ngắn là không có khả năng đem một môn này kỳ kỹ cho soạt đến viên mãn. Bên kia, thấy Tô Mộc trầm mặc rất lâu, lão thủ trưởng cũng thở dài. Tô, muốn không phải là coi vậy đi, à tên người. Thử, quyết định. Ngươi nói cái gì? Tô Mộc lầm bầm lầu bầu, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía lão thủ trưởng phương hướng. Lão thủ trưởng cũng là sửng sở. Quyết định? Quyết định cái gì? Không, ta không có gì, ngài vừa mới nói cái gì? Lão thủ trưởng liền vội vàng lắc đầu, trông đợi nhìn về phía Tô Mộc. Tô Mộc cũng không có có xoắn xuýt lão thủ trưởng vừa mới nói cái gì, nhếch miệng cười nói, ta à, chuẩn bị đi kéo một tay chân chống đỡ chẳng tử. Tay chân? Lão thủ trưởng có chút không thể hiểu được. Hừm, tóm lại chính là rất mạnh một cái lao đầu chính là, ngươi giúp ta chuẩn bị một ít bản địa đặc sản, liền coi như làm là ta đi một vị kia xuất thủ thù lao. Một vị kia? Rất mạnh sao? Lao tủ trưởng trầm mặc hồi lâu, mở miệng lần nữa hỏi. Về phần Tô Mộc trong miệng bản địa đặc sản, hắn chính là không làm sao để ý, ngày hôm qua hắn liền hỏi qua, vị này đại cao thủ muốn đặc sản, cũng không phải địa phương một ít kim loại hiếm, đồ vật, ngược lại thì lương thực, trái cây, loại này tầm thường, tùy ý có thể thấy đồ vật. Hơn nữa số lượng phương diện, cũng không có yêu cầu quá nhiều. Đừng nói là toàn bộ là ít cả lạ, liền chỉ riêng là bọn họ một cái bộ lạc một ngày khẩu phần lương thực, chính là Tô Mộc tắc muốn số lượng gấp 4 tới 5 lần. Điểm này đồ vật, coi như là đổ xuống sông xuống biển, lão tủ trưởng đều không đau lòng. Hắn để ý hơn, vẫn là Tô Mộc trong miệng tay chân. Rất mạnh. Có thể mạnh bao nhiêu? Tô Mộc nghe được vấn đề này sau đó, cũng thoáng suy tư nháy mắt. Ngày trước, hắn đối với, đúng, tông sư hậu kỳ cao thủ giao thủ, cũng không có gì trực quan cảm giác. Dù sao cũng chưa từng thấy tận mắt, cũng không có có một cái vật tham chiếu. Liên tính người khác nói cho hắn biết tông sư hậu kỳ cao thủ mạnh bao nhiêu Tô Mộc cũng không có có một cái chính mình đánh giá, nhưng mà thấy tận mắt cũng không giống nhau. Gặp qua Vương Trực cùng Quách Cự Hiệp hai người giao thủ, Tô Mộc đối với hắn đánh giá cũng chỉ có hai chữ: thiên thai. Đám này tông sư hậu kỳ võ giả có lẽ không có cách nào ngăn lại một đợt thiên thai phát sinh, nhưng mà nếu để cho bọn họ toàn lực ứng phó, tạo thành phá hư tuyệt đối sẽ không khiêm tốn sát thiên thai bao nhiêu. Mà cái này còn vừa vặn chỉ là Vương Trực cái này mới nhập môn tông sư hậu kỳ võ giả. Tô Mộc nhắc tới cái kia ác thú vị lão đầu, chính là tại cảnh giới này bên trên không biết lắng động bao nhiêu năm, thực lực so với Vương Trực, Quách Cự Hiệp chắc chắn mạnh hơn. N273 chương 273, Mỹ Châu đặc sản chương 273, Mỹ Châu đặc sản ra hỏa kia a. Nghiêm túc mà nói, đại khái nhất kích là có thể đem ta cho đâm xuyên đi. Tô Mộc bước cảm, mở miệng nói. Gia Cát chính ngã thực lực, Tô Mộc cho tới bây giờ cũng không dám coi thường. Bởi vì gia hỏa này là đi là tập trung một điểm đăng phong tạo cực đường số. Kinh diễm nhất thương uy lực nhiều đến bao nhiêu? Cái vấn đề này, toàn bộ Đại Minh quốc phòng trường không người nào có thể trả lời đi lên. Nhưng mà tại Đại Minh quốc chi bên trong, tuyệt đối không có cái nào tông sư hậu kỳ võ giả có thể chính diện tiếp xuống bên dưới một thương này mà không bị trọng thương. Lão tổ trưởng nghe Tô Mộc mà nói, kinh ngạc há to mồm. Tô Mộc thực lực, hắn tuy nhiên không có tự mình kiến thức qua, nhưng mà thần linh hạ xuống lực lượng kia một đoạn thời gian ngắn bên trong, hắn cũng không phải cũng không có làm gì. Ít nhất, hắn mượn bén nhạy hơn cảm giác, nhận thấy được Tô Mộc kia so với chính mình mạnh hơn không chỉ một bậc lực lượng. Đây cũng là hắn tin tưởng Tô Mộc có thể sẽ chiến thắng ạt kẹt người chi vương lòng tin khởi nguồn. Kết quả, Tô Mộc vậy mà nói có người có thể nhất kích đem hắn coi mạng. Cái này khiến lão tổ trưởng làm sao không kinh ngạc. Nguyên lai, còn có cường đại như vậy tồn tại sao? Hừ, tóm lại, ta muốn những cái kia đồ vật ngươi giúp ta chuẩn bị kỹ càng. Vừa đến một lần mà nói, đại khái lượng ngày tầm đó đi. Tô Mộc dựng thẳng hai ngón tay. Lão tổ trưởng nghe vậy, không chút do dự nào, gật đầu một cái, được, vậy ta cái này phải ngài chuẩn bị. Giải thích, lão tổ trưởng trực tiếp từ trong thần điện đi ra ngoài. Mặt khác lượng người tùy tùng cũng bắt đầu thuần thục dọn dẹp tế tự sau đó vết tích. Đem thi thể gánh lên, trên mặt đất vết máu rửa sạch sẽ. Ngược lại quả kia bày ra tại trước tượng thần trong mâm trái tim, như cũng bày để ở nơi đó, thờ phụng thần linh. Tô Mộc thâm sâu liếc mắt nhìn trong thần điện tượng thần, cũng không có có tiếp tục ngừng lại ở chỗ này suy nghĩ. Lão tổ trưởng động tác rất nhanh. Ước chừng Tô Mộc trở lại lâm thời chỗ ở chừng một khắc đồng hồ thời gian. Lão tổ trưởng liền mang mười mấy cái tuổi trẻ bộ lạc dũng sĩ, gánh vác từng cái túi da thú, đi tới. Đem túi da thú tháo gỡ, bên trong là đủ để xếp thành một tòa núi nhỏ địa phương đặc sản. Có ngô bắp, khoai lang, thổ đậu, cà chua. Nói đơn giản, cơ hồ là lôi kéo địa phương hết thảy có thể ăn cây trồng. Mà ở tại bên trong, Tô Mộc còn nhìn thấy một cái tạm thời có thể xưng là gia cát tiểu hoa dụ bắt khí đồ vật. Quả ớt. Gia cát tiểu hoa thằng này chính là không cay không muối chủ. Trong ngày thường nấu nồi lẩu đều là huyền nước nồi. Thù du kia cũng là có bao nhiêu thả bao nhiêu. Cái này muốn là, nếu là nếm thử quả ớt, kia không được trực tiếp sảng khoái thượng tiên. Tô, những này đồ vật, ngươi. Chính tại lúc này, lão tủ trưởng mở miệng. Ngược lại không là buông bỏ không được những này đồ vật, đằng trước cũng nói, với tư cách một vị tủ trưởng đại nhân, chỉ là bộ lạc mỗi ngày khẩu phần lương thực đều không chỉ chừng này. Hắn lo lắng là Tô Mộc một người không cách nào đem các loại đồ vật toàn bộ mang đi. Tô Mộc nhìn biểu tình của hắn, cũng đại khái minh bạch hắn đang suy nghĩ gì, cười cười, lập tức từ bên hông lấy ra một quả cầu hình dáng lớn chừng hột đảo quả truy. Tiếp theo, tại lao tủ trưởng và một đám bộ lạc các dũng sĩ thật không thể tin trong ánh mắt, Tô Mộc liền dùng trong tay tiểu viên cầu đem một tòa núi nhỏ đồ vật toàn bộ thu lại. Trời, trời ạ, đây là thiên thần bảo vật đi. Cho dù là cao tuổi lão tủ trưởng, lúc này cũng không cách nào duy trì bình tĩnh. Chú ý tới trong mắt đối phương khát vọng, Tô Mộc cười cười, chờ lần trở về này, ta tặng ngươi một cái, coi như là bù cái lễ gặp mặt. Tô Cục, lão tủ trưởng nuốt ngụm nước bọt, không thể tin mở miệng, thật, thật có thể chứ? Đương nhiên, chúng ta là bằng hữu, không phải sao? Tô Mộc cười cười, lập tức triệu hồi ra xích long nha, đạp với dưới chân. Chỉ là một cái nháy mắt, liền bay lên cao mấy trăm thước không. Tại lão tủ trưởng trong mắt, từng bước hóa thành một cái hắc sắc đố nhỏ. Thời gian lặng lẽ mà qua. Tô Mộc cước chừng ngay tại chỗ giờ tị sơ khởi bay, 9 giờ sáng, bay lại khái 5 canh giờ, 10 cái giờ, thành công đến kinh thành một khắc này, dựa theo đại minh thời gian để tính, vẫn như cũ giờ tị lần đầu, 9 giờ sáng. Nhìn như không có thay đổi. Trên thực tế đối với đại minh người đến nói, Tô Mộc đã ước chừng biến mất 2 ngày. Quân không thấy, hoàng cung bên trong Phật ấn đại sư, hiện tại đã trên cương công ăn việc làm sao? Phật ấn đại sư, ngươi xem ta hiện tại tư thế ngọn không đúng tiêu chuẩn, nếu mà không đúng tiêu chuẩn ngươi nhất định phải nói ra, không nên bởi vì ta là quận chúa liền đối ta hạ xuống tiêu chuẩn. Trường Từ quận chủ một bên buộc lấy ma bộ, một bên nói luôn mồm không thôi hành hạ Phật ấn lộ thai. Phật ấn nghe thấy Trường Từ quận chủ mà nói, lại chỉ có thể gượng cười. Hắn cũng không biết là nên cao hứng tốt hay là nên khổ sở tốt. Vị quận chúa này tại tập võ một đạo thượng, thật có thể nói là thiên cổ kỳ tài. Cho dù là một bên buộc lấy ma bộ, một bên nói luôn mồm không thôi nói chuyện, cũng chưa từng xuất hiện không thở được tình huống, mã bộ cũng như cũng vô cùng vững chắc. Cái này bản vốn hẳn đúng là cái đáng giá cao hứng sự tình, nhưng vấn đề là lỗ thai hắn phải gặp không được a. Tô thiếu hiệp, ngài lúc nào có thể trở về a? Phật ấn tại nội tâm kêu dên lên. Chính tại lúc này, hắn khỏe mắt liếc qua bỗng nhiên liếc thấy chân trời một cái chấm đen nhỏ, kia đã từng bước bị tuyệt vọng lấp đầy nội tâm, lần nữa toát ra tên là hy vọng hào quang. Khó nói, Phật tổ nghe thấy hắn cầu nguyện, nghĩ tới đây, Phật ấn đứng lên, liền muốn đi Tô Mộc y quán tìm tòi kết quả. Nhưng liền tại lúc này, Trường Từ quận chủ thanh âm lại lần đem hắn kéo về đến hiện thực. Phật ấn đại sư, được rồi, có cái này một vị ở đây, hắn hơn phân nửa là vô pháp thoát thân. Bất quá, nếu Tô thiếu hiệp trở về, kia trong thời gian ngắn cũng sẽ không lại đi đi. Ừ, chống nổi hôm nay, chỉ cần chống nổi hôm nay, ngày mai là hắn có thể giải thoát. Phật ấn đại sư trong tâm nghĩ như vậy nói. Bên kia, Tô Mộc phi kiếm tại y quán hậu viện hạ xuống. Đường Xuân với tư cách kiến tập đại phu, bởi vì kinh nghiệm chưa tới quan hệ, trước mắt còn vô pháp trên tương công ăn việc làm, cho nên tại y quán khai trương về sau, hắn thời gian liền muốn so sánh Trầm Bích quân giàu có một ít. Lúc này cảm giác được Tô Mộc khí tức, liền ngay lập tức đi tới hậu viện. Quan chủ, nhìn thấy Tô Mộc từ trên phi kiếm xuống, Đường Xuân liền vội vàng đi lên trước, lên tiếng chào hỏi. Là Đại Xuân a. Tô Mộc nhìn thấy Đường Xuân sau đó cũng gật đầu một cái, lập tức mở miệng nhẹ nhàng hỏi, y quán còn có bên cạnh cải tạo thế nào? A Phát bọn họ đâu? Vẫn còn chứ? Y quán đã cải tạo không sai biệt lắm, bên cạnh còn kém một chút, bất quá đại khái 2 ngày này là có thể làm xong. Về phần Phát ca bọn họ, Phát ca cùng Chu ca 2 người bọn họ mỗi người bị lao bà cho mang đi, bên cạnh trước mắt cũng chỉ còn sót lại A Cẩu còn có Nhạc Thanh. Loại này sao? Tô Mộc gật đầu một cái, chợt từ trên thân móc ra một tấm da thú, đưa cho Đường Xuân, ngươi giúp ta đem bản vẽ này giao cho Nhạc Thanh, để cho hắn giúp ta dựa theo phía trên cách thức, đem linh kiện chế tạo đầy đủ. Ta có việc đi thần hầu phủ một chuyến, trở về lấy. N274 chương 274, sở ra cắt nổi lẩu chương 274, sở ra cắt nổi lẩu thần hầu phủ. Gia Cát Tiểu Hoa đang ngồi trong sân, trước mặt đỡ nồi đồng. Cùng trong ngày thường ăn nguyên ương nồi khác biệt, lúc này trong nồi, hơn phân nửa đều là hồng nâu sắc thủ du quả và đỏ sẫm sắc hoa tiêu. Miếng thịt, rau cải loại này món chính, ngược lại thì lúc cần lúc hiện. Gia Cát Tiểu Hoa ngồi ở trên băng ghế nhỏ, một bên phóng xuất ra chính mình tông sư sau đó cấp bậc cảm giác, thời khắc chú ý miếng thịt rau xanh thành thục độ, vừa hư tiểu khúc, điều nghiên trong tay kỳ phổ. Hắn hôm nay tâm tình rất không tồi. Hoặc có lẽ là, gia hỏa này mấy ngày gần đây tâm tình đều rất không tồi. Mấy ngày trước, hắn tại Lâm Triều bên trên đem khuôn đồng liên đối báo cáo cùng nhau nộp lên. Hoàng đế Long Nhan vui mừng, trực tiếp tuyên bố thần hầu phủ hành động tiền tài gấp bội. Ách, cái này muốn là, nếu là đổi thành thần hầu phủ bên ngoài tùy ý một cái bộ môn, phòng trường đều muốn vui vẻ nở hoa. Dù sao vô luận là Lục Phiến môn, Đông Tây Nhị Hán, Cẩm Y Địa vệ, vẫn là Hộ Long Sơn Trang, những tổ chức này mỗi năm kinh phí đều là 7 vị mấy lần bước. Nhưng mà thần hầu phủ chỉ có thể nói bộ môn kinh phí chia đều đến mỗi cá nhân trên người, tuyệt đối là lục đại ngành đặc biệt bên trong đãi ngộ tốt nhất. Đương nhiên, nếu mà chỉ là như vậy, còn không cách nào để cho ra các tiểu hoa cái này trong ngày thường không thích hiện ra sắc ra hỏa, liên tiếp vui vẻ chừng mấy ngày. Chủ yếu là hoàng đế biết rõ hắn sở thích chơi chữ, lại ban thưởng một đao tặng tâm đường và một bộ chín khối cống mặc cấp bậc tập cầm mặc. Đối với lần này, đồng dạng tham dự vào nhiệm vụ lần này bên trong lục phiến môn bộ thần, không để bụng. Thậm chí ngay cả bị thần hầu phủ cướp đầu công vẫn ướt, đều một hồi tiêu giảm không ít. Hết cách rồi, hắn người này liền cờ đều xuống không tốt, càng không cần phải nói chơi chữ, dĩ nhiên là không biết trong đó giá trị. Ngược lại Hoa Thái sư và cùng đại học sĩ kia một đám trong ngày thường nho nhã theo và văn thần, nghe được hoàng đế ban thưởng sau đó, toàn bộ đều hâm mộ nhìn về phía Gia Cát Chính Ngã, kia ánh mắt còn kém bước lên lục quang. Một bộ chín khối, một khối trị thiên kim tập cẩm cống mặc, tạm thời không nói. Đồ chơi này dù sao là có tiền mà không mua được, thân phận tôn đắt một chút người, tỉ như Gia Cát Chính Ngã, tốn chút tâm tư vẫn có biện pháp thu vào tay. Nhưng mà một đao tặng tâm đường cũng không giống nhau. Hoàng đế nói ban tặng tâm đường, vậy liền tuyệt đối không phải là bản triều phòng chế mô phòng tặng tâm đường, mà là thực sự 100 từ quá khứ còn sót lại tặng tâm đường giấy. Một đao giấy mấy chục tấm, thoạt nhìn không nhiều. Nhưng mà tại đây trương khả không phải hậu thế loại kia A4 giấy tiểu trương, mà là dài 4 thước, bao quát 2 thước đại trương. Cho dù là dùng để vẽ tranh, một trương cũng liền đủ. Đây cũng là Gia Cát Chính Ngã cho đến ngày nay, trong mắt như cũ mang theo nụ cười nguyên nhân căn bản. Không bao lâu, tại hắn cảm giác bên trong, miếng thịt đã tới vị ngon nhất thời khắc, Gia Cát tiểu hoa đang muốn xuống, bên dưới, đũa, nhưng hắn cầm lấy đũa tự thủ, chợt dừng tại giữ không trung bên trong, chân mày cũng là hơi cau lại. Ngươi tiểu tử, lại không thể nhiều mất tích một đoạn thời gian sao? Gia Cát Chính Ngã thở dài. Hắn tiếng nói mới vừa rơi xuống, Tô Mộc cũng vừa dễ đi đến cửa viện, nghe thấy Gia Cát Chính Ngã nói sau đó, nụ cười trên mặt cứng đờ. Bất quá đi ra khỏi nhà, da mặt nhất định phải dày. Chỉ là trong nháy mắt, Tô Mộc trên mặt liền lần nữa hiện ra chức nghiệp giả cười, đi vào viện, hướng Gia Cát tiểu hoa chắp tay một cái, Gia Cát tiên sinh, vẫn khỏe chứ à? Ngài dư làm nhiệm vụ đi, muốn tối mai mới có thể trở về, truy mệnh cũng đi uống rượu. Gia Cát tiểu hoa nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, trực tiếp mở miệng nói. Hắn thấy Tô Mộc đến thần hầu phủ không có bên ngoài hai chuyện, thì vô tình nói chuyện yêu đương, tìm truy mệnh tán gẫu đánh răng. Có thể Gia Cát tiểu hoa không biết là hôm nay Tô Mộc chính là có khác mục đích. Chỉ thấy hắn lắc đầu một cái, ta không tìm Nhai Dư, cũng không tìm truy mệnh. Gia Cát Chính Ngã hơi sững sờ, không tìm Nhai Dư cũng không tìm truy mệnh, khó nói ngươi là muốn tìm lao phu đánh cờ. Nói đến đánh cờ, Gia Cát tiểu hoa chính là đến từ tin. Hắn gần đây chính là vừa có thời gian rảnh rỗi liền chui nghiên cứu cổ chi tiên hiển còn sót lại kỳ phổ. Hiện trong tay hắn cầm lấy chính là Lý Dật Dân biên soạn vòng ưu rõ ràng vui mừng tập. Cũng không phải. Lắc đầu một cái, Tô Mộc đã đi tới Gia Cát tiểu hoa đối diện ngồi xuống. Nhìn trước mắt sôi trào nồi lẩu, nhẫn nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Thực vậy, lục hố tiên tập nhập môn về sau, ăn cơm đối với Tô Mộc đến nói, đã không còn là vừa cần. Nhưng mà dân lấy thực làm đầu, vài chục năm tạo thành thói quen, cũng không phải nói dứt bỏ liền dứt bỏ. Huống chi, người sống một đời, nếu như liền ăn cơm đều giới, kia chẳng phải là quá vô vị. Cho nên, cho dù là không có nhu cầu, Tô Mộc một ngày ba bữa cũng rất ít rơi xuống. Bất quá, tại Mỹ Châu đường lớn một ngày một đêm qua, Tô Mộc có thể thật là có chút ngạn. Địa phương thực vật, còn ngã, không phải nói khó có thể nuốt trôi, thật sự là không hợp Tô Mộc khẩu vị. Trực tiếp dẫn đến mấy ngày này Tô Mộc đều dựa vào trái cây lỡ thèm. Chính là trái cây hương vị lại làm sao ngọt, cũng cuối cùng không có thịt đến thật sự. Mà Gia Cát tiểu hoa điều phối nổi lẩu thực chất liệu, tuy nói bởi vì thiếu hụt quả ớt quan hệ, không có hậu thế kia một dạng dụ người. Nhưng mà đúng như vọng mai chỉ khác một dạng, bình thường. Tô Mộc nhìn thấy kia hồng hồng canh thực chất, liền cảm giác mồm miệng sinh tân. Nhưng mà hắn với tư cách một người khách, lại không tốt trực tiếp mở miệng bính trác, không thể làm gì khác hơn là dương mắt nhìn đến Gia Cát Chính Ngã, nhẹ giọng nhắc nhở một câu, Gia Cát tiên sinh, miếng thịt sẽ không ăn liền lão. Gia Cát tiểu hoa, ừ, cho nên ngươi đi nhanh đi. Tô Mộc, mặc dù rất muốn nói như vậy, nhưng Gia Cát Chính Ngã chỉ là thỉnh thoảng xấu bụng, tại chiếm đa số trong thời gian, vẫn là một cái ôn hòa lão nhân, tự nhiên. Được rồi không biên được. Đơn thuần là bởi vì Gia Cát Chính Ngã bị Tô Mộc nhìn chằm chằm, có chút không thèm ăn, chỉ phải thở dài nói, đua tại nhà bếp, muốn ăn liền cùng nhau đi. Đa tạ Gia Cát tiên sinh, bất quá đua cũng không cần phiền toái như vậy, ta lấy cái này thích hợp một hồi là được rồi. Tiếng nói tại, mới vừa dứt, Gia Cát tiểu hoa liền cảm giác bốn phía thiên địa phát sinh một ít biến hóa. Cẩn thận cảm giác phía dưới, khóe mắt có chút co lại. Tô Mộc đây là mở kỳ môn cục. Đang suy nghĩ, liền thấy Tô Mộc dựng thẳng kiếm chỉ, khẽ quát, tốn chữ, thương đàn công đức. Hướng theo thuật pháp thi triển, một cái đường vân rõ ràng một điều, từ một bên trong bùn hoa chui ra ngoài. Tiếp theo, liền thấy Tô Mộc trưởng duyên nơi bao phủ một tầng đao ý, thuận thế nhất chạm. Ánh đao lướt qua, hai cái chỉnh tay búa liền xuất hiện ở Tô Mộc trong tay. Còn lại một điều cũng không có trực tiếp biến mất, mà là ở giữa không trung quanh quẩn lên, nhanh chóng tạo thành một cái hình vuông chén gỗ. Hảo gia hỏa. Gia Cát tiểu hoa gọi thẳng Hảo gia hỏa. Kỳ môn thuật pháp là để ngươi dùng như vậy. Tô Mộc nói thật giống như ngươi Gia Cát tiểu hoa vô dụng tông sư hậu kỳ cảm giác xem lửa sau khi một dạng. Tô Mộc có thể không cảm thấy Gia Cát tiểu hoa là một cái cẩn thận đến tại trong sân nhà mình đều muốn khai tông sư cảm giác người. Gia Cát tiểu hoa bị phát hiện. Chính tại Gia Cát tiểu hoa kinh ngạc thời khắc, Tô Mộc bữa đã đưa về phía miếng thịt. Bởi vì còn ở tại kỳ môn bố cục trong đó nguyên do, Tô Mộc đối với mấy cái này miếng thịt cảm giác so với Gia Cát Chính Ngã đều không kém sắc bao nhiêu. Tự nhiên biết rõ kia mảnh miếng thịt khẩu vị giỏi nhất, ăn ngon nhất. Gia Cát Tiểu Hoa lúc này cũng là phục hồi tinh thần lại, đồng dạng đem đũa đưa đến trong nồi. Hai người đem miếng thịt cao cao xốc lên. Kinh thành gần đây nhiệt độ rõ ràng hạ xuống, miếng thịt vừa bại lộ một cái trong không khí, liền tràn ra đại lượng bạch vụ. Miếng thịt trên nhiệt độ cũng trong nháy mắt hạ xuống. Một lạnh một nóng ở giữa, để cho miếng thịt khẩu vị trở nên càng gia tăng hơn thật sự, cửa vào trong nháy mắt, phụ ở phía trên cay độc cảm giác, càng là dồi dào toàn bộ khoang miệng. Để cho Tô Mục cùng Gia Cát Chính Ngã hai người đều nhẫn nhịn không được hí hắc lên. Trên mặt đều lộ ra thỏa mãn nụ cười. N275 chương 275, Gia Cát Tiểu Hoa lần đầu gặp ớt chỉ thiên chương 275, Gia Cát Tiểu Hoa lần đầu gặp ớt chỉ thiên ăn ngon, Gia Cát tiên sinh tại nồi lẩu một đạo thượng nghiên cứu, sợ rằng so sánh trong tiểu lầu những cái kia đầu bếp đều lợi hại hơn không ít ta. Tô Mục không chút nào keo kiệt chính mình khen ngợi, cùng lúc đua tốc độ cũng không chậm. Trong nồi chụp tới, chính là vô một cái tràn đầy váng mỡ thịt ba chỉ mảnh. Gia Cát Tiểu Hoa trước một giây còn đắc ý bước dâu, sau đó một giây nhìn thấy Tô Mục cơ hồ là đem trong nồi hơn nửa miếng thịt tất cả đều kẹp ở trên chiếc đũa. Tay một hồi, suýt nữa không hao xuống mấy cây phát tròm dâu bạc thơ. Lúc này, Gia Cát Tiểu Hoa cũng sẽ không đắc ý, ánh mắt trong nháy mắt trở nên bắt đầu ác liệt. Trong tay phảng phất không còn là hai cái đũa, mà là hai cái đoạn thương mở dạng, bình thường, vững vàng chuẩn tàn nhẫn. Đem trong nồi còn lại miếng thịt quét đi sạch sành sinh, để cho đã ăn xong đang chuẩn bị lần nữa quét sạch Tô Mục, hưởng công vô ích. Tô Mục, tại sao ư? Tại sao ư? Dầu gì cũng là trưởng bối, liền không biết yêu lâu sao? Gia Cát Chính Ngã, thì ra như vậy Tôn lão ngươi tiểu tử là không có chút nào để a. Cũng may, bởi vì tiền tài gấp bội, Gia Cát Tiểu Hoa cho mình mở tiểu táo cũng khó hào phóng lên. Miếng thịt chuẩn bị không ít, lúc này lại lần nữa vào nồi. Ăn lẩu, khó nhịn nhất, không gì bằng chờ đợi thời gian. Mắt thấy Gia Cát Tiểu Hoa không chớp mắt nhìn chằm chằm trong nồi, không có mở miệng tán gẫu tính toán. Tô Mục lại là nhớ tới chính mình mục đích chuyến này, đem đũa cùng chén thả xuống, vô vô cái bụng, thanh âm tương tiếc, nồi lẩu hương vị là không tệ, chính là. Nói đến đây, Tô Mục ngừng nói. Cùng lúc, hắn có thể rõ ràng cảm giác được Gia Cát Tiểu Hoa sự chú ý, có một phần rơi vào trên người mình. Ừ, cùng thương pháp một dạng. Nấu nồi lẩu kỹ thuật, đồng dạng là Gia Cát Tiểu Hoa vô cùng sở trường lĩnh vực. Tại chính mình lĩnh vực gặp phải nghi vấn, cho dù ai đều muốn tìm tòi kết quả. Chính là này đến liệu, hơi có tỉ với ta. Tô Mục nửa câu sau nói ra, Gia Cát Tiểu Hoa khỏe miệng, chính là câu dẫn lên. Thực chất liệu hơi có tỉ vết. Người sợ là không rõ, hắn cái này thần hầu phủ trên dưới, tiền tài hao phí tối đa, chính là thực vật. Đặc biệt là hắn nổi lẩu thực chất liệu. Càng là hắn vận dụng chính mình tiền để dành, sai người mua được hắn nguyên cống tiêu, phối hợp lên trên quách cự hiệp từ quê quán mang về thượng đẳng thù du quả, tìm Thúy Nguyệt lâu đại sư phụ, phối hợp mười mấy loại gia vị liệu chế tạo thành. Có tỉ vết. Trong cung ngự chủ đều không dám nói thế với. Đương nhiên, ra các Khổng Phương ngoại trừ, đều là bản gia hắn không tốt sau lưng nói người nhà nói xấu, nhưng gia hỏa kia vị giác tuyệt đối có vấn đề. Trừ chỗ đó ra, coi như là ngự thiện phòng người đứng thứ hai, đều đối với hắn nổi lẩu thực chất liệu tán thưởng có thừa. Ngươi một cái y quán đại phu, còn có thể so sánh trong cung ngự chủ chuyên nghiệp. Ồ, không biết nơi nào có tỉ vết. Gia Cát Chính Ngã hơi cảm thấy hứng thú lên tiếng hỏi. Dự tính của hắn cho Tô Mục một cái cơ hội. Nếu như gia hỏa này có thể nói ra một cái tỉ vết nào cũng liền thôi. Nói không nên lời. Hừ hừ o, mặt trời vừa vặn thích hợp diễn luyện kinh diễm nhất thương. Tô Mục lại phảng phất không có nhận thấy được trong không khí bao phủ khí tức nguy hiểm mở dạng, tự mình mở miệng nói, cây sẻn hương mà cay, nhưng kích thích cảm giác lại hơi có chút không đủ. Nghe Tô Mục trong miệng lời trầm trọng, Gia Cát Tiểu Hoa nhẫn nhịn không được liếc một cái. Kích thích cảm giác, đây đã là cay độ tối cao thủ du, đi đâu đến kích thích hơn. Chờ chút, ngươi tiểu tử có phải hay không ẩn giấu đồ gì tốt? Gia Cát Tiểu Hoa trước mắt đống nhiên sáng lên. Tô Mục gia hỏa này căn bản chính là vô sự không lên Tam Bảo Điện, không tìm vô tình không tìm truy mệnh, đến hắn lao đầu này cái này ăn chùa uống chùa. Tô Mục có thể làm được, nhưng hắn hôm nay nấu nổi lẩu chính là một lúc hứng thú, đối phương tuyệt đối không có khả năng biết chuyện trước. Vậy người này tới là vì sao? Kết hợp gia hỏa này vừa mới nói tỉ vết nào? Nếu là thật lấy được đồ gì tốt, sau đó lên hắn cái này đến huyền diệu một phen. Gia hỏa này khẳng định làm được. Thông. Hết thảy đều giải thích thông. Tô Mục thấy Gia Cát Tiểu Hoa kịp phản ứng, cũng không có ý định đang giấu giếm cái gì, cười cười, quả nhiên, ta biết ngay cái gì đều không gạt được đại danh đỉnh đỉnh Gia Cát Tần Hầu. Nhắc tới, cái này đồ vật cũng là ta dưới cơ duyên xảo hợp mới lấy được. Tô Mục vừa nói, tay tại bên hông vệ túi trên nhẹ nhàng phất qua, một giây kế tiếp mấy cây màu sắc đỏ thắm, ước chừng ngón út một dạng lớn bằng dài ngắn quả thực, liền bị hắn lấy ra. Chắc hẳn ngài cũng biết, ta hai ngày này tin tức đều không còn. Ân hử. Gia Cát Chính Ngã nhíu mày, hơi hơi đến chút hứng thú. Trên thực tế, ta biến mất hai ngày này, đi đại hải bên kia. Tô Mục nói chuyện cùng lúc, cầm trong tay ớt chỉ thiên, để lên bàn, cái này đồ vật, liền là ở đâu đặc sản, trừ chỗ đó ra, còn. Hắn nói còn không có tiếp tục nói hết, liền trực tiếp bị Gia Cát Tiểu Hoa cắt đứt. Bản triều Trịnh Hòa từng 7 lần xuống, bên dưới, Tây Dương, nếu mà ngươi nghĩ nói là một ít hải ngoại kiến thức, có thể tiết kiệm giảm bớt, nói một chút cái này trái cây là chuyện gì xảy ra đi. Tô Mục mắt thấy nói bị cắt đứt, cũng không giận, thần thần bí bí cười cười, chính ngài nếm thử chẳng phải sẽ biết sao. Gia Cát Tiểu Hoa nghe vậy, chính là không có động tác. Hắn chính là dùng đầu gối nghĩ, cũng biết Tô Mục gia hỏa này tuyệt đối không nghẹn cái gì tốt dám. Thật muốn là tốt đồ vật, cái này tiểu tử có thể chủ động tới hiếu kính hắn. Đùa gì thế? Cũng biết ngài không dám, tính toán, vừa vặn ngài cũng là lần thứ nhất thấy cái này đồ vật, có lẽ là không biết nên làm sao ăn, ta làm mẫu cho ngài xem đi. Tô Mục thở dài. Gia Cát Tiểu Hoa chính là không có tiếp lời gốc. Sau đó liền thấy Tô Mộc đem ớt chỉ thiên đế trừ, đem thịt quả một kia ý thức tất cả đều ném vào trong miệng. Chỉ một thoáng, một miệng sinh tân. Tô Mộc trên mặt trong nháy mắt tràn ngập một luồng tên là biểu tình hạnh phúc. Rất giả dối, nhưng lại thành công để cho Gia Cát Tiểu Hoa từ bỏ phòng bị. Dù sao, Gia Cát Tiểu Hoa đối với, đúng, chính mình lớn vài chục năm luyện thành sự nhẫn mại mười phần có lòng tin. Tô Mộc có thể chịu được hương vị, hắn không đạo lý chịu không được ở ai không dám. Gia Cát Tiểu Hoa kiên cường một câu, sau đó học Tô Mộc kia một dạng, đem ớt chỉ thiên đế đi, đồng thời vì là lồi hiện ra chính mình cũng không sợ. Gia Cát Tiểu Hoa trực tiếp đem trên bàn còn lại ớt chỉ thiên, một tia ý thức toàn bộ ném vào trong miệng. Sau đó đột nhiên cắn. Thấy vậy, cho dù là Tô Mộc cũng ngẩn người một chút. Không phải, như vậy dũng sao? N276 chương 276, mạnh nhất chi bương, thần minh hóa thân chương 276, mạnh nhất chi bương, thần minh hóa thân thích ăn cay bằng hữu, hẳn là đều biết rõ. Quả ớt cay, xuất phát từ quả ớt bên trong một loại tên là quả ớt làm kiểm sinh vật. Loại này hóa học tên gọi vì là ngược lại thức 8 giáp cơ N hương thảo cơ 6 nhâm hy acetamin, công thức hóa học vì là C18H27NO3 là quả ớt hoạt tính thành phần, đối với, đúng, động vật có vú bao gồm nhân loại đều có kích thích tính cũng có thể tại trong miệng sản sinh cháy cảm giác. Không hòa tan nước, nhưng dễ hòa tan ớt chua ớt chỉ, mentanon, hệ tàn ổn. Thân là lý khoa tiểu bạch Tô Mục, tự nhiên không biết ớt chua ớt chỉ tại trong cuộc sống là cái gì đồ vật. Nhưng mentanon, hệ tàn ổn, hắn vẫn biết một ít. Người trước là làm giả rượu nguyên vật liệu. Ở thời đại này hơn phân nửa là không thấy được. Nhưng mà người sau chính là rượu trắng trong đó thành phần. Cho nên, Gia Cát tiên sinh, uống rượu có thể giải cay. Tại Tẹt Cỏ trên hồ, có một tòa cự đại đảo nhân tạo. 200 năm trước, A Tẹt nhân tổ trước tiên, căn cứ vào thần mặt trời, Hù Ý Tỷ Lộ Bồ Tát chỉ thị, đi về phía nam đi tới Á Nạ Hủ Ạ Thung Lũng, Á Nạ Hủ Ạ Vạn Ly, Tẹt Cỏ hồ. Đem bọn họ đi tới trong hồ hòn đảo lúc, liền gặp được một cái ngậm xà lao ưng ngừng nghỉ tại cây xương rồng trên. Cái ý này như nói cho bọn hắn biết hẳn tại đây xây dựng thành thị. Ngay sau đó, A Tẹt nhân tổ trước tiên liền ở cái địa phương này thiết lập kẹ nọt tỷ lạn, một tòa cự đại đảo nhân tạo. Đảo nhân tạo bên trên, thành thị đường, quảng trường thiết lập chỉnh thể có hình tứ phương. Trung tâm thành phố là lấy 3 cao 5 mét kim tự tháp đại thần miếu vì là khu kiến trúc chủ thể, đại thần miếu thờ phụng phong bạo chi thần lấy lọc cùng chủ thần Hủ Ý Tỷ Lộ Bồ Tát. Trung tâm quảng trường bốn phía có tường cao vây lò, xung quanh chính là cung điện phủ đệ. Trong đó, lại lấy A Tẹt người cung đình, hoa lệ nhất, có 3 cái đại viện lạc và mấy trăm gian phòng. Thời gian thoáng hồi tưởng, tại Tô Mục vừa rời khỏi Mỹ Châu đại lục thời gian tiết điểm, Vương đình bên trong, một vị vóc dáng cường tráng, thoạt nhìn tháng 3 năm 40 tuổi, thân khoác da thú nam tử, chính nghiêng ngửa đầu, cánh tay chống tay vị, ngồi cao tại vương tọa bên trên. Người này chính là A Tẹt Nhân Vương. A Bồ Cát Lito, A Hu Y Rô Eo, nhiều lần đảm nhiệm vương trung, thực lực cường đại nhất một vị. Tại hắn dưới sự thống trị, A Tẹt đế quốc nên đón thời kỳ huy hoàng nhất. Bản đồ diện tích vô tiền khoáng hậu, bộ lạc trong đó cư dân cũng đạt đến một cái đỉnh phong. Chỉ là thủ đô Tenochtitlan, liền có 250.000 người cư trú. Cái phương hướng này, đám người kia còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? A Bồ Cát Lito đột nhiên ngẩng đầu lên, liếc một cái lạ ịt cả lạ phương hướng, xuyên thấu qua cửa sổ, cách không gian, hắn phảng phất rõ ràng nhìn thấy lao tù trưởng tiến hành máu tươi tế tự một màn. Thường xuyên hoa tươi chiến tranh, làm cho này vị không có thất bại vương, thắng được đại lượng tù binh. Có to lớn tù binh số lượng cung ứng, A Bồ Cát Lito có thể không có kiêng kỵ gì cả tiến hành tần số cao, đại quy mô máu tươi tế tự. Qua nhiều năm tháng phía dưới, hắn trong thân thể cũng gửi lại một tia thần lực và thần tính, có thể cảm giác được không tính quá xa khoảng cách xa thần linh ý chí hàng lâm. Bất quá rất nhanh, vị này vương mi đầu liền lần nữa khều một cái, lại biến mất. Đám người kia, tại làm trò gì? Muốn tùy ý phung phí ta chiến lợi phẩm sao? Thanh âm hắn bên trong mang theo bất mãn, cứ việc vùng đất kia còn không bị hắn chinh phục, nhưng trên đất hết thảy cũng đã bị hắn trở thành chính mình vật phẩm. Cũng không tự phụ, mà là đối với, đúng, mình tuyệt đối thực lực tự tin. Ngón tay tại vương tọa trên nhẹ nhàng sao động, cũng không tính rõ ràng thanh âm tại cung điện bên trong vang vọng. Không bao lâu, ngoài cửa liền đi tiến vào cả người phi mỹ châu báo gia thú cường tráng nam tử. Vương. Nam tử một gối quỳ xuống, cung kính hướng vương tọa bên trên nam nhân thi lễ một cái, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Gò xin nội, ngươi đi tập trung 1 vạn tù binh. Ngày mai ta muốn bảo hành, được, tế tự, đi cho đám kia không tuân quy củ ra hỏa một bài học. A Bồ Cát Lito hời hợt mở miệng, chính là quyết định 1 vạn người vận mệnh. Gò xin nội nghe vậy, không những không có cảm giác được tàn nhẫn, ngược lại là vẻ mặt kích động. Vị này tên là Gò xin nội Mi Châu báo dũng sĩ, là lúc trước được cùng là ít cả là tiến hành hoa tươi chiến tranh đệ nhất dũng sĩ. Lúc này nghe thấy vương nói, lúc này cung kính đáp lại, vâng, đi xuống đi. A Bồ Cát Lito phất tay một cái, chợt nhắm mắt lại. Gò xin nội chính là lại thi lễ một cái, lặng yên không một tiếng động rời khỏi cung điện, đi tới tù binh châu khu vực này. Thời gian lặng lẽ mà qua, trong nháy mắt liền đến ngày thứ 2 rạng sáng. 1 vạn danh chiến phu lúc này đã toàn bộ xoay quanh tại thành thị trung tâm nhất kim tự tháp đại thần miếu xuống. Bên dưới, A Bồ Cát Lito chính là ở trần, dọc theo bậc thang từng bước một đi vào thờ phụng phong bạo chi thần lầy lọc thần miếu. Thần miếu bên trong, hai tên dũng sĩ đã sớm làm tốt tế tự trước hết thể chuẩn bị. Nhìn thấy A Bồ Cát Lito đến, một người trong đó đi tới trước, cung kính cầm trong tay mâm đưa tới. A Bồ Cát Lito chính là thuần thục cầm lên trên khay hắc rượu thạch đoàn đao, thuần thục mổ xẻ tù binh lồng ngực, đem còn nhảy một cái động tâm ẩn, trực tiếp nắm trong tay. Sau đó đột nhiên kéo đứt mạch máu. Cùng lao tù trưởng khác biệt là, vị này mạnh nhất chi vương cũng không có đem trái tim cung phụng đến trước tự thần, mà là nắm chặt trái tim, ngửa đầu, một ngụm nuốt vào. Tàn nhẫn như vậy một màn, xung quanh hai tên dũng sĩ chính là thành thói quen, thậm chí trên mặt còn mang có từng tia nụ cười. Đem trái tim cung phụng cho thần linh, đây là từ máu tươi tế tự sinh ra ban đầu, liền xác lập quy định. Nếu như trái với quy định, liền vô pháp từ thần linh nơi mượn được lực số lượng, cái này là tất cả mọi người đều rõ ràng trong lòng sự tình. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, vị này vương là một cái đặc biệt. Cho dù là không đem trái tim cung phụng cho thần linh, hắn cũng có thể từ thần linh nơi thu được lực lượng. Đương nhiên, còn có một cái khác tương truyền, đó chính là vị này vương đã thông qua vô số lần tế tự trở thành thần minh hóa thân. Nếu là thần minh hóa thân, kia phụng dùng hạ trái tim liền ngang hàng đem trái tim cung phụng cho thần linh. Hơn nữa, vẫn là cung phụng cho thần linh bản thân. Cảm thụ được cuối cùng mùi máu tanh, Apocalypto khẽ miệng từng bước giơ lên, đưa ra tay trái tay phải ngón tay cái, dính khỏe miệng máu tươi, hướng phía dưới một chút, hóa ra hai cái lật đổ bên ngoài răng nhọn. Sau đó, lại thuần thục vẽ lên mặt trang. Tại mặt trang thành hình trong tích tắc, bầu trời trong nháy mắt âm trầm xuống. Giao, kèm theo bạo phong, mưa móc cơ hồ là tại cùng thời khắc đó, rơi xuống ở trên mặt đất. Trừ phong bạo chi thần, ngay tại chỗ trong thần thoại, lấy lọc còn trông coi mưa, mùa mưa. Đem trên trời nước mưa rơi xuống lấy thấm vào mặt đất cùng lúc, nếu như nghĩ nói, cũng có thể mang theo hạn hán, hồng thủy, băng bạc cùng phong bạo chờ tai nạn. N277 chương 277, thần linh quyền hành chương 277, thần linh quyền hành là ịt cả lạ. Chính tại an điểm tâm lão thủ trưởng, đột nhiên trong tâm run sợ một hồi. Mơ hồ nhận thấy được một tia không ổn. Bọn họ bộ lạc, tuy nhiên tế tự tần suất cũng không có hạt kẹt đế quốc cao. Nhưng lão thủ trưởng cuối cùng vẫn là ngốc già này mấy cái 10 tuổi. Trải qua nhiều, tuy nhiên không giống hạ bộ cạ lì tổ kia một dạng thiên phú dị bẩm, trở thành thần minh hóa thân. Có thể nhưng cũng có thể cảm giác được một ít thần linh khí tức. Lúc này, lão thủ trưởng không có tiếp tục ăn cơm tính toán, hướng phía bên ngoài phòng la lớn, dò kẹo. Làm sao, thủ trưởng? Dò kẹo sốc lên liềm, đem đầu thăm dò đến, lên tiếng hỏi. Đi chuẩn bị 5.000 danh chiến phu. Càng nhanh càng tốt. Chuẩn bị tù binh. Dò kẹo hơi sững sờ. Không phải ngày hôm qua tải, mới, tiến hành qua tế tự sao? Làm sao hôm nay lại phải chuẩn bị tù binh? Là ít cả là nhân khẩu tuy nhiên đồng dạng không ít. Nhưng là dùng để tế tự tù binh, chính là xa không có hạt kẹt đế quốc kia một dạng dư thừa. Ngày hôm qua vì là cho tô một biểu diễn, đã tiêu hao rơi vài trăm người, hiện tại toàn bộ rơi lên trên xuống, bên dưới cũng chỉ còn lại khoảng 6.000 người. Nếu như lại tiến hành một lần đại quy mô tế tự, tù binh số lượng coi như không đủ tháng sau tế tự sử dụng. Bất quá, đang nhìn đến lao tù trưởng nghiêm túc thần sắc sau đó, do cái hay là lựa chọn tin tưởng lao tù trưởng đánh giá, gật đầu một cái, liền trực tiếp ra khỏi phòng, hướng phía nhốt tù binh địa phương chạy đi. Lao tù trưởng lúc này chính là đi ra nhà, mắt nhìn bộ lạc tây bắc phương hướng vị trí, trong đầu hiện ra một đạo thân ảnh, thâm sâu thở dài, hy vọng đuổi kịp đi. Tô Mục cho hắn hứa hẹn là tại trong vòng 2 ngày chạy về. Nhưng ngày tại, mới qua một ngày, vị kia vương đã không kịp chờ đợi. Hy vọng đuổi kịp đi. Lao tù trưởng lại lặp lại một lần, liền hướng đến đại thần miếu phương hướng đi tới. Ước chừng nửa giờ, tại lao tù trưởng đội vạ dưới sự yêu cầu, tế tự dùng tù binh đã bị lần lượt chạy tới thần miếu dưới chân. Nhưng mà chính tại lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên xẹt qua một tia chớp. Ầm ầm, một đạo thân ảnh lăng không đứng. Thân hình to lớn, mặt mũi hung dữ, trên đầu đeo một đỉnh như ẩn như hiện vương quan. Tại thiểm điện xẹt qua bầu trời trong nháy mắt, đạo nhân ảnh này thám xuất thủ trưởng. Hẳn là đem tia chớp kia, giống như thực chất hóa một dạng, bình thường, nắm trong tay. Cùng ngay cùng lúc, hắn một cái tay khác nhẹ nhàng nâng lên. Ở tại trong lòng bàn tay, hiện ra một cái hư miễn lon nước. Một giây kế tiếp, lon nước nghiêng về, ngập trời hồng thủy từ bình bên trong đổ xuống mà ra. Chỉ là thời gian ngắn ngủi, liền có thể nghe hoảng sợ tiếng kêu từ mặt đất dưới chân trên vang dội. A, cứu, cứu mạng, cứu. Lão tổ trưởng nghe đi ra bên ngoài âm thanh thảm thiết, ánh mắt đột nhiên trở to. Nhanh đi mấy bước liền đi tới thần miếu bên ngoài, nhìn về phía một bước kia bước hướng phía trong bộ lạc cuốn tới hồng thủy, và tại trong ngập lụt bùng vẫy bộ lạc dũng sĩ, ánh mắt trong nháy mắt liền hồng. Lập tức cũng không để ý tù binh số lượng phải chăng đủ, trực tiếp thổi lên tử vong địch trạm canh gác, tuyên bố tế tự bắt đầu. Thần miếu xuống, bên dưới, âm thanh thảm thiết trong nháy mắt lấn át hồng thủy bên trong thanh âm, lão tổ trưởng cũng là lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành tế tự. Kẻ tàn quật lực lượng hạ xuống, lão tổ trưởng trong nháy mắt hóa thân bắp thịt trắng hán, lập tức hắn bước nhanh về phía trước, từ kẻ tàn quật trước tự thần, cầm lên một cái bị đồng dạng thờ phụng quyền trượng. Đi ra thần miếu, lão tổ trưởng đứng tại chỗ cao nhất, trong tay quyền trượng cao cao vung lên. Một đạo hình rắn hư ảnh từ quyền trượng đỉnh đầu bay ra, chấn động cánh, hướng phía hồng thủy phương hướng bay đi. Lập tức, liền thấy cái bóng mờ kia hai con mắt lấp loé, sắp trùng kích tại đại thần miếu trên mảnh liệt hồng thủy, giống như là đánh vào đê đập trên một dạng, trong nháy mắt chỉ trệ không tiến. Kẻ tàn quật đồng dạng nắm trong tay mưa gió quyền hành. Lão tổ trưởng mặc dù không cách nào làm được buông xuống lực lượng cùng lúc, buông xuống thần linh quyền hành, nhưng mà trong tay hắn quyền trượng chính là cùng kẻ tàn quật cùng nhau nhận lấy bộ lạc cung phụ. Ở trong thân thể dồi dào đến thần lực dưới tình huống, lão tổ trưởng có thể thông qua cây quyền trượng này thi triển một phần thần linh quyền hành. Bất quá, làm giá, tế tự đổi lấy lực lượng sẽ đã bình ổn thường gấp đôi tốc độ lưu mất. Trên bầu trời, đứng lơ lửng trên không hạ bộ cạ lì tổ nhìn thấy lão tổ trưởng trong tay quyền trượng, trong mắt lộ ra chút vô cùng kinh ngạc chi sắc. Nên nói không hổ là từ xưa liền tồn tại ở mảnh đất này bộ là sao? Liên loại này đồ vật đều có a. Cùng là ít cả là khác biệt, hạt kẹt đế quốc 200 năm trước tài, mới xuất hiện trên mảnh đất này,
tuy nhiên kế thừa tệ họ tỷ hủ ạ cạn tri thức cùng tế đàn, nhưng thuộc về tệ họ tỷ hủ ạ cạn thần khí, lại đã sớm hướng theo tệ họ tỷ hủ ạ cạn cùng nhau biến mất tại dòng sông lịch sử trong đó. Như vậy, sẽ để cho ta xem một chút, ngươi có thể phát huy ra cái này đồ vật, mấy thành uy lực đi. Ạ bộ cạn lì tổ vung cánh tay hô lên, tay trái lon nước thu hồi, tay phải làm đầu xạ tiêu thương hình, cầm trong tay lôi đỉnh đột nhiên ném ra ngoài. Lao tủ trưởng thấy vậy, hầu kết lăng cuộn. Nắm quyền trượng tay càng gia tăng hơn. Kệ xạ quát tử. Trong miệng niệm tụng đến kẻ tàn quát tử thần danh, lão tủ trưởng đem toàn thân thần lực, toàn bộ ngưng tụ tại quyền trượng bên trên, sau đó cao cao nâng lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, so với vừa mới còn muốn ngưng tụ vũ xà, từ quyền trượng bay ra, lông cánh che khuất bầu trời, thân rắn ngạo nghễ, vỗ cánh thở một cái, chính là cuồng phong gào thét, sừng sững ở phía trên tòa thần miếu, nên đón trên bầu trời giống như tinh hà mở dạng, bình thường, lôi đỉnh trương mâu, giận bật lên. Với anh, hai người đụng nhau, trong nháy mắt hẳn là rằng có không nghỉ, nhưng mà, cho dù ai đều có thể nhìn ra, trên bầu trời sừng sững đạo thân ảnh kia, trên mặt tràn đầy thoải mái mãn nguyện, nhưng mà thần miếu ngay phía trước, trong tay giơ cao quyền trượng lao tù trưởng, cũng đã là thở hổn hển, bắp thịt cả người run rẩy, lúc nào cũng có thể kiệt lực ngã xuống. Tế tự người số chưa tới, cường hành nhận tối đỉnh cấp cách thức thần lực, bản 4, thì sẽ đưa đến thần lực thời gian kéo dài thật to giảm bớt, lại thêm hắn lại quyền sử dụng trượng lực lượng, càng đem 4 cũng không dư giả thời gian, giảm một chút lại giảm. Đến bây giờ, ngay cả lao tù trưởng cũng không xác định hắn còn có thể kiên trì nữa bao lâu, có lẽ là trời không tội lòng người. Không bao lâu, chỉ nghe một đạo tiếng vỡ nát vang dội. Quyền trượng mặt ngoài xuất hiện nhẹ nhàng vết nước, trên bầu trời vũ xà thân ảnh, càng là trong nháy mắt trở nên ảm đạm, từ gần như thực chất, biến thành một nửa trong suốt. Trên bầu trời, ạ bộ cạn lì tổ thấy một màn này, chính là nhướng mày một cái. Hiển nhiên, hắn cũng không nghĩ đến cái này nhìn như mạnh đại lao ra hỏa, vậy mà chỉ có thể duy trì thời gian ngắn như vậy lực lượng. Lúc này không hứng thú, tay phải hướng phía dưới đè một cái, lôi đình uy thế tăng vọt, vũ xà hư ảnh triệt để tan vỡ, kèm theo một đạo than khóc, biến mất ở giữa không trung. N278 chương 278, đặc thù thân thể chương 278, đặc thù thân thể ầm ầm, lôi đỉnh tại đánh nát kẻ tàn quật hư ảnh sau đó, uy thế không giảm, ngưng tụ trở thành một chi trường mâu, hướng trên mặt đất lao tù trưởng đâm tới. Lao tù trưởng thấy vậy, vô ý thức giơ lên quyền trượng, muốn điều động thần lực ngăn cản. Nhưng mà, vừa mới một kích kia đã rót vào hắn toàn bộ thần lực, hiện tại hắn tuy nhiên như cũ duy trì to lớn tư thái, nhưng chính là một cái không có lực lượng không xác. Chỉ là giơ lên quyền trượng đơn giản như vậy động tác, cũng đã hao hết sạch hắn còn lại toàn bộ lực lượng. Về phần thần lực, chính là một giọt cũng không có có, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến lôi đỉnh đánh vào trên người mình. Kết. Nhưng mà ngay tại lôi đỉnh rơi xuống trong nháy mắt tiếp theo, lao tù trưởng thậm chí đều đã tuyệt vọng nhắm mắt lại. Chính là một giây kế tiếp, trên thân thể nhưng chưa chuyển đến cảm giác đau, bên hai chính là vang dội một đạo vô cùng thanh thúy âm thanh. Mở mắt, đập vào mắt, mới vừa rồi còn sừng sững trên bầu trời mạnh nhất chi vương, lúc này chính là đứng ở trước mặt hắn, trong bàn tay còn nắm vừa mới rơi xuống đạo này lôi đỉnh trường mâu. Chỉ có điều mới vừa rồi còn uy thế vô cùng trường mâu, lúc này chính là phủ đầy vết nước, còn không đợi cái bàn tay này chủ nhân tiếp tục dùng lực, liền chính mình hóa thành mảnh vỡ, tiêu tán ở trong không khí. Uy, chính tại lúc này, ạ bộ cạn lì tổ thanh âm tại lao tủ trưởng bên thai vang vọng, ngươi muốn đối với, đúng, ta chiến lợi phẩm làm cái gì? Lao tủ trưởng nghe vậy sững sờ, còn nghi hoặc vị này mạnh nhất chi vương tại sao phải công kích mình sau đó, lại đem chính mình cứu. Chính là, còn không chờ hắn kịp phản ứng, trong tay chính là hết sạch. Lại nhìn một cái, trong tay hắn quyền trượng đã rơi vào trong tay đối phương. Ngươi, lao tủ trưởng hơi há mồm, có thể chợt không nói ra lời, thậm chí ngay cả hô hấp đều trở nên cực kỳ khó khăn. Ánh mắt nhìn xuống dưới, liền gặp được một cái cường tráng có lực đại thủ, chính gắt gao nắm lấy chính mình cái cổ. Liền dùng ngươi cái tên này máu tươi, đến bổ sung phía trên này vết nứt đi. Ạ tổ cạ ly tô mở miệng. Mà lúc này, lao tủ trưởng phí sức nhìn đến, rốt cục thì ở trên quần trượng, nhìn thấy một đạo nhỏ nhặt không đáng kể vết nứt. Chính là mới vừa rồi chính mình không biết tự lượng sức mình, lấy tự thân thần lực quyền điều động trượng bên trong sức mạnh còn sót lại, ngưng tụ ra một đạo kẻ tạng quạt bóng dáng, sản xuất sinh tác dụng vụ. Dựa theo bộ lạc trong đó ghi chép, nếu là muốn tu bổ thần khí trên vết nước, cần bộ lạc người thu thập bách thú chi huyết, lại cung phụng mấy năm dài, mới có một tia hy vọng. Chính là nghe người trước mắt này từng nói, dường như còn lại tu bổ thần khí phương pháp. Bất quá, sự nghi ngờ này chỉ là ở trong đầu hắn tồn lưu chốc lát, liền bị một luồng mãnh liệt nghẹt thở cảm giác cho vọt thẳng tán. Ánh mắt từng bước lật liếc, trắng. Lao tù trưởng phảng phất nhìn thấy bản thân đã chết vài chục năm thái gia gia. Chính tại hướng về hắn vẫy tay. Chờ chút, trên trời dường như thực sự có người tại hướng về hắn vẫy tay. Lão tù trưởng đồng tử đột nhiên tập trung, thấy rõ trên bầu trời hai đạo thân ảnh kia. Ạ bộ cạn lì tô đồng dạng là nghe thấy tiếng vang, thậm chí trong thân thể thần lực dồi dào, hắn phát hiện hai đạo thân ảnh kia thời gian còn phải sớm hơn với lão tù trưởng. Ồ, cứu binh đến sao? Ầm ầm, vị này mạnh nhất chi vương nhẹ buông tay, mặc cho lão tù thân thể cao lớn rơi xuống đất. Quay đầu nhìn hướng về trong bầu trời, chỉ thấy một thanh tinh xảo trên phi kiếm, có chút chật chội đứng yên hai đạo thân ảnh. Trước một người tuổi trẻ có chí tiến thủ, sau đó một người râu dài buông xuống trước ngực, vẻ mặt hiền hòa. Nhường một chút. Chính tại lúc này, đằng trước người kia hướng hắn quát tay. Ạ bộ cạn lì tổ thấy vậy, chính là không chút do dự nào, giơ tay lên chính là một đạo lôi đỉnh bắn ra. Với anh, tiếng nổ qua đi. Nhìn lên bầu trời bên trong tàn khắp khói bụi. Ạ bộ cạn lì tổ cái này tài, mới, lòng vẫn còn sợ hãi đè lại ở ngực, trong miệng thở hổn hển. Vì sao? hoàn toàn không bị khống chế. Hắn nhìn mình bàn tay, đang nhìn đến trên phi kiếm ra hỏa kia trong tích tắc, hắn thần lực trong cơ thể liền không bị khống chế tiết ra, gần nhất kích, liền biến mất tiêu hao hắn gần một thành thần lực. Tuy nhiên có thể khôi phục, nhưng loại cảm giác đó như cũng làm hắn mười phần khó chịu. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Apocalypto hơi nhíu mày. Bất quá, hắn hiện tại liền là muốn tìm tòi kết quả, cũng không có khả năng. Bởi vì dẫn phát thần lực trong cơ thể mất khống chế căn nguyên, đã tại vừa mới một kích kia xuống, bên dưới. Cái gì? Apocalypto giống như là nhận thấy được cái gì, ngẩng đầu lên nhìn hướng lên bầu trời, đồng tử đột nhiên trợ to. Có khói vô hại định luật có thể không phải nói. Chờ khói bụi tan hết. Trên phi kiếm hai đạo thân ảnh không phát hiện chút tổn hao nào, chỉ là trước người của nó tản khắp một ít đen nhánh vũ khí. Liên thượng thanh ngũ lực sĩ phù ngăn cản lên đều có chút miễn cưỡng sao? Rất thiên phú đặc thủ. Rõ ràng không có tu luyện qua võ đạo vết tích, lại có thể như thế tự nhiên điều động thiên địa nguyên khí tiến hành công kích, thân thể cũng phát sinh một ít thay đổi, bởi vì một chút việc nhỏ này thay đổi có thể tự nhiên khống chế thiên địa nguyên khí sao? Không giống với Tô Mộ kinh ngạc với đối phương uy lực công kích, Gia Cát Tiểu Hoa chính là đã phát động chính mình tông sư cảm giác. Đang cảm giác bên trong, người đàn ông trước mắt này cùng thiên địa nguyên khí ở giữa, sản sinh một loại kỳ diệu liên hệ. Nếu như nói làm từng bước tu luyện tới tông sư võ giả, điều động thiên địa nguyên khí toàn bộ dựa vào bản thân ý chí, hoặc có lẽ là tinh thần tu vi. Kia trước mắt cái gia hỏa này, trên thân thể không biết phát sinh biến hóa gì, có thể trực tiếp bằng vào thân thể, điều động thiên địa nguyên khí tiến hành công kích. Ừ, dùng cái không quá gần hơn hình dung. Nếu mà đem gia hỏa này thân thể so sánh bất chứa, đại lượng thiên địa nguyên khí chảy vào thân thể của hắn, mà tại gia hỏa này cơ thể bên trong có một đầu, hoặc là không chỉ một cái để cho thiên địa nguyên khí vận hành kinh mạch. Những này đặc thù kinh mạch tác dụng, tựa như cùng võ giả tầm thường đem nội lực chuyển hóa thành công kích kia mở dạng, giao phó cho vô hình hữu chất thiên địa nguyên khí, một loại cực kỳ lực sát thương hình thái. Cũng chính là vừa mới bổ về phía hai người Lôi đỉnh. Ta nói, Tô tiểu tử, ngươi cùng Bảo Long nhất tộc Linh Linh Phát, còn có kia hai cái Lô Ban thần phủ môn tiểu tử, gần đây nghiên cứu ra một loại có thể thi triển võ công cơ quan một ngẫu người đi. Gia Cát Tiểu Hoa bỗng nhiên mở miệng. Tô Mộc mặc dù không biết đối phương vì sao vào lúc này để chuyện này, bất quá vẫn gật đầu. Hừm, trước mắt kỹ thuật đã thành thục, làm sao? Gia Cát tiên sinh muốn đem chính mình kinh diễm nhất thương cống hiến ra tới sao? Để báo đáp lại, ta có thể cho ngươi làm một cái tư nhân đặt làm của nhà. Gia Cát Tiểu Hoa, ta đùa giỡn rồi. Tô Mộc ngượng ngùng nở nụ cười, sau đó giống như là nghĩ đến cái gì, khỏe mắt liếc qua liếc nhìn mặt đất. Gia Cát tiên sinh ý là, để cho ta từ gia hỏa này trên thân tìm một chút sửa đổi linh cảm. Gia Cát Tiểu Hoa, Tô Mộc, N279 chương 279, đánh cuộc 15 vạn người hoa tươi chiến tranh chương 279, đánh cuộc 15 vạn người hoa tươi chiến tranh bá. Ngay tại Tô Mộc cùng Gia Cát Tiểu Hoa trò chuyện thời khắc, Apocalypto đã mang theo quyền trượng, bay tới giữa không trung, nhìn về phía Tô Mộc lượng người ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc. Hắn không phải thứ nhất lần tiến hành vạn nhân tế tự, đối với tự thân nắm giữ lực lượng lại quá là rõ ràng. Vừa mới một kích kia tuy nhiên không phải bản thân tại khống chế, nhưng mà uy lực phương diện, quanh xuyên hai cái trạng thái toàn thịnh lao tụ trưởng, tuyệt đối không thành vấn đề. Chính là trước mắt người, chính diện tiếp nhận loại này công kích, chính là liền ý phục đều chưa từng xuất hiện hư hại. Đây thật là rất có ý tứ. Lúc này mới giống nói một điểm nha, muốn là, nếu là đều cùng vừa tải, mới tên phế vật kia một dạng, ta thật có thể muốn nhàm chán chết. Xa lạ ra hỏa, đánh cuộc cái bộ lạc này vận mệnh, đến tiến hành hoa tươi chiến tranh đi. Cương giả não đường về, luôn là kỳ kỳ quái quái. Đã tại Mỹ Châu đại lục vô địch vài chục năm Apocalypto, nhìn thấy một cái có thể không tốn sức chút nào tiếp công kích của mình đối thủ, phản ứng đầu tiên là sai ngạc, có thể theo sát phía sau, chính là gặp phải thế quân đối đầu đối thủ hưng phấn. Lúc này, bàn tay hắn bung lên, trên bầu trời, một cái to lớn lon nước trong nháy mắt thành hình. Hướng theo lon nước nghiêng về, ngập trời hồng thủy, lại một lần từ trên bầu trời rội rơi xuống dưới. Trên mặt đất mọi người vô ý thức kêu lên sợ hãi, chính là qua rất lâu, đem bọn họ nhận thấy được tự thân cũng không bị hồng thủy cuốn đi sau đó, liền nhìn về phía hồng thủy kéo tới phương hướng. Chỉ thấy ban đầu nên không chút lưu tình đoạt cánh mạng mình hồng thủy, lúc này hẳn là lách một khúc cong, vây quanh bọn họ bộ lạc xoay tròn, thật giống như đại hải trong đó vòng xoáy, trung gian một phiến khô đất trống. Cùng ngày cùng lúc, Tô Mộc cũng nghe đến ạ bộ cạ ly tổ thanh âm, nhíu mày. Hòa tươi chiến tranh. Tại Mỹ Châu sinh hoạt 2 ngày thời gian, hắn tự nhiên biết rõ cái từ ngữ này đại biểu cái gì. Bất quá hắn chỉ là thoáng suy tư nháy mắt, liền gật đầu đáp ứng, được. Bất quá, cái bộ lạc này nhân dân, nên tính là ta thẻ đánh bạc đi, ngươi thẻ đánh bạc thì là cái gì chứ? Ạ bộ cạ ly tổ thấy Tô Mộc sảng khoái như vậy, khỏe miệng hơi hơi dương lên, đồng dạng 10 phần hào sảng tay vung lên, đế sụt tờ lan bộ lạc, đại khái có 15 vạn người miệng, nếu mà ngươi thắng ta, ta đồng dạng sẽ thanh toán ngươi mấy con số này tù binh. Tô Mộc nghe thấy cái này trả lời, nhưng cũng không hài lòng, lắc lắc đầu nói, ta không muốn tù binh. Apocalypto sững sờ, hiển nhiên thật không ngờ Tô Mộc sẽ tự tuyệt tù binh. Dù sao, đối với sinh hoạt tại một cái mỗi năm đều muốn dùng ít nhất 5 bị mấy người miệng tiến hành nhân tế quốc độ, thông qua hoa tươi chiến tranh thắng được tù binh, chính là hắn trong nhận biết, quý trọng nhất chiến lợi phẩm. Bất quá ngay tại lúc này, Tô Mộc lại mở miệng lần nữa, như vậy đi, nếu mà ta thắng, thân thể ngươi, muốn để cho ta nghiên cứu một ngày. Gia Cát Tiểu Hoa nói nhắc nhở hắn, nếu như gia hỏa này thân thể đặc thù cấu tạo, thật có thể rời đến chính mình cơ quan một ngẫu người bên trên, nói không chừng có thể vì hắn thần cơ bất luyện, tại thần cơ thuật phương diện cung cấp một số lớn độ thuần thủ. So với vô dụng tù binh, đối với hắn vị này thần cơ thuật ngu ngốc mà nói, cái này mới là chân chính có giá trị đồ vật. Thân thể ta, A Bộ Cạ Lì Tổ hơi sững sờ, bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt ngây người, hắn liền gật đầu đáp ứng, có thể. Với anh, Tô Một cùng A Bộ Cạ Lì Tổ cũng không có lựa chọn chuyển di chiến trường, mà là liền tại trong bầu trời, kịch liệt giao chiến lên. Tại hai người kịch liệt giao chiến thời điểm, trước thần miếu, ra các tiểu hoa chậm rãi tiến đến, đem ngã quắp xuống đất lao tù trưởng đỡ, cũng thi triển độc môn liệu thương công pháp một nửa đoạn cầm, vì trước mắt vị này tuổi tác khả năng so với chính mình còn muốn lớn hơn tháng 1 năm 20 tuổi lão giả liệu thương. Nhưng mà, làm nội lực của hắn bước vào lão giả cơ thể bên trong sau đó, phát huy được hiệu quả chính là cực kỳ nhỏ. Bất quá ra các tiểu hoa gặp, không những không có lo âu, ngược lại là thở phào. Ra các tiểu hoa khai phát ra võ công, phần lớn đều rất thực dụng. Giống như thì không cần đánh chúng như cũ có thể đem người nổ gần chết kinh diễm nhất gương. Đem toàn thân tụ kinh địa phương luyện thành lực phản kích mạnh nhất nơi ở, đem trí nhược luyện là tối cường công phu. Đồng dạng, một nửa đoạn cẩm cũng là một môn thần kỳ lại trong thực dụng công. Nó chủ yếu tác dụng là liệu thương, nhưng mà lý niệm lại cùng bình thường trong lúc chữa thương công không giống nhau lắm, thậm chí nói tuyệt nhiên ngược lại. Một nửa đoạn cẩm chỗ đặc thù, liền ở chỗ tổn thương được, phải càng nặng, liền càng mau trị tội càng. Nếu như phát huy ra hiệu quả cực kỳ nhỏ, vừa vặn chứng minh người này tổn thương cũng không nặng. Ở ngoài sáng liếc, trắng, cái này một điểm sau đó, ra các tiểu hoa ngừng vận chuyển một nửa đoạn cẩm nội công, mà là đơn thuần độ một tia nội lực đi qua, giúp nó khôi phục thể lực. Rất nhanh, lão tổ trưởng khôi phục một ít thể lực. Hướng ra các chính ngã cảm kích thi lễ một cái, liền ngẩng đầu, lo âu nhìn về phía đang giao chiến Tô Mục. A Bộ Cạ Lì Tổ thực lực vốn là vô cùng cường đại, hiện tại lại bắt bọn họ bộ lạc thần khí, hai người gia tăng phía dưới, Tô hắn có thể hay không? Nhưng mà, lão tổ trưởng trong tưởng tượng Tô Mục rơi xuống hạ phong chẳng cảnh, cũng không có phát sinh. Ngược lại thì cầm lấy thần khí A Bộ Cạ Lì Tổ, cũng không như trong tưởng tượng kia một dạng như hổ mọc cánh. Cái này đồ vật, lại một lần bị đánh bay, A Bộ Cạ Lì Tổ nhìn trong tay quyền trượng, muốn trực tiếp vứt bỏ, lại có chút không cam lòng. Tại vừa tài, mới trong chiến đấu, hắn bản muốn thông qua quyền trượng đến tiến một bước tăng lớn thần quyền uy lực, chính là để cho hắn không nghĩ đến là thông qua quyền trượng thi triển ra công kích, không những không có uy lực tăng lên gấp bội, ngược lại thì giảm giá lớn lấy. Cái này khiến hắn trực tiếp bị đánh trở tay không kịp, rơi xuống hạ phòng. Tại đối diện, Tô Mục lúc này chân đạp phi kiếm, tại chiếm cư ưu thế sau đó, liền trong nháy mắt bày ra kỳ môn bố cục. Một mặt đem phong hậu kỳ môn tu luyện đến viên mãn Tô Mục có thể trưởng khống kỳ môn trong cuộc hết thể biến hóa, có thể liệu địch tiên cơ, tiến một bước quyết trương đại ưu thế. Cái khác, hắn cảnh giới không bằng ra các chính ngã, tại tông sư cảm giác phương diện không làm được đối phương kia một dạng rất nhỏ vô cùng. Kỳ môn cục có thể giúp hắn càng tốt hơn phân tích ạ bổ cạ lì tổ trên thân biến hóa, mà vừa mới ạ bổ cạ lì tổ thất bại, hắn chính là hiểu được nguyên do trong đó. Đúng như lão tổ trưởng từng nói, ạ bổ cạ lì tổ nơi ở ạt kẹt đế quốc, nó đô thành bên trong lớn nhất một tòa thần miếu, chính là thờ phụng phong bạo chi thần lầy lọc thần miếu. Vì vậy mà nếu như tiến hành vạn nhân tế tự, đối phương mượn tới lực lượng nhất định là lầy lọc lực lượng, nó nắm giữ thần quyền tự nhiên cũng là lầy lọc thần quyền. Mà kia cây quần trượng chính là lao tù trưởng bọn họ bộ lạc bên trong cùng kẻ tàn quát cùng nhau tiếp nhận cung phụng thần khí, tích lũy tháng ngày phía dưới, cho dù là sản sinh dị năng có thể điều động thần quyền, đó cũng là kẻ tàn quát thần quyền. Hai người tuy nhiên bộ phận thần quyền tương đương, nhưng chung quy là thuộc về hai cái khác biệt thần linh. Như vậy cũng tốt so sánh mượn đường chỉ bảo chư thần lực lượng, trong miệng lại niệm tụng a di đà phật, có thể có dùng thì trách. N280 chương 280, hạ ôn thu ôn đông ôn chương 280, hạ ôn thu ôn đông ôn kiến thức qua mấy cái lần ạ bộ cạ lì tổ công kích, Tô Mục liền bắt đầu bắt tay nếm thử. Tại hắn nắm giữ những thủ đoạn này bên trong, có hai loại là cực kỳ đặc thù. Theo thứ tự là thông thiên lục, thần cơ bách luyện. Hai người này đặc thù tính, cũng không ở chỗ sức mạnh to lớn hay không, mà là có thể thông qua hấp thu ngoại lai tri thức, tiến hành sáng tạo. Giống như là đã từng Tô Mục liền thông qua song toàn thủ và lục hố tiên tặc bộ phận phần năng lực, khai phát ra dùng để liệu thương phụ lục. Lúc này, hắn giống như vậy. Tại kỳ môn trong cuộc, vạn sự vạn vật biến hóa, đều chạy không khỏi Tô Mục ánh mắt. A Tô Cạ Lì Tổ thân thể biến hóa, cũng không ngoại lệ. Tại giao thủ ngắn ngủi qua đi, Tô Mục phát hiện, thân thể đối phương tại trên kết cấu cùng người bình thường giống nhau như lúc. Không nên nói không giống nhau địa phương. Đó chính là đối phương nhục thể bên trong, gợi gắm một luồng ý chí. Giống như là lúc trước bị quan thánh đế quân tiếp quản thân thể Lý Đại Trùy một dạng. Chỉ có điều lúc này trông coi thân thể, là ạ bộ cạ ly tổ bản thân, mà không buông xuống tại trên người hắn thần linh ý chí. Bất quá. Sáng tạo mà nói, phù đầu hẳn là sao vẽ a? Tô Mục giơ tay lên dừng tại giữ không trung. Lần trước tại vẽ trị bệnh dùng phù lục thời điểm, là không có cái này cố kỵ, dù sao coi như là cùng bãi thần linh, kia cũng đều là bản thổ thần, không biết quy người nào quản liền toàn bộ giao cho Tam Thanh. Nhưng vấn đề là bên này đều là nước ngoài thần a, ngôn ngữ thông không thông tạm thời không nói. Tô Mục lo lắng nếu là mình thật lấy Tam Thanh làm phù đầu, kia kết quả cuối cùng phòng trường không thể so với ạ bộ cạ lì tổ vừa mới hạ trạng tốt bao nhiêu. Kết quả tốt nhất đều là uy lực giảm phân nửa, dù sao cũng là nước ngoài thần linh lực lượng. Đợi lát nữa mà, ta tại sao phải điều động nước ngoài thần linh lực lượng? Tô Mục bất thình lình kịp phản ứng. Chính mình dường như chỉ cần trông mèo vẽ hổ, dựa theo đối phương lực lượng triển lộ ra hình thức, lấy tiểu Trung Quốc thần lực cơ cấu đi ra, sau đó có thể sử dụng không phải. Suy nghĩ, Tô Mục động tác ngón tay thật nhanh. Mà đang ở Tô Mục phát họa kiểu mới phụ lục thời điểm, ạ bộ cạ lì tổ cũng không có nhàn rỗi. Lúc này, kia cây quyền trượng đã bị hắn vứt bỏ, khắc, đừng, ở sau lưng, hai tay đều cầm lấy một đạo lôi đỉnh, hóa thành chiến mâu hướng phía Tô Mục đâm tới. Nhưng mà chiến mâu còn không chờ tiếp cận, Tô Mục trước người cũng đã là hiện ra năm cái bóng đen. nói đến có thể là thiên phú, hay hoặc giả là tương tác. Tô Mộc thi triển thượng thanh ngũ lực sĩ phù, vĩnh viễn đều là nhất thuận tay. Cho nên lần này, Tô Mộc như cũng lựa chọn năm lực sĩ phù làm nền, tại chi tiết nơi tiến hành thay đổi. Lúc này, cái này ngũ phương ngũ quỷ đang bị Tô Mộc dùng điều tiết qua phù lục triệu hoán đi ra lúc, trong đó hai vị mơ hồ đã có cụ thể hình thái, thông qua hấp vụ hiển hóa thân hình. Nó một người, mã diện nhân thân, thân khoác cẩm bào, bên hông chớ một cái hỏa hồng hồ lô. Một người khác, điều thủ thân thể, thân khoác cẩm bào, trong lòng ôm lấy một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm. Hai người hiện thân trong nháy mắt, còn lại ba cổ hắc khí dồn dập hóa thành nguyên liệu, cung cấp thân thể hai người, khiến cho càng ngày càng ngưng tụ. Trường mâu đâm tới trong nháy mắt, chỉ thấy trường kiếm lắc lư, trong nháy mắt kế tiếp, lôi đỉnh trường mâu tựa như cùng đầu hũ một dạng, bình thường, trực tiếp bị từ trung tâm cắt đứt, hóa thành thuần túy nhất thiên địa nguyên khí, vỡ ra. Apocalypto thấy vậy, đồng tử hơi rút lại. Tại hai người kia trên thân, hắn cảm nhận được thần linh khí tức, hơn nữa, rất mạnh. Giao, khi làm ra điều phán đoán này trong nháy mắt, Apocalypto liền hành động. Hắn tự nhiên có thể đủ nhìn ra, cái này hai vị đầy áp thần linh khí tức cường giả, là bởi vì Tô một quan hệ tài mới hiện hiện ra. Bắt giặc bắt vương, dân bản xứ có lẽ không có hệ thống tổng kết ra kinh nghiệm, nhưng mà tương tự cách làm vẫn biết. Bất quá, Apocalypto lại không có lựa chọn tiếp tục thi triển phong bạo lôi đình thần quyền, mà là đem mới bắt đầu liền tỏa ra tại bộ lạc xung quanh hồng thủy, được triệu tập. Không khác, cường độ cao chiến đấu, để cho hắn có thể mười phân rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình thần lực đã tiêu hao 6 thành hơn. Nếu như sẽ không lại cho ban tặng bổ sung, cho dù là tiếp xuống dưới hắn có thể tiếp tục duy trì cái trạng thái này, sợ rằng lực chiến đấu cũng muốn giảm nhiều. Đến lúc đó, liền thật không có phần thắng chút nào. Cho nên thần lực bổ sung cấp bách, mà xem như tiến hành máu tươi tế tự lần số tối đa mạnh nhất chi vương. Hắn đối với tế tự giải, cũng không chỉ giới hạn trên tấm bia đá văn tự. Thần linh sở dĩ sẽ bỏ ra ánh mắt, đem thần lực ban thưởng, cuối cùng hay là bởi vì tâm tình. Tế tự bên trong, thần miếu thì tương đương với một tọa độ, mà các tù binh tâm tình sẽ thông qua tọa độ này truyền đạt cho thần linh, đồng thời dùng cái này tới lấy lòng thần linh. Dùng máu tươi tại thân trên vẽ ra lần lượt đồ đằng, chính là để cho thần linh hiểu rõ, trận này lấy lòng thần linh tế tự là ai chủ trì, cho nên để cho thần linh có thể có mục tiêu ban thưởng thần lực. Mà bây giờ, Apocalypto tính toán mượn dùng một chút đế sụt tờ lan bộ lạc cảm xúc tiêu cực. Có lẽ so ra kém sắp gặp tử vong cảm xúc tiêu cực, nhưng thắng ở số lượng nhiều bao ăn no. Dùng để đem thần lực bổ sung đến đỉnh phong thời kỳ 8 thành, không thành vấn đề. Mà bản thân hắn, bởi vì tiến hành qua quá nhiều lần máu tươi tế tự, trong thân thể đã lưu lại thần linh khí tức, đủ để thay thế thần miếu, xem như thần linh bỏ ra tầm mắt tọa độ. Suy nghĩ, Apocalypto một bên điều động lôi điện, kềm chế mã diện, điều thủ hai người, một bên điều động hồng thủy, kích động trong bộ lạc người hoảng sợ. Sự thật chứng minh, đang đối mặt sông tới mặt hồng thủy, cho dù là bộ lạc nhất chiến sĩ anh dũng, cũng sẽ thâm sâu cảm giác đến một luồng không có năng lực cảm giác, tự tâm đầu sinh ra. Còn lại người bình thường liền càng không cần phải nói, trực tiếp té quỵ dưới đất, khóc ròng ròng. Thấy vậy, nằm ở kim tự tháp trên tòa thần miếu lao tù trưởng, sắp rách ra. Gia Cát Chính Ngã cũng nhíu mày một cái, vô ý thức giơ tay lên, muốn điều động thiên địa nguyên khí tiến hành ngăn cản. Bất quá, hai người cuối cùng không phải một cái hệ thống. Nếu như luận lực phá hoại, Gia Cát Tiểu Hoa có hoàn toàn chắc chắn, có thể so với trước mắt trận này hồng thủy đến mạnh liệt hơn. Nhưng là muốn chống đỡ trận này hồng thủy, còn Ngã, không phải không có cách nào, chỉ là cần xúc thế thời gian sẽ lâu một chút. Nhưng bây giờ, bọn họ thiếu nhất chính là thời gian. Mà chính tại lúc này, trên bầu trời, đạo này mã diện thân ảnh, nhìn thấy Apocalypto trong tay lon nước, khóe miệng phi thường có tính người câu lên một đạo khinh thường nụ cười. Chợt hắn từ bên hông nhắc tới hồ lô, đem miệng hồ lô một cắt rút ra. Trong nháy mắt kế tiếp, chỉ thấy một luồng đỏ ngầu hỏa diễm từ trong hồ lô phun mạnh ra ngoài, nên đón Apocalypto trong tay lon nước, đốt cháy đi qua. Thủy hỏa tấn công, hơi nước nhất thời bao phủ cả tòa bầu trời. Mà đang ở lúc này, Tô một ngón tay khẽ giơ lên, lại là một đạo thượng thanh ngũ lực sĩ phù thành hình. Bất quá cái này một lần triệu hoán đi ra cũng không phải toàn bộ ngũ quỷ, vừa vặn chỉ là một vị trong đó. Đầu hổ thân người, cầm trong tay quạt ba tiêu, nhìn thấy bạch vụ bao phủ, mắt hổ híp lại, chật trong tay quạt ba tiêu nhẹ nhàng gỗ. Trong khoảnh khắc, bạo phong bao phủ, không những bạch vụ tiêu tán, liền liền trong bầu trời giăng đầy mây đen, cũng bị cùng nhau thổi ra. Trên mặt đất, mắt thấy bị hồng thủy ảnh hưởng đến mọi người. Trước người bỗng nhiên xuất hiện một đạo điểu thủ thân thể thân ảnh, vừa tài, mới, trên bầu trời, có lẽ còn không rõ ràng lắm. Nhưng mà xít lại gần vừa nhìn, cái này đầu người, là một cái to lớn quạ đen đầu. Hắc vũ màu dài. Tại hồng thủy tức sắp đến trong nháy mắt, hắn bảo kiếm trong tay hướng phía dưới cắm một cái. Sau đó, một luồng lâm đông đã tới khí tức, thuận theo nửa đoạn thân kiếm xuống mồ trường kiếm, hướng phía hồng thủy vọt tới phương hướng đánh tới. Chỉ là trong khoảnh khắc, mới vừa rồi còn mãnh liệt ngập trời hồng thủy, liền bị đông thành một phiến băng hà. N281 chương 281, tháng bại đã định chương 281, tháng bại đã định thượng thanh ngũ lực sĩ phủ. Xuất phát từ ngũ phương ngũ quỷ. Ngũ quỷ, tức ôn thần, lại xương nam ôn, này là ngũ phương lực sĩ, ở trên trời vì là ngũ quỷ, tại vì nam ôn, thần. Trong đó, Tô Mộc triệu hoán mà đến, chính là hạ ôn Lưu Nguyên Đạn, thu ôn Triệu Công Minh và đồng ôn Trung Sĩ Quý. Điều động hạ chi nóng rực, thu chi khô sảng khoái, đông chi lạnh lẽo. Đương nhiên, vì là cường hóa mấy người uy năng, Tô Mộc vẫn còn ở phụ lục bên trong, gia nhập một ít phong hậu kỳ môn kích thích 4 bản năng lực ở bên trong, khiến cho vị này ba người đang xuất thủ cùng lúc, tự thân chiếm đoạt địa phương, tự động biến thành thích hợp tự thân thuộc tính cung vị. Thiên thời địa lợi, hỗ trợ lẫn nhau. Cho dù là phụ lục cải tạo ban đầu, một ít chỗ rất nhỏ thiếu sót khiến cho năng lượng tỷ lệ lợi dụng cũng không hoàn mỹ, cũng như cũng không ảnh hưởng phù lục uy lực. Dùng càng thêm rõ ràng nói, chính là thượng thanh ngũ lực sĩ phù nền thổ dân thần linh thần quyền cơ cấu bộ phận phong hậu kỳ môn thủ đoạn, dung hợp trở thành hoàn toàn mới một tấm bùa, tuy nhiên thành công, nhưng lại thu được một cái thương tổn hạ xuống 30 GM UFF. Cũng may, bởi vì hợp thành tài liệu trong đó chứa phong hậu kỳ môn, thi triển phù lục cùng lúc, có thể đang kêu gọi vật dưới chân thi hành một cái cùng thuộc tính phù hợp với nhau sân bãi ma pháp, khiến cho phù lục uy lực tại nguyên có trên căn bản gia tăng 30, một tăng giảm một chút, tương đương với không thay đổi. Nếu là có một ngày tô một hoàn thiện đạo phù lục này, như vậy đạo phù lục này thường tổn hạ xuống GFBUFF liền sẽ biến mất, đạo phù lục này liền có thể phát huy ra 130 phần uy lực. Gia hỏa này, Apocalypto nhìn đến tô một phương hướng, trong con mắt tràn đầy kiên kỵ. Hắn muốn là tính toán trước tiên thu hoạch một làn sóng hoàng sợ trị, sau đó đem chính mình trạng thái bù đắp sau đó, lại đối với, đúng, tô một xuất thủ. Nhưng không nghĩ đến, tô một triệu hoán ba con quái vật kia, chính là tại hồng thủy thai hại lan ra ban đầu, liền từ nguồn cội đem kiểm chế xuống, trực tiếp dẫn đến hắn khôi phục thần lực giảm giá lớn lấy. Nguyên bản tại hắn dự đoán bên trong, toàn bộ lạc hoảng sợ vì là hắn cung cấp thần lực, đại khái sẽ ở đỉnh phong thời kỳ 40. Nhưng là bây giờ, chỉ khôi phục 20 không đến. Mà nhìn tô một hiện tại trạng thái, dường như còn chưa không có bao nhiêu tiêu hao. Ừ, trên thực tế vẫn có. Tuy nhiên dùng để chống đỡ ạ bộ ca ly tổ công kích phù lục, là tô một trước đó vẽ tốt. Nhưng mà sửa đổi phù lục quá trình bên trong, vừa thật sự hao phí hắn không ít chân khí. Chỉ có điều, đột phá đến tông sư về sau, lục hố tiên tặc nuốt vào nhà ra thiên địa nguyên khí chuyển hóa chân khí hiệu suất, thu được cực lớn trình độ đề bạt, tiêu hao điểm này chân khí, mới bất quá một hai cái hô hấp, liền bị hắn cho hồi phục lại. Cái này cũng bị ạ bộ ca ly tổ một loại, tô một năng lượng không có tiêu hao quá nhiều ảo giác. Làm sao? Từ bỏ chống cự. Thấy ạ bộ ca ly tổ ngừng tại trong bầu trời, biểu tình âm tình bất định, tô một chân mày cau lại. Nói thật, hắn còn muốn nhìn một chút ạ bộ ca ly tổ thi triển một chút còn lại thần quyền. Dù sao, cho đến bây giờ, gia hỏa này còn vừa vặn chỉ là sử dụng phong bạo, hồng thủy, lôi đỉnh, cái này ba loại thần quyền. Mặc dù không biết lấy lọc còn có cái gì năng lực khác, nhưng mà thân là một cái thần hệ trong đó chủ thần, hắn chức quyền khẳng định không chỉ cái này ba cái. Quả thật đúng là không sai, tô một dứt tiếng. Ạ bộ cạ lì tổ tại sau khi trầm mặc ngắn ngủi, hai tay chống một cái, trên bầu trời vừa còn bị thu ôn triệu công minh lấy quạt ba tiêu thổi tàn đám mây, lần nữa tụ tập lại. Bất quá, cùng vừa mới mây đen khác biệt, lần này đám mây là hỏa hồng sắc, giống như là bị liệt diễm đốt cháy qua một dạng, bình thường. Trên thực tế, cũng xác thực như thế. Tại hỏa vân vừa mới thành hình trong nháy mắt, từng đoàn hỏa diễm liền từ trên trời rơi xuống, tại lấy lọc phong bạo thần quyền ra chỉ xuống, bên dưới nguyên bản chỉ lớn chừng quả đấm cầu lửa, trực tiếp tăng vọt đến to bằng cái tớt, hướng phía tô một phương hướng gắng sức đập tới. Hỏa, tô một sau khi thấy được há hốc mồm, nếu mà đổi còn lại thuộc tính lực lượng, hắn ứng đối hoặc cần phí tâm một ít, nhưng mà hỏa nói bá, còn không chờ tô một mở miệng, hạ ôn lưu sa đạt đến liền đã đi tới tô một trước mặt, trong tay hỏa hồng hồ lâu cao cao nâng lên hô miệng vị trí, chuyển ra một luồng khó có thể tưởng tượng áp lực. Trên bầu trời nguyên bản uy thế hung hăng hỏa diễm ma bản, giống như là chịu đến dẫn dắt một dạng, bình thường hóa thành từng đạo hỏa tuyến, bị hút vào trong hồ lô. Chỉ là 3 năm hơi thở công phu, vừa mới còn giải rác toàn bộ bầu trời biển lửa, cũng đã đều bị hút vào đến trong hồ lô. Mà hấp thu những hỏa diễm này, Lưu Sa đạt đến không những không có gì tiêu hao, ngược lại thì thân thể càng thêm ngưng tụ. Đây là tô một tương kỳ cửa thuật pháp bên trong, tứ bản hòa hợp trận hiệu quả, lấy phụ lục phương thức, liền hiện ra. Bị tiểu mới năm lực sĩ phụ triệu hoán đi ra ôn thần, đều có thể thông qua hấp thu đồng thuộc tính năng lượng, phụ dưỡng tự thân. Trên bầu trời, Apocalypto nhìn thấy công kích của mình lần nữa làm chuyện vô ích, lọt vào trầm mặc. Trong tâm chỉ còn lại một nỗi nghi hoặc, biến thái như vậy ra hỏa, đến tột cùng là từ nơi nào đến? Hắn lúc trước tuy nhiên hướng về thần cầu nguyện qua, muốn một cái thế quân đối đầu đối thủ, nhưng mà thần minh đại nhân ngươi có phải hay không phát sai hàng? Thằng này thấy thế nào đều cùng thế quân đối đầu không dính nổi một bên a. Ta thua. Trầm mặc một hồi lâu sau, Apocalypto trực tiếp mở miệng nhận thua. Mắt thấy mình rất nhiều thần quyền đối với, đúng, tô mục đều không tạo được uy hiếp, hắn cũng không có tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại suy nghĩ. Tả hữu đối phương điều kiện chẳng qua chỉ là nghiên cứu thân thể của hắn, mà không phải muốn hắn bỏ ra cái gì khác đại giới. Nghe thấy đối phương mà nói, tô một cũng hơi sững sờ. Thông qua kỳ môn cục hắn tự nhiên có thể đủ cảm giác đạt được thân thể đối phương trạng thái. Giao thủ lâu như vậy, trên người đối phương tuy nhiên rất là chật vật, nhưng lại không có quá mức nghiêm trọng tương thế. Cơ thể bên trong cổ kia tên là thần lực lượng, cũng như cũng dồi dào. Ước chừng còn có đỉnh phong thời kỳ chừng năm thành. Làm sao lại trực tiếp đầu hàng? Nói thật, so với đối phương đầu hàng sau đó mới để cho hắn nghiên cứu thân thể, hắn càng hy vọng đối phương có thể tiếp tục chiến đấu đi xuống. Dù sao, đang chiến đấu ban đầu, tô một liền bày ra kỳ môn bố cục, đem ra hỏa này tình trạng cơ thể từ trong ra ngoài quét hình một lần, cuối cùng ra kết luận chính là ra hỏa này thân thể cấu tạo cùng thường nhân không khác. Chính thức cấu trúc ra ra hỏa này cơ thể bên trong kia mấy cái thiên địa nguyên khí chuyển hóa thông đạo là trong cơ thể hắn ký túc đến thần linh ý chí. Muốn là nếu là đối phương trực tiếp đầu hàng, thần lực trong cơ thể tiêu tán hết sạch, kia hắn còn nghiên cứu cái rắm. N282 chương 282, danh dự tù trưởng chương 282, danh dự tù trưởng đế sụt tờ lan bộ lạc. Tuy nhiên tô một cũng không nghĩ cuộc chiến đấu này sớm như vậy kết thúc, nhưng mà ạ bộ cả lì tổ đầu hàng phi thường quả quyết, không có cho hắn một chút cơ hội. Bất quá, tại sao cuộc chiến thu chiến lợi phẩm thời điểm, tô một liền phát hiện manh mối. cùng lúc cũng minh bạch giá hỏa này vì sao lại đầu hàng quả quyết như vậy. Có chơi có chịu, ngươi phải thế nào nghiên cứu? Trước thần miếu, Apocalypto nhìn đến ngừng ở trước mặt mình Tô Mục, có chút khẩn trương nuốt ngụm nước bọt. Tuy nhiên trước trận chiến đáp ứng 10 phần thoải mái, nhưng đó là thiết lập tại hắn không hề cảm thấy mình biết thua điều kiện tiên quyết. Nhưng là bây giờ thật thua, hắn liền lại có chút lo âu. Dù sao nghiên cứu cái gì? Tuy nhiên thuật ngữ rất tân tiến, nhưng hắn đã không phải thứ nhất lần tiếp xúc. Tại thân thể của hắn bảo tồn tiếp theo sợi thần linh ý chí thời điểm, nhà mình đế quốc tế ti liền đề xuất nghiên cứu. Tuy nhiên không có để lại cái gì tác dụng phụ, nhưng mà quá trình nghiên cứu để cho hắn rất không thoải mái. Nếu mà người trước mắt này cũng phải cần tiến hành nhà mình tế tự những cái kia quy trình, thậm chí quá đáng hơn, thì như nguy hiểm đến tính mạng mình. Hắn nhất định điều động thần lực trong cơ thể, dùng tốc độ nhanh nhất thoát đi nơi này. Ừ, đây cũng là hắn đầu hàng quả quyết như thế nguyên nhân căn bản. Dù sao, muốn là, nếu là, đao thật thương thật cùng Tô một phân một cái thắng bại, hắn sẽ chịu tới trình độ nào thương thế tạm thời không nói, thần lực trong cơ thể nhất định là muốn tiêu hao sạch sẽ. Đến lúc đó, hắn liền thật là cá nằm trên đất, mặc người chém giết. Ngậy. Tô một cũng nhìn ra gia hỏa này khẩn trương, nhẫn nhịn không được liếc một cái. Hắn thoạt nhìn rất giống như là yêu thích làm tà ác thí nghiệm ác ma y sư sao? Ngược lại, Tô Mục tự nhận là hắn còn là rất dễ nói chuyện kia một loại. Nếu đối phương đối với thân thể con người nghiên cứu có mâu thuẫn, kia hắn đại khái có thể đổi một cái đối phương dễ tiếp nhận hơn điều kiện sao? Ngược lại chính thắng người là hắn. Cuối cùng, Apocalypto đáp ứng, cùng là ít cả là ký kết hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. Về phần điều ước hiệu lực, chỉ cần hạt kẹt đế quốc người không cách nào chiến thắng Tô Mục, kia điều ước hiệu lực thì sẽ không quá lúc. Đối với lần này, lão tổ trưởng không thể nghi ngờ là vui vẻ nhất một cái kia. Dù sao cái này trực tiếp liên quan đến bọn họ bộ lạc an nguy cùng lợi ích. Tại ngắn ngủi cứu hai công tác sau khi kết thúc, lão thủ trưởng liền tại tiệc ăn mừng trên tuyên bố, Tô Mục vì là đế sụt tờ lan bộ lạc vĩnh viễn danh dự thủ trưởng. Hắn mắt rõ ràng, một mặt là vì cảm kích Tô Mục cân tình, mặt khác cũng là vì đem chính mình bộ lạc triệt để giúp Tô Mục chiếc thuyền lớn này. Đối với lần này, Tô Mục dĩ nhiên là không có gì dị nghị. Dù sao cũng chẳng qua chỉ là một cái uy hiếp tác dụng, chính mình sẽ không tùy tiện có cái gì bỏ ra. Hơn nữa, danh dự thủ trưởng không chỉ có riêng chỉ là một thêm danh vọng cấp bậc. Thân là danh dự thủ trưởng, Tô Mục có quyền điều động toàn bộ đế sụt tờ lan bộ lạc tư nguyên, dũng sĩ. Nếu như nói lúc trước Tô Mục để cho lão thủ trưởng giúp đỡ thu thập địa phương một ít đặc sản, thuộc về nhân tình. Vậy bây giờ là thuộc với bản thân hắn hẳn là hưởng có quyền. Mà Tô Mục, cho tới bây giờ đều sẽ không rảnh rỗi đưa trong tay mình quyền lợi. Trưa hôm đó, hắn tìm 100 cái bộ lạc dũng sĩ, cung cấp 2 cái phệ túi sau đó, liền để bọn hắn đi giúp mình siêu tập địa phương một ít đặc sản. Đương nhiên, Tô Mục cũng không có bởi vì là miễn phí sức lao động, liền thật miễn phí sử dụng. Cái này 100 cái bộ lạc dũng sĩ, Tô Mục tất cả đều là lấy xong toàn thủ, vì đó phạt xương tẩy thủy, bên cạnh cũng nói, đám người này chỉ cần không đi muốn chết, ít nhất có thể so sánh người khác nhiều việc, sống 10 năm. Bộ lạc lối ra. Tô Mục chính tại cho 100 tên bộ lạc dũng sĩ làm động viên hoạt động. Kỳ thực cũng chính là nói cho bọn hắn biết cái nào đồ vật lấy thêm, cái nào đồ vật bất lấy. Tại Tô Mục xem ra, Mỹ Châu đại lục trên chân quý nhất đồ vật, không thể nghi ngờ là những cái kia cao sản cây trồng. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu khác, đừng, liền không trọng yếu. Chỉ là tương đối mà nói, tỉ trọng muốn chiếm ít một chút. Mà Tô Mục cung cấp cho đám người này 2 cái phệ túi, nó nội bộ không gian, tại lớn tiểu phương diện, là hoàn toàn nhất trí, bất quá, Tô Mục vẫn là đối với nó tiến hành phân biệt. Một cái dùng để chở cao sản cây trồng, cũng chính là dân bản xứ món chính. Một cái khác, thì dùng để chở địa phương đặc biệt, tỉ như quả ớt, bí ngô, cà chua, khả khả, quả dứa chở rau quả thực vật. Mà đang động viên sắp kết thúc thời điểm, Gia Cát Tiểu Hoa bỗng nhiên tiến tới Tô Mục bên cạnh. Tô Tiểu Hữu, Gia Cát tiên sinh, có chuyện gì không? Nghe thấy Gia Cát Tiểu Hoa đối với, đúng, chính mình xưng hô, Tô Mục vô ý thức cảnh giác. Cái này lao tiểu tử cùng hắn là một loại người, có chuyện Tô Tiểu Hữu, không có việc gì Tô Tiểu Tử, hôn tiểu tử cũng có thể. Bây giờ đối với chính mình hảo ngôn hảo ngữ, nhất định không hảo tâm gì. Gia Cát Tiểu Hoa, hôn tiểu tử, sao dám bỗng dưng dơ người thanh bạch. Nhận thấy được Tô Mục trong mắt kia một tia cảnh giác, Gia Cát Tiểu Hoa nhẫn nhịn không được khỏe mắt có chút co lại. Bất quá, hắn tuy nhiên không có sao cái gì ý xấu mắt, nhưng mà xác thực là có chuyện muốn nhờ, lúc này mở miệng nói, khục khục. Kỳ thực cũng không phải chuyện phiền phải gì, lão phu. Nguyên lai là loại này sao? Tô Mục gật đầu một cái. Gia Cát Tiểu Hoa nói nhiều như vậy, trên thực tế chỉ biểu đạt 2 chuyện. Nó một, hắn cũng muốn đi theo những người này, đi hái địa phương đặc sản. Chủ yếu chính là hiểu một chút quả ớt sản địa, thuận lợi trở về thần hầu phủ một trả lại như cũ. Thứ hai, ngôn ngữ không thông, muốn cho Tô Mục giúp đỡ nghĩ một chút biện pháp. Địa phương ngôn ngữ ta ngược lại thật ra biết, bất quá Gia Cát tiên sinh, chính gọi là truyền đạo thụ nghiệp giải thích vậy, ngài này đều tuổi đã cao, nếu như từ ta cái này học một ít đồ vật, về sau còn muốn quản ta gọi là lão sư, cái này khiến ta làm sao chịu được nổi a. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng mà Tô Mục nói ra lời này thời điểm, khoe miệng đều muốn miết lên bầu trời đi. Rất khó để cho người không đoán ra hắn ý nghĩ trong lòng. Gia Cát Tiểu Hoa thấy vậy, lại cũng không giận, 10 phần hòa ái cười cười, truyền đạo thụ nghiệp giải thích vậy, đặc giả vi sư, lão phu tự nhiên không phải cái gì bảo thủ người, chỉ sợ nhai dư, truy mệnh bọn họ ngại ngùng đổi giọng a. Người cũng biết, người trẻ tuổi nha, không thể đều giống như lão phu loại này, kéo phía dưới. Dừng một chút dừng lại. Tô Mục đuổi vội vàng kêu ngừng. Hắn đặt chiếm người Gia Cát Tiểu Hoa tiện nghi đâu, kéo nhai dư làm cái gì? Cái này không còn kém tỏ do nói, ngươi muốn là muốn để cho ta gọi là lão sư, kia án bối phận, ngai dư liền muốn đổi giọng gọi sư tổ. Đến thời gian đó, thật có thể muốn thành tình yêu cấm kỵ. Người thế tục ánh mắt tạm thời không nói, chính là vô tình cũng không tiện để cho ra các tiểu hoa gọi sư mẫu. Tính ta phụng, dùng, ngài. Tô Mộc bất đắc dĩ nâng chán, lập tức tìm hẹn dò kẹo muốn tới một con chim, chính là lúc trước hẹn dò kẹo dùng để truyền tin tức loại kia điều. Khi lấy được phản thanh điều sau đó, Tô Mộc lập tức thông qua song toàn thủ, lấy tay số đỏ năng lực cải tạo thân thể đối phương kết cấu, khiến cho có thể miệng nói tiếng người, đồng thời, lấy làm tay năng lực, địa phương ngôn ngữ, cũng chính là tiếp nhận hạt các ngươi nói, và tiếng Hoa hai loại ngôn ngữ đưa vào, khiến cho có thể làm lâm thời phiên dịch. N283 chương 283, Mỹ Châu chuyến đi kết thúc chương 283, Mỹ Châu chuyến đi kết thúc cùng ngày cùng lúc, Apocalypto đã trở lại Atep đế quốc, lúc này đang ngồi trong cung đình trên vương vị. Tại trước mặt hắn, là hai cái ốm yếu tế ti. Vương, gia hỏa kia thực lực thật có mạnh như vậy sao? Trở lại vương đình chuyện thứ nhất, Apocalypto liền gọi tới đế quốc bên trong, học thức là huyên bắc nhất tế ti, đem chính mình thất bại tin tức, báo cho hai người. Hai người dĩ nhiên là không dám tin. Vị này đã đánh đâu thắng đó vương vậy mà thua, hơn nữa còn là thảm bại. Gia hỏa kia thực lực a, có lẽ chỉ có thể để lại cho cái kia tiểu tử. Apocalypto dù gì nói, hai cái tế ti tuy nhiên mắt mở, nhưng mà lỗ hai chính là cực kỳ nhạy bén, nghe thấy Apocalypto thanh âm sau đó, ánh mắt thật không thể tin trở to. Bọn họ dĩ nhiên là biết rõ vị này vương trong miệng tiểu tử là ai. Không ra ngoài dự liệu, vậy hẳn là bọn họ Atet đế quốc vị kế tiếp vương, cùng lúc cũng đem là cường đại nhất vương. Chỉ vì vị này vương tại ấu niên thời điểm, liền được đưa đến thánh địa, Na Hoạt Tử. Ý chỉ vì là chúng thần tạo nhân nơi ngoại giới lời đồn, Atet đế quốc kế thừa tệ họ tỷ hủ ạ cạn người di sản. Sự thật cũng xác thực như thế. Đó là tới gần Atet đế quốc bắc bộ một cái tiểu hình chính giữa thung lũng. Trong đó, tồn tại đã từng tệ họ tỷ hủ ạ cạn nhân sinh sống qua vết tích. Đồng dạng, cũng bảo lưu một tòa so với Atet đế quốc thủ đô thờ phụng phong bạo chi thần kim tự tháp còn muốn khổng lồ rất nhiều thái dương kim tự tháp. Thờ phụng ánh nắng hừng hực chi thần, cùng lúc cũng là chiến tranh chi thần ký thác tiếp nhận đề ô có thể tiếp nhận vượt qua 5 vạn người quy mô tế tự. Cũng chính vì vậy, vương bọn họ tại phát giác được trên thân sau khi biến hóa, liền đem nhi tử thu xếp trong đó, đồng thời mỗi năm đều muốn từ thông qua hoa tươi chiến tranh thắng được tù binh bên trong, thông qua một phần, cung cấp chính mình nhi tử tiến hành tế tự. Mục đích chính là vì để tương lai vương thu được cùng Apocalypto đồng dạng năng lực, đem thần linh ý chí vĩnh viễn bảo tồn ở trong người. 5 vạn người tế tự, cho dù là thông thường nhất tế tự, nó thu được lực lượng cũng đủ để nghiền ép hiện nay Apocalypto. Càng không cần phải nói trở vị thiếu chủ kia tại trở nên giống như Apocalypto cái này một dạng, có thể tại nắm giữ thần lực cùng lúc, trưởng không thần quyền, đến lúc đó chỉ có thể càng cường đại hơn. Nhưng vị này mạnh nhất chi vương, vậy mà nói đối thủ chỉ có vị này tương lai chi vương mới có thể địch nổi. Chúng ta biết rõ. Lúc này, hai người không do dự, trực tiếp không người cúi đầu, chúng ta sẽ thừa dịp cuối cùng thời gian, đem tự thân sở hữu tri thức, đều chuyển thụ cho thiếu chủ. Ừ. Nhờ các ngươi. Apocalypto gật đầu một cái. Trước mắt hai người này, tuy nhiên tại phương diện chiến đấu rốt đặc cắn mai, nhưng thông chẳng qua thời gian lắng đọng xuống tri thức, khiến cho hai người kia trở thành ạt kẹt đế quốc nhất hảo lão sư. Bên kia, Tô Mộc phái đi ra ngoài hái đại đội, lúc này cũng công thành viên mãn trở lại bộ lạc bên trong, đem hai cái trang bị đầy đủ đặc sản phệ túi giao cho Tô Mộc. Tô Mộc xuyên thấu qua phệ túi bên trên, nạm vị thúy vòng tròn, hướng bên trong nhìn đến, thấy hai cái phệ túi đều dựa theo hắn nói tới kia một dạng, trang bị đầy đủ đặc sản, hài lòng gật đầu một cái. Các ngươi làm rất không tồi. Hẹn dò kẹo, cái này phệ túi, liền làm phiền ngươi giúp ta giao cho lão tổ trưởng, thuận tiện giúp ta cùng hắn nói lời tạm biệt, chúng ta muốn rời khỏi. Tô Mộc vừa nói, từ bên hông lần nữa lấy ra một cái phệ túi, đưa cho Hẹn Dò Kẹo. Hẹn Dò Kẹo lúc này đã không nghĩ chỉnh lại cái gì, nhận lấy phệ túi sau đó, lại cùng Tô Mộc cáo biệt, liền dẫn các dũng sĩ trở lại bộ lạc bên trong. Đám người sau cùng, là trên bả vai đứng yên một cái phản thanh điệu ra các tiểu hoa. Nhìn ra hỏa này sưng đỏ miệng, hiển nhiên là tại hái quá trình bên trong, ăn trộm không ít quả ớt. Ra các tiên sinh, ngài cũng không chê tay. Tô Mộc bất đắc dĩ liếc một cái, đem quả ớt làm tiểu linh thực ăn, thích ăn cay cũng không có cốt như vậy đến đây đi. Ra các tiểu hoa chính là cười cười, chợt trêu chọc một hồi trên bả vai đứng phảng thanh điểu, "Tô tiểu tử, tên tiểu tử này lão phu có thể mang về đi. Ngươi cũng biết, lão phu thần hầu phủ tổng cộng cũng không có mấy người, trong ngày thường nếu như nhai dư bọn họ không làm nhiệm vụ, còn có thể bồi lão phu tán dóc một chút, giải buồn một chút, muốn là, nếu là, cầm lấy đi." Tô Mộc gật đầu một cái, dù sao cũng bộ lạc tài sản, hắn với tư cách bộ lạc danh dự tổ trưởng, tự nhiên có tư cách điều động, đưa cho ra các tiểu hoa cũng không có gì. Hơn nữa, quan trọng nhất một điểm, con chim này là từ chính mình dùng xong toàn thủ sửa đổi qua. Tuy nhiên cấp cho ra các tiểu hoa làm phiên dịch, nhưng trên thực tế, vẫn như cũ nghe hắn mà nói, chờ sau này nói không chừng còn có thể dùng để hố. Thành toàn ra các tiểu hoa chuyện tốt. Ra các tiểu hoa chính là không nghĩ quá nhiều, nghe thấy Tô Mộc sau khi đáp ứng, cười híp mắt suy ngẫm chính mình trồng dâu. Bước lên phi kiếm. Mỹ Châu chuyến đi rốt cục thì kết thúc. Chờ đến ra các tiểu hoa cùng Tô Mộc trở lại Đại Minh thời điểm, trời còn mở tối. Tô Mộc tại đem ra các tiểu hoa đưa đến thần hầu phụ sau đó, liền một thân một mình tiến vào hoàng cung. Đi tới hoàng cung, dĩ nhiên là không thể tiếp tục phi hành. Ngược lại không là hàng không quản chế, mà là với tư cách toàn bộ Đại Minh, phòng vệ hệ số tối cao địa phương. Tô Mộc lo lắng cho mình nếu như quang minh chính đại tại hoàng cung bầu trời bay, sẽ bị xem là bất minh phi hành vật cho trực tiếp đánh xuống. Bất quá cũng may, có hoàng đế ngự tứ yêu bài, cho dù là đêm khuya, Tô Mộc ở trong hoàng cung cũng như cũ thông suốt. Nhưng vấn đề là, sau đó phải đi như thế nào a? Nhìn lên trước mặt quen thuộc vừa xa lạ kiến trúc, Tô Mộc có chút bất đắc dĩ. hắn mất phương hướng. Cùng dân mù đường không có quan hệ. Dù sao so với những địa phương khác, hoàng cung bên trong lặp lại kiến trúc thật sự là quá nhiều. Đừng nói hắn là lần đầu tiên tới, cho dù là tại hoàng cung bên trong làm mấy tháng tiểu thái giám, phòng trừng đều không thể đem tại đây đường toàn bộ đi lại. Bất đắc dĩ, Tô Mộc không thể làm gì khác hơn là trở về đường cũ. Hắn tuy nhiên không biết đường đi, nhưng mà thường xuyên tại trước cửa hoàng cung trị thủ vệ, lại nhất định biết được. Ừ, ta nhớ xuống, bên dưới, đa tạ mấy vị thủ vệ đại ca. Trở lại cửa thành, Tô Mộc được như nguyện đạt được bản đồ. Chuyển thân chính muốn đi vào hoàng cung. Có thể chính tại lúc này, một hồi tiếng huyên náo vang lên, đánh vỡ ban đêm phải có yên tĩnh. Tô Mộc theo tiếng nhìn đến, liền gặp được một chiếc xe lửa, vận chuyển một cái to lớn đàn, hướng hoàng cung phương hướng lái tới. Ở đó đàn từ đầu đến cuối, đều ngồi đợi một người. Đằng trước người kia, vóc dáng khôi ngô, toàn thân rắn chắc vải đông áo, trên đầu còn đeo cái mũ. Một người khác, thân thể cao gầy, đồng dạng mặc lên rắn chắc miên quần áo vải, nhưng mà đầu chính là nhăn bóng. N284 chương 284, xui xẻo thành thị phi chương 284, xui xẻo thành thị phi đại ca, các ngươi rốt cuộc muốn dẫn ta đến nơi nào đi à? Người ta lão bị nhận bờ mông vừa tối, làm bánh bao nhân thịt đâu lại không thể ăn, hơn nữa ta là nam, muốn bị mua được kỹ viện đi nói đâu, cũng sẽ không có người muốn ta, còn không bằng đem ta thả đi, đại ca. Xe lửa chạy trên đường, ngồi ở phía trước tên kia cường tráng nam tử lay động thân hình, đem sau lưng hũ lớn cho hiện lộ một phần đi ra. Tô Mộc lúc này mới nhìn thấy, ở đó đàn bên trong, còn ẩn giấu đến một người tuổi còn trẻ nam tử. Lúc này chính đại âm thanh kêu la. Ngươi chính là giảm bớt khẩu khí đi, chúng ta đã thay ngươi tìm một cái một nơi tốt đẹp đáng để đến, bao ngươi một đời ăn ở không lo, hơn nữa có thể làm bạn lá ngọc cánh vàng, ngày tức cùng mỹ nữ cùng tại chung một mái nhà a. Nghe thấy trong vỏ ra hỏa mở miệng, lái xe to lớn nam tử giống như là nghĩ đến cái gì có ý tứ sự tình, nhếch miệng cười nói. Trong kinh thành có dễ dàng như vậy chuyện, ta thành thị phi làm sao cũng không biết. Đang trong đó nam tử hú lên quái gì, sau đó lại cười hì hì mở miệng nói, bất quá ta lão ba dạy dỗ qua ta tiện nghi đừng tham, có chuyện tốt như vậy vẫn là đại ca ngươi đi trước được rồi. Bắt, thành thị phi tiếng nói mới vừa rơi xuống. Ở sau thân thể hắn, cái kia đầu hói khô gầy nam tử giơ tay lên ngay tại trên đầu hắn vỗ một cái, cười lạnh nói, hiện tại thật giống như còn chưa tới phiên ngươi đến chọn đi. Ngươi liền cam chịu số phận đi. Thành thị phi bị đau, bất quá nhìn về phía trước rộng rãi kiến trúc. Hắn dường như cũng biết hai tên khốn kiếp này nói chỗ là nơi nào, liền có chút bối rối. Bất quá, hắn cái người này, cái gì cũng sẽ thua thiệt, chính là ngoài miệng tuyệt đối sẽ không thua thiệt. Lúc này trực tiếp tức miệng mắng to, ta thành thật cùng ngươi nói, con người của ta không có gì mạnh, chính là chú người linh nghiệm vô cùng, bị ta chú hơn người chính là muốn còn, ngã, bà cả đời mốt. Đoạn tử tuyệt tôn. Tối ngủ trên lưng đau, đứng dậy bờ mông đau. Đòi một lao bà ca mê ra heo, sinh cái hải tử giống con gà. Đều đoạn tử tuyệt tôn, làm sao còn sẽ có hải tử? Đầu hói nam tử vốn đang có chút nổi nóng, nhưng là thấy đối phương đều sợ có chút nói không có mạch lạc, trong tâm cảm thấy có chút buồn cười. Lão bà trộm hán tử sinh. Thành thị phi ngoài miệng không tha người. Kia giống như gà giống như cậu, cùng ta đều không quan hệ nhiều lắm đi. À, thành thật như vậy nói, nếu quả thật sinh con chó mà nói, hay là cùng đại ca người rất giống. Lão ngũ, đằng trước chính là hoàng cung, để cho hắn an tĩnh một chút. Đầu hói nam tử còn có chút vui ở trong đó, nhưng mà lái xe cường tráng hán tử, lại có chút không kiên nhẫn, cũng không quay đầu lại nói một câu. Biết rõ. Mà lúc này Thành thị phi vẫn còn ở nói luôn mồm không thôi. Ngươi tuy nhiên sinh cái nhi tử giống con cậu, bất quá ta phi thường đồng tình ngươi. Ách. Đột nhiên, Thành thị phi cảm giác đến đầu đau xót, sau đó trước mắt quang cảnh chính là trời đất quay cuồng lên. Một hồi mà còn không biết người nào đồng tình người nào. Đầu hói nam tử cười lạnh một tiếng, thuận tay cầm lên xe lừa đắp lên, đem đàn che lại. Thành thị phi. Nơi cửa thành, Tô Mộc chân mày cau lại, nhanh chóng đem cái tên này trong đầu qua một lần. Tô Mộc liền nhớ tới liên quan tới cái gia hỏa này nội dung cốt truyện. Dường như tại thiên hạ đệ nhất bên trong, có một vị có thể đối với phương diện võ công không chút nào kém cỏi hơn Thiết Đảm Thần Hầu tồn tại, bất bại ngon đồng Cổ Tam Thông. Đương nhiên đó là sự tình 20 năm trước. Cổ Tam Thông từ khi bị Chu Vô Thị đánh bại sau đó liền nuốt vào hoàng cung thiên lao tầng thứ 9. Không có tài nguyên tu luyện, chỉ dựa vào Chu Vô Thị bỏ vào dùng đến so xét Cổ Tam Thông công lực mấy cái cao thủ, có thể chống đỡ Cổ Tam Thông công lực bất đảo thối cũng không tệ. Về phần tiến hơn một bước, đó là đừng có mơ. Bất quá bất bại ngoan đồng Cổ Tam Thông khôi phục lại mà nói, hẳn là ít nhất là một vị tông sư hậu kỳ võ giả đi. Tô Mộc bất cảm, nhưng trong lòng thì tính toán. Không ra ngoài dự liệu mà nói, tương lai Thiết Đảm Thần Hầu là nhất định phải tạo phản. Tuy nói tông võ đại thế giới, triều đình cao thủ nhiều không ít, nhưng lại không nói Chu Vô Thị bản thân chính là đại tông sư bên dưới mạnh nhất đám người kia, chính là nó trưởng quản thiên hạ đệ nhất trang. Bên trong tông sư cảnh cao thủ liền nhất định không ít. Lại thêm Hộ Long Sơn trang hỏi dò năng lực tình báo, nếu như biên quan thập đại tướng quân thật bị nắm được án, vậy cho dù là lục bộ cao thủ xuất động, chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản. Dù sao, ở trên thế giới này, quân đội là có thể thông qua kết thành quân trận đến thu được vượt xa bình thường tông sư lực chiến đấu. Ngàn người quân trận liền đủ để nghiền ép bình thường tông sư sơ kỳ. Vạn nhân quân trận liền đủ để cùng tông sư trung kỳ cao thủ sánh bằng. Nếu như 10 vạn người quân trận lại thêm một vị tông sư sơ kỳ tướng lãnh, vậy liền thật có cùng tông sư hậu kỳ võ giả phân cao thấp năng lực. Mà chấn thủ biên quan thập đại tướng quân nắm trong tay binh lính chừng 60 vạn khoảng cách, đổi qua đây đó chính là 6 vị tông sư hậu kỳ cao thủ. Trái lại triều đình bên này thì sao? Đông Tây Nhị Hán, Thần Hầu phủ, Lục Phiến môn ở bề ngoài tông sư hậu kỳ cao thủ tính gộp lại tài mới 4 vị. Cho dù là đem tương lai Tô Mộc tính cả, vậy cũng còn thiếu một vị. Đây là đem Chu Vô Thị người mạnh nhất này loại bỏ tại bên ngoài sau đó kết quả. Cho nên, vì là sau này mình bắt cá an ổn, Tô Mộc so sánh hy vọng có thể sớm lôi kéo đến một tôn tông sư hậu kỳ võ giả. Mà Cổ Tam Thông, chính là Tô Mộc đã biết, tốt nhất lôi kéo rất sắc. Suy nghĩ, Tô Mộc cùng giữ cửa bọn thủ vệ lên tiếng chào hỏi, liền lần nữa tiến vào hoàng cung. Bất quá bước vào hoàng cung sau đó, Tô Mộc lại dưới chân một điểm, từ thành tường nơi nhảy ra, lặng lẽ đi theo lửa phía sau xe. Liên loại này, hướng theo xe lửa trở về lại khoảng cách hoàng thành cách đó không xa, sau đó một phen quẹo trái quẹo phải, bị đánh ngất xỉu thành thị phi mơ hồ đều muốn tỉnh lại, xe lửa cái này tải, mới đến tầm nhìn. Nơi này là đến gần hoàng thành thành tây một nơi trại viện. Viện cũng không lớn, nhưng mà cửa lại có hai cái tiểu thái giám, chính không kiên nhận trông coi. Hai vị công công, thật sự là ngại ngùng, để cho ngài chờ lâu. Tới chỗ, kia to lớn nam tử trực tiếp từ xe lửa trên nhảy xuống, trong thanh âm tràn đầy lĩnh hót. Bọn họ tuy nhiên trong kinh thành có chút thế lực, nhưng đó là đối với người bình thường đến nói, đối mặt hoàng cung người, cho dù là địa vị thấp nhất công công, bọn họ cũng phải cúi người gật đầu cẩn thận ứng phó. A nha, các ngươi lần tới muốn hay là đến trễ như vậy, vậy ta liền hướng tôn công công bẩm báo một tiếng, không để các ngươi đưa người đi tới, cái này trời đông giá rét, các ngươi da dày thịt béo không cảm thấy lạnh, chúng ta này đều muốn lạnh quáng. Bên trái tiểu thái giám nắm lấy tay hoa, thanh âm lanh lảnh nói ra. Bên phải tiểu thái giám nghe tiếng, cũng là phụ họa, đúng vậy, đông lâu như vậy, trở về không có một canh giờ đều chậm không tới, phải biết, đến mai sáng sớm tại chúng ta còn muốn hầu hạ trong cung quý nhân đi. Này không phải là dựa theo công công ngài yêu cầu, đặc biệt cho ngài chọn tốt hàng sắt sao, trên đường cũng có chút trì hoãn. To lớn nam tử bồi cái vẻ mặt vui cười, từ trên xe ngựa đi xuống, tiến tới tiểu thái giám bên người, không để lại dấu vết nhét một tiểu thỏi bạc đi qua. Vẫn là ngươi tiểu tử hiểu chuyện. Tiểu thái giám sờ tới bạc, trên mặt nhất thời liền bị nụ cười lấp đầy, nào còn có vừa tài, mới, bộ kia u hoán bộ dáng. Chào hỏi hai người đem đàn để xuống, dùng sợi dây trói đàn miệng, hai người ở trong đó xuyên cái đòn gánh đi qua, liền chịu trách nhiệm đàn, mang tới hoàng cung. N285 chương 285, mỗi một cái đi vào người, đều là nói như vậy chương 285, mỗi một cái đi vào người, đều là nói như vậy đi vào trong hoàng cung. Hai tên tiểu thái giám dù sao không có luyện võ qua, dơ lên đàn bản thân liền mười phần phí sức, tự nhiên cũng bình ổn không đi nơi nào. Trong bình thành thị phi tả diêu hữu hoàng, không bao lâu, đầu liền đập vào dọc theo bên trên, bị đau tỉnh lại. Ôi chao, đây là thì sao? Nô đầu ra, thành thị phi nhìn thấy hoàn cảnh xa lạ không khỏi sửng sốt một chút. Bất quá khi hắn nhìn thấy trước người người kia y phục sau đó, mặt sắc trong nháy mắt liền liếc, trắng, xuống, run run rẩy rẩy hỏi, vị đại ca này, ngươi cái này là phải đem ta mang đến kia à? Đến ngươi cũng biết. Tiểu thái giám chỉ là nhẹ giọng trở về một câu, về sau chính là ngậm miệng không nói. Dọc theo đường đi, thành thị phi miệng liền không có dừng lại qua. Nhưng mà hai vị tiểu thái giám giống như là điếc một dạng, bình thường lại không tới tiếp lời gốc. Trên đường ngược lại có không ít đại nội thị vệ nghe tiếng xem ra, bất quá tại nhìn thấy là hai vị áo xanh thái giám, liền không tiếp tục đi để ý tới. Hai người kia là kính sự phòng người, gần đây hoàng cung bên trong thái giám lại bị đông sưởng điều đi một nhóm, gần đây có vài người viên khan hiếm, bọn họ cũng đều biết, đương nhiên sẽ không lắm mồm đi quản. Về phần Tô Mục, hắn lúc này chính bằng vào điệu long du, đi theo sau lưng mấy người, toàn bằng thành thị phi cái miệng kia phân biệt phương vị, đương nhiên sẽ không có người phát hiện. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, hai tên tiểu thái giám thở hồng hộc đem thành thị phi mang lên một nơi ngay giữa sân. Trong nội viện đèn đuốc sáng choang, một vị mặc lên hồng sắc hoa lệ áo bào đại thái giám chính ở chỗ này chờ. Khắc, đừng, thoáng qua, lại thoáng qua ta liền muốn hạ. Trong bình, thành thị phi như cũ nói luôn mồm không đừng nói đấy. Chính tại lúc này, vị kia chờ đã lâu đại thái giám thấy vậy, hướng hai cái tiểu thái giám phất tay một cái, đem hắn để xuống, để cho ta cẩn thận nhìn một chút. Vâng, công công. Hai tên tiểu thái giám cũng là mệt mỏi quá sức, đạt được người này đáp ứng sau đó, trực tiếp đem đàn để xuống. Hồng bào đại thái giám lúc này đi tới trước, một đôi mắt sắc mị mị đánh giá trong bình thành thị phi. Thành thị phi bị nhìn có chút sợ hãi, há miệng đang muốn nói gì. Có thể một giây kế tiếp, lao thái giám liền cầm trong tay phụ trần, phần đuôi một đầu cho thọt tới. Queo trái queo phải, giống như là đang kiểm tra răng lợi. Cuối cùng, tại thành thị phi thẳng phạm buồn nôn thời điểm, lao thái giám rốt cục thì hài lòng gật đầu một cái, không sai, hôm nay hàng sắc còn, ngã, là rất không tệ. Thúc thúc, thúc thúc, nhấc ta đi vào hai người kia đâu, không thể đại biểu ta lập trường, chúng ta có chuyện nói rõ ràng, ngươi trước tiên thả ta trở về, sau đó chúng ta hẹn lại cái thời gian, có chuyện gì đều có thể thương lượng sao. Thành thị phi tâm lý hoàng được, phải, không hành, được, tuy nhiên biết rõ không quá thực tế, nhưng vẫn là mở miệng, muốn tranh thủ một ít cơ hội. Ta hoa 50 lượng bạc, cho nên ngươi bây giờ là ta. Đại thái giám thấy thành thị phi như thế kháng cự, chính là không để bụng cười cười. Tới nơi này người có thể có mấy cái là tự nguyện. Bất quá ngay từ đầu không tự nguyện, nhưng mà chờ đến đem bảo bối cho cắt sau đó, cảm thấy nhân sinh sẽ không có gì hy vọng, không tự nguyện cũng đều trở nên tự nguyện. Huống chi, gần đây đông sưởng ở trong hoàng cung điều đi không ít tiểu thái giám, tuy nhiên sau chuyện này cũng đưa bù một phần trở về, nhưng mà cuối cùng là có chút không đủ dùng. Cái này không, vì là nhanh lên một chút đem người bổ sung lại. Phía trên đều để cao thái giám phúc lợi, chỉ cần tiến cung, liền có thể lãnh được 100 lượng bạc. Hắn đến lúc này một lần, còn có thể dễ hơn 50 lượng, như thế nào lại tùy tiện bị thành thị phi miệng lưỡi chân chu nói với. Ta là ngươi. Ngươi là ai a? Thành thị phi nghe thấy đối phương mà nói, đầu có chút mà ra. Kia đại thái giám bóp cái tay hoa, thanh âm lanh lảnh nói ra, ta là trong cung tôn công công, chuyên quản tân nhân. Thành thị phi nghe vậy, nuốt ngụm nước bọt, nhưng vẫn là nỗ lực tại giả vờ ngây ngốc, nhìn phải nhìn trái, liên tiếp nghi hoặc hỏi, là ai? Người nào là người mới a? Quản ngươi a, ta hảo hải tử. Tôn Công Công chính là không để bụng, tay câu lên, tại thành thị phi trên lỗ mũi cạo một hồi, cười mười phần ôn nhu, thanh âm cũng mười phần ôn nhu mềm mại, nghe thành thị phi thẳng nổi da gà. Ấy, chúng ta là không phải có cái gì hiểu lầm a? Thành thị phi rốt cục thì nhẫn nhịn không được, thân thể không ngừng lắc lư, muốn đem đàn dứt bể. Bất quá, cái này đàn lại không phải loại kia người không thăng bằng giả thức. Thành thị phi thoáng qua đường này, lại chỉ là đem chính mình mệt mỏi đủ sặc. Tôn Công Công gặp, chính là cười cười, mỗi một cái đi vào người, đều là nói như vậy. Kia, cái gì đó, ngươi thả ta đi ra xoay tiền còn cho ngươi, trả cho ngươi, à, 9 ra 13 quy thế nào? Thành thị phi nuốt nước miếng, càng hoảng. Mỗi một cái đi vào người, đều là nói như vậy. Tôn Công Công vẫn như cũ cười hết mắt, lặp lại một lần. Ta không muốn làm thái giám sao? Thành thị phi vẻ mặt đau khổ nói ra. Tôn Công Công trên mặt nụ cười lại nồng hơn, mỗi một cái đi vào người, đều là nói như vậy. Thái giám, đều là biến thái. Nếu như nói bọn họ có cái gì cùng sở thích, đó chính là nhìn người khác cũng thay đổi thành thái giám. Thành thị phi nhìn thấy đối phương trên mặt nụ cười, trầm mặc 2 giây, đống nhiên la lớn, cứu mạng a, cứu mạng a. Tại đây có người muốn bức lương là yêu a. A a, thành thị phi giọng rất lớn, lúc này cao giọng giống to phía dưới, liền đem Tôn Công Công đều dọa cho giật mình. Liên hội vàng hướng phía bên cạnh tiểu thái giám nháy mắt một cái. Người sau hiểu ý, động tác thật nhanh đem một khối bẩn thỉu, có chút ấu vàng bố trí, nhét vào thành thị phi trong miệng. Tôn Công Công nhìn thấy bố trí tiểu, chính là chân mày cau lại, làm sao, liền nhét miệng bố trí đều dùng xong à? Tiểu thái giám kìm nén cười, không đúng với Tôn Công Công, xác thực là không có, cái này không. Liên ngài còn chưa kịp giặt quần áo lót, đều dùng tới. Tôn Công Công nghe vậy, ngượng ngùng hé miệng nở nụ cười, hướng về phía tiểu thái giám khoát khoát tay. Thành thị phi bỗng dưng đem ánh mắt trợ to, tiếp theo, liền có thể cảm giác được một luồng mặn vị mặn nói, ở trong miệng mặt bao phủ, cùng lúc còn có thể cảm giác được một luồng cay mũi hương vị, chính tại hướng hắn trong lỗ mũi xuyên. Gần như bản năng, thành thị phi nuốt nước miếng, sau đó, bù 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 bù. N286 chương 286, Thiên Lao tầng thứ 9 chương 286, Thiên Lao tầng thứ 9 rất nhanh, tại thành thị phi bị hai cái tiểu thái giám dọn vào giám si, tìm một đơn độc căn phòng đóng kỹ sau đó, Tô Mộc cũng thông qua địa lòng dù, đi tới ngay giữa sân một góc hẻo lánh. Tại đặt chân mặt đất trong nháy mắt, Tô Mộc liền bày ra kỳ môn cục, đem trong sân tất cả mọi người đều trấn áp. Sau đó, nôn, khục khục, dựa vào, có dám hay không ác nữa tầm một ít. Tô Mộc túi đầu nôn mẹ. Không phải hắn sự nhẫn mại quá kém. Thật sự là những người này thanh âm, còn có nói, đều quá ác tâm một điểm. Nếu như đan xét lên, Tô Mộc còn chắc chắn chống cự ở, nhưng mà tính gộp lại liền. Nôn, thật vất vả thông thả lại sức, Tô Mộc trà trà khoe miệng, vẽ một chương ẩn thân phủ, dán tại trên thân, cái này mới đưa loạn xong giải trừ. Mà Tôn Công Công, bởi vì nơi ở một cái chậm chạp thời không bên trong, cho nên khôi phục qua đây sau đó, cũng chỉ là cảm giác với bản thân có trong nháy mắt ngây người, cũng không có nhận thấy được cái gì, tự mình liền rời đi. Rồi sau đó, Tô Mộc đi tới giảm sĩ bên cạnh, thuận theo cửa sổ, còn có thể nghe bên trong thành thị phi tiếng cầu cứu. Cứu mạng a, ta không muốn làm thái giám, ta không nên bị xuyên vào lông vũ a. Bất quá không qua bao lâu, thành thị phi sao động thanh âm liền yên tĩnh lại. Thay vào đó là từng trận tiếng ấy. Tô Mộc tại ngoài nhà nghe, cũng là nhẫn nhịn không được khỏe mắt có chút co lại. Cái này đều muốn đại thế đã qua, vậy mà còn có thể ngủ được sao? Bất quá ngủ cũng tốt. Tô Mộc nỉ non, phát động điệu long du, chui vào tầm trong phòng. Đập vào mắt là đầy lá chắn bình tĩnh 2 chữ. Hiển nhiên là thành thị phi gia hỏa này nghĩ muốn tỉnh táo lại, sau đó ở trên tường viết viết, liền đem mình cho viết bay, cuối cùng ngã đầu liền ngủ. Bất quá Tô Mộc ánh mắt lại không có ở trên vách tường dừng lại quá lâu, mà là đem tự thân bày ra kỳ môn bố cục tiến một bước mở rộng, sau đó đem cảm giác hướng phía dưới triển kéo dài. Dù sao cũng là tống vũ thế giới, mà không muốn là thế giới này, cho nên thành thị phi có thể hay không tiến vào cái kia thông thẳng thiên lao giảm si, hắn cũng có chút không chắc chắn. Về phần kết quả, thật là để cho Tô Mộc có chút bất ngờ, bởi vì gian kia đi thông thiên lao tầng thứ 9 giảm si, thật không phải thành thị phi hiện tại nơi ở gian phòng này, mà là bên cạnh. Nói cách khác, nếu mà Tô Mộc hôm nay chưa cùng qua đây, cấp độ kia đợi thành thị phi, nói không chừng liền thật là dưới quần một đao. Quả nhiên a, tin hết sách không bằng không có sách, tin hết nội dung cốt truyện sớm muộn là phải ăn thiệt thòi. Tô Mộc lắc đầu một cái, lập tức dựng thẳng kiếm chỉ, phát động cung rời chuyên trở, đem hai cái căn phòng vị trí trực tiếp đổi nhau. Làm xong cái này hết thảy sau đó, Tô Mộc lần nữa lấy ẩn thân phù ẩn nút thân hình, cùng thời cơ đến trên giường đất, đem đang ngủ say thành thị phi, nhất cước đạp đến trên mặt đất. A, thành thị phi ngã tại trên mặt đất, lại đột nhiên nghiêng người, đầu trực tiếp đụng ở trên kháng. Tô Mộc tuy nhiên điều chuyển hai cái căn phòng bức tường, nhưng mà bên trong gian phòng bố cục chính là không có thay đổi. Thành thị phi cái này không có một chút phòng bị đụng một cái, trực tiếp đem giường đất đâm vào một cái hố to, lộ ra đen nhánh đen tuyển thâm thúy độc cầu. Đau đau đau. Vân vân. Thành thị phi gọi một hồi mà đau, lại đột nhiên nhận thấy được không đúng. Hắn vừa mới có phải hay không đem đất này giường đụng sập. Suy nghĩ, thành thị phi mở mắt, vừa mới bị chính mình đụng vào giường đất nhìn đến. Nhìn thấy giường đất trên nhiều hơn đến động khẩu và sau đó thông đạo, thành thị phi trước mắt nhất thời sáng lên, có một động a. Thật là trời không tuyệt đường người, thật là tổ tiên phù hộ, ta không cần xuyên vào lông vũ. Thành thị phi kích động qua đi, liền đem bên cửa hàng trên một lớp mỏng manh cục gạch đẩy ra, cả người trực tiếp bỏ vào đi. Tô Mộc thấy vậy, chính là phát động địa long du, đi theo thành thị phi sau lưng. Không bao lâu, Chính ở vào trong hầm thành thị phi bỗng nhiên cảm giác đến một luồng khó có thể chống cự hấp lực, tiêu thảm thiết bị hút đi xuống. Tô Mộc thấy vậy, địa long du tốc độ tăng nhanh. Nhất cuối cùng thành công trước ở thành thị phi rơi xuống lúc trước, đến thiên lao tầng thứ 9. Thuận tay đem người sau tiếp lấy. Tô Mộc bình ổn sau khi xuống đất, đập vào mắt lần đầu tiên, liền nhìn thấy có khắc thiết đạm thần hầu cái này bốn chữ lớn, chừng cao khoảng một trượng bia đá. A a a a a. Ta không sao. Thành thị phi một hồi sau khi hết thảm, đột nhiên kịp phản ứng, mở mắt, chính muốn đánh giá một chút xung quanh, liền đột nhiên cảm giác đến gáy đau xót, lại sau đó, cả người trực tiếp bị té xỉu. Lại đem thành thị phi làm ngất đi sau đó, Tô Mộc cái này tài mới xoay người, nhìn đến đạo này tuy nhiên đã lớn tuổi, nhưng mà khắp toàn thân đều tản ra khí tức nguy hiểm lão giả, cười cười, nói, bất bại ngoan đồng tiền bối, có hứng thú hay không đi ra ngoài một chút ta. Tại Tô Mộc chính đối diện, là một phương phủ kín rơm rạ giường đá, bên trên, ngồi xếp bằng một cái tóc trắng xóa, mặt mọc đầy râu lão giả. Lão giả hai tay hai chân, tất cả đều là bị cổ tay lớn bằng xích sắt trói buộc. Bất quá, mặc dù là như thế, lão giả hành động cũng không có một chút chế ngự. Nghe thấy Tô Mộc nói sau đó, hắn đôi mắt khẽ ngẩng, chỉ là tại Tô Mộc trên thân liếc một cái, liền không có hứng thú. Lão Chu hắn thật đúng là càng việc, sống, càng trở về, mấy năm này ngay cả một gia dáng cao thủ bắt không tới cũng không tính, bây giờ lại còn đưa vào cái cũng chưa mọc đủ lông tiểu tử. Nga, vẫn là hai cái. Tiền bối, nếu mà ta nói ta không phải Chu Vô Thị đưa vào, ngươi tin không? Tô Mộc cười cười, đối với, đúng, Cổ Tam Thông nói cũng không có gì bất mãn. Hoặc có lẽ là, đối với, đúng, cường giả dễ dàng tha thứ, là một kiện không thể bình thường hơn được sự tình. Ngươi đoán ta có tin không? Cổ Tam Thông như cũ liền mí mắt đều không nhấc, bất quá rất nhanh hắn bỗng nhiên buồn rười rượi cười, mặc kệ ngươi có phải hay không lão Chu đưa bảo, nếu đến, vậy cũng đừng nghĩ đi. Giải thích, tay phải của hắn vừa nhấc, một luồng khủng bố tuyệt luân hấp lực liền từ trong lòng bàn tay của hắn đột nhiên truyền ra ngoài. Hấp công đại pháp sao? Vậy liền để cho vạn bối đến tốt tốt lãnh giáo một chút tiền bối thần công. Tô Mộc chấn định tự như, cầm trong tay thành thị phi lấy nhu kình quang bên cạnh sau đó, ngón tay dựng thẳng. Cấn chữ, Côn Lôn. Thuật pháp một khi thi triển, Tô Mộc nguyên bản còn đang không ngừng bị hướng phía Cổ Tam Thông phương hướng kéo chuyển động thân thể, trong nháy mắt định tại chỗ. Mặc cho Cổ Tam Thông làm sao rút ra, đều vô pháp lay động chút nào. Ồ, ngược lại lão phu nhìn lầm, ngươi tiểu tử công lực cũng không tệ lắm sao? Cổ Tam Thông lúc này rốt cục thì mở mắt liếc về Tô Mộc một cái. Bất quá cũng vừa vặn chỉ một cái liếc mắt, tiếp theo, hắn liền dựng thẳng trường thành đao, đông dương chém ra một đạo đạo khí. Một đao này cũng không có mang động tiên địa nguyên khí, nhưng lại chừng gần dài 10 trượng ngắn, mấy cái ngang qua toàn bộ tủ thất. Cho dù là Tô Mộc gặp, cũng nhẫn nhịn không được chắc lưới một cái. Trong tâm không khỏi cảm thán những này làm từng bước tu luyện cao thủ, nội tình chính là thâm hậu. Giống như chính hắn, ở phương diện này liền hoàn toàn so ra kém. Dù sao, hắn tính toán đâu ra đấy cũng mới tu luyện 4 năm. Mặc dù có lục khố tiên tặc trúc cơ, nhưng mà cơ thể bên trong năng lượng, tổng số trên vẫn là so không lại những này có vài chục năm tích lũy lao quái vật. Bất quá cũng may, Tô Mộc chân khí tổng số tuy nhiên không bằng đối phương, nhưng mà hắn kỹ nghệ cũng đã đạt đến nhân loại đỉnh phong. Đối mặt uy thế này vô cùng một đao, Tô Mộc để tay sau lưng đẩy một cái, trên mặt đất bùn đất thật giống như hồng thủy mở dạng, bình thường lao nhanh mà ra, hóa thành một đầu uy mãnh cùng cực thổ long, nên đón đao khí xông thẳng tới. Không chữ, Thổ Hà Sa. N287 chương 287, lão bá ngươi quý danh a. Chương 287, lão bá ngươi quý danh a. Thiên lao tầng thứ 9. Hai đạo thân ảnh đang không ngừng va chạm, giao thoa. Tiền bối, không sai biệt lắm được, phải a. Ngươi tiểu tử sợ. Đúng vậy a, ta sợ đánh đánh, tiền bối ngươi trực tiếp chết một nột. Tô Mộc một bên né tránh đến, một bên đáp lại Cổ Tam Thông nói. Đánh ngươi đủ. Cổ Tam Thông chân mày dựng lên, nhưng cũng không có phản bác. Người trong nhà biết rõ chuyện nhà mình. 20 năm trước, hắn bị Chu Vô Thị lấy thuần dương chỉ điểm trung tâm mạch, nếu không là đã luyện kim cương bất hoại thần công, sợ rằng liền trực tiếp đột tử tại chỗ. Bất quá, cho dù là có kim cương bất hoại thần công phù hộ, nhưng mà cũng đừng quên, Chu Vô Thị bản thân cũng tu luyện hấp công đại pháp. Hấp công đại pháp luyện được chân khí thuần âm, cùng chí cương, đến dương, chí kiên thần công kim cương bất hoại thần công tương sinh tương khắc. Nói cách khác, hấp công đại pháp vô pháp rút ra kim cương bất hoại thần công kim cương chân nguyên, kim cương bất hoại thần công cũng không cách nào hoàn toàn phòng ngự ở hấp công đại pháp công kích. Cho nên một cái kia, như cũng cho Cổ Tam Thông tạo thành khá là nghiêm trọng nội thương. Nếu như kịp thời chi chữa trị cũng liền thôi, ăn nhiều chút thuốc bổ, kiên nhẫn điều dưỡng cả tháng cũng liền khôi phục. Nhưng mà Cổ Tam Thông đang so võ sau khi kết thúc, chính là trực tiếp bị Thiết Đạm Thần Hầu nhốt vào Thiên Lao tầng thứ 9. Tuy nhiên Thiết Đạm Thần Hầu mỗi năm đều mang lượng vỏ rượu ngon tham, nhưng mà chữa thương đan dược, tu bổ dược phẩm cũng không cần nghĩ. Có thể sống đến bây giờ, đều phải quy công cho Kim Cương Bất Hoại Thần Công đặc thu tính và Cổ Tam Thông bản thân nội lực tinh thuần, hùng hậu. Mà bây giờ, tuy nhiên Cổ Tam Thông nói đến đánh nhau như cũng đột nhiên không hành, được, nhưng mà Tô Mộc có thể rõ ràng cảm giác đến đối phương không hề sử dụng toàn lực. Bành, không có gọi hay không? Lại là một lần va chạm, Tô Mộc trực tiếp phi thân còn, ngã, lui ra ngoài. Làm sao, ngươi tiểu tử nhận thua? Cổ Tam Thông cũng ngừng tại chỗ, tuy nhiên ngoài miệng không tha người, nhưng cũng không có tiếp tục chiến đấu đi xuống tính toán. Bất quá, gia hỏa này tại lúc nói chuyện, tay phải chính là không để lại dấu vết hướng phía sau lưng kiềm chế. Trên nắm tay, mơ hồ còn có vài đạo hương ấn. Hiển nhiên, gia hỏa này không hề giống nhìn qua như vậy phong khinh vân đạm. Nhận thua. Ta chỉ là không nghĩ trên lưng khi dễ người già yếu bệnh hoạn danh hào thôi. Tô Mộc buông tay một cái. Ngươi tiểu tử nói ai yếu? Cổ Tam Thông nhất thời giận, một bước đạp lên đến trước, liền muốn lần nữa đánh. Có thể Tô Mộc chính là trực tiếp quay lưng lại, hoàn toàn không có phòng ngự hướng phía bên cạnh thành thị phi phương hướng đi tới. "Tiền bối, ngài muốn là, nếu là muốn đánh lén tùy ý." Cổ Tam Thông nắm chặt nắm đấm, cuối cùng lại để xuống, một người trở lại trên giường đá, nổi lên khó chịu. Tô Mộc thông qua cảm giác nhìn đến một màn này, nhẫn nhịn không được thở dài. Bất quá cũng không nói gì nhiều, trực tiếp đi tới thành thị phi bên người. "Uy, tỉnh lại đi, xuyên vào lông vũ á." "Ta không muốn xuyên vào lông vũ a." Thành thị phi từ trong ngộng thức tỉnh, lập tức trực tiếp tháo gỡ khố, túi đầu nhìn đến. Còn tốt, không bị xuyên vào lông vũ. Thấy mình bảo bối vẫn còn, thành thị phi cái này tài, mới, thở phào, lập tức tài, mới, chú ý hoàn cảnh xung quanh. Nơi này là nơi nào a? Đột nhiên hắn nhìn thấy bên cạnh nơi cửa đứng vững vàng bia đá, thiết. Cái gì? Thần. Cái gì? Là thiết đạm thần hầu. Tô Mộc gặp hắn bộ dáng này, nhẫn nhịn không được thở dài. Thời đại bi ai a tại biết chữ xuất thấp niên đại, là loại này. Thiết đạm thần hầu. Nghe thấy Tô Mộc mà nói, thành thị phi đột nhiên xoay đầu lại, cũng không có đi để ý tới vì sao phía sau hắn sẽ có một người xa lạ, trên mặt tràn đầy thật không thể tin, liền là đương kim hoàng thúc, đại tông sư chi bên dưới đệ nhất người thiết đạm thần hầu. Lời này vừa nói ra, Tô Mộc đang muốn gật đầu. Có thể bên cạnh sinh khó chịu lao đầu tử chính là nghe không vô, trực tiếp ngồi dậy đến, phi một câu, phi. Đại tông sư chi bên dưới đệ nhất người. Ta không nhìn thấy được, phải, đi. Thành thị phi vốn là dọa cho dân mình, nhưng mà khi nhìn rõ sở đối phương là một người sống sau đó, lại không có sợ hãi như vậy, chỉ đến sau lưng có khắc thiết đạm thần hầu bia đá, thẳng thắn nói. Loại này lại không phải như vậy nói, thiết đạm thần hầu là võ lâm bên trong đánh bại thiên hạ vô địch thủ, chính cùng chịu năm cổ tam thông cũng đánh bại, đi theo nhốt vào thiên lao tầng thứ 9, cho dù là đại tông sư trường chân nhân đối với hắn võ công cũng tán thưởng có thừa, chính là đại tông sư chi xuống, bên dưới, đệ nhất cao thủ. Nói nửa ngày, thành thị phi cái này mới phản ứng được, dường như chính mình còn không nhận ra hai người kia, lúc này cười chắp tay hỏi, nói nhiều như vậy, còn không biết hai vị họ gì tên gì à? Một nhà y quán Tô Mộc. Nguyên lai là Tô Đại Phu, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Nghe thấy Tô Mộc tên, thành thị phi trong tâm cuối cùng kia một điểm hoảng sợ cũng không có có. Dù sao, toàn bộ kinh thành người nào không biết Nam Thành một nhà y quán Tô Đại Phu, Tô Thần Y Điệ, là toàn bộ thiên hạ đệ nhất người thật tốt. Lão bá, ngươi thì sao? Vừa nói, thành thị phi vừa nhìn về phía bên cạnh ngồi ở trên giường đá, tóc rối bời mấy cái đem cả khuôn mặt đều đắp lại lão bá, mở miệng hỏi nói. Không bại rốt trẻ em, cổ ba thông. Cổ Tam Thông một chữ một cái nói ra. Nga, ta tưởng là ai, nguyên lai là cổ. Thành thị phi bắt đầu còn một bộ đầy không thèm để ý biểu tình, có thể làm hắn kịp phản ứng về sau, chính là biểu tình cứng đờ. Kia hỏi nơi này là Thiên Lao tầng thứ 9. Phu phu, cơ hồ là không chút do dự nào, thành thị phi trực tiếp quỳ dưới đất, theo sát dùng đầu gối rõ ràng sờ đến cổ Tam Thông bên người, liên tục yêu cầu tha cho. Cổ tiên bối, ngài đại nhân có đại lượng, đại nhân không chấp tiểu nhân, ta là có mắt như mù, ngài liền cho rằng ta là phát điên, làm ta cũng không có làm gì, cũng không nói gì qua. Hừ. Cổ Tam Thông lạnh rên một tiếng, lên, nam tử hán đại trượng phu, lệ trời lệ đất quỷ thân nương lão tử, làm sao có thể như thế không có cốt khí. Có lẽ liền cổ Tam Thông bản thân đều không có ý thức đến, thanh âm hắn bên trong tràn đầy một luồng hận sắt không thành được thép ý vị. Thành thị phi nghe vậy, cũng là phi thường nghe lời, trực tiếp đứng lên, sau đó động tác vô cùng thuần thục đi tới cổ Tam Thông bên người, cho hắn nắn vai đấm chân lên. Phải phải, cổ tiền bối ngài giáo hơn đúng. Cổ Tam Thông thấy vậy trong tâm hết giận một phần, sau đó tự mình mở miệng, ta là bị hắn đánh bại, thua nửa chiêu, cũng là bởi vì cái này nửa chiêu, ta bị dòng ra đóng 20 năm. Cổ Tam Thông nói đến phi thường nghiêm trọng, thành thị phi chính là không để bụng, bại nửa chiêu nha, có thể nhận thua một lần nữa lại đến nha, lấy ngài năng lực, nói không chừng luyện thêm một chút là có thể đem cái gì đó thiết đạm thần hầu treo ngược lên đánh. Nghe vậy, cổ Tam Thông không những không có cảm giác tâm lý dễ chịu một ít, ngược lại là tâm tình kích động vô cùng, phi, nửa chiêu là thua, thịt nát xương tan cũng là thua. Ta cổ Tam Thông nói qua, thua liền tùy ý chu thiết đạm tùy ý xử trí, tuyệt đối không bởi vì nửa chiêu mà đổi ý. N288 chương 288, 20 năm trước chân tướng chương 288, 20 năm trước chân tướng ban đầu, hắn là liều mạng cả đời không trị hết nội thương, mạnh bạo tiếp ta cổ Tam Thông kim cương bất hoại thần công. Ta là thua mưu lược, không phải thua võ công. Trống không bên trong thạch thất, quanh quẩn cổ Tam Thông tiếng thở dài. Mưu lược a. Thành thị phi gãi đầu một cái, đang muốn mở miệng an ủi, tiền bối ngươi. Chính là lúc này, bên cạnh Tô Mộc đống nhiên mở miệng đánh gậy hắn nói, không đúng sao, tiền bối nơi kể chuyện xưa, cùng ta nghe đến bản vốn có chút không quá giống nhau a. A, Tô đại phu, không thể nói như thế á. Chuyện ký tiểu thuyết đều là trải qua sửa chữa, cùng vốn là bản cố sự có một chút ra vào rất bình thường, tiền bối chính mình cũng nói như vậy, kia cố sự nguyên bản khẳng định chính là loại này. Vừa nói, thành thị phi còn quay đầu, tại cổ Tam Thông không nhìn thấy vị trí, hướng Tô Mộc dùng thu hút sắc. Tuy nhiên trên phố tương truyền một nhà y quán Tô đại phu võ công không kém, thế nhưng cũng phải xem cùng ai so sánh. Vị này chính là bất bại ngoan đồng cổ Tam Thông a. Muốn là, nếu là đem hắn chọc cấp bách, vậy bọn họ hai mạng nhỏ không đều không. Tô Mộc chính là coi như không nghe, nhìn về phía cổ Tam Thông phương hướng, tiền bối muốn nghe hay không nghe ta hiểu rõ phiên bản đâu. Ngươi tiểu tử đều biết rõ cái gì đó. Cổ Tam Thông cuồng loạn lông mày nhíu lại, một trương rất lâu không có thu thập qua trên mặt, thoạt nhìn càng thêm âm u khủng bố. Bất quá Tô Mộc gặp, chính là khẽ mỉm cười, kia tiền bối chính là có hứng thú. Có dám mau thả. Cổ Tam Thông lại không phải là một yêu thích nghe phí lời người, hơn nữa, trong lòng của hắn mơ hồ đã có suy đoán. chỉ là trong lòng của hắn còn có chút không thể tiếp nhận thôi. Ta biết phiên bản a, là cổ Tam Thông tiền bối cùng Thiết Đảm Thần Hầu đại chiến 3 ngày 3 đêm không phân thắng thua, quyết định cuối cùng một chiêu định thắng thua. Kết quả, xuất hiện ở chiêu đêm trước, Thiết Đảm Thần Hầu dùng ngôn ngữ loạn cổ tiền bối tâm thần, sau đó lại có một nữ tử đặt vào chiến trường, cổ tiền bối lâm thời thu chiêu, Thiết Đảm Thần Hầu nhưng bởi vì chiêu thức đã đánh ra, vô pháp thu hồi. Cho nên, nửa chiêu đánh vào kia bỗng nhiên xuất hiện trên thân nữ tử, nửa chiêu rơi vào cổ tiền bối trên thân. Quả thật đúng là không sai, nghe được Tô Mộc nói xong chuyện đã xảy ra sau đó, Thành Thị Phi còn bất cảm, một bộ suy tư bộ dáng, có thể cổ Tam Thông chính là cũng không còn cách nào trầm mặc, thân thể khẽ run, Tố Tâm. Ngươi tiểu tử có phải hay không gặp qua Tố Tâm? Tố Tâm cô nương sao? Tô Mộc lắc đầu một cái, chưa từng thấy qua. Không thể nào. Lao Chư La hắn tự phụ vô cùng, không thể nào đem chính mình không vinh dự sự tích khắp nơi đi nói đúng là, cũng sẽ không. Cũng không biết cái này một dạng cặn kẽ. Cho nên, ngươi chỉ có thể là từ một cái dân cư nghe được đến, nàng không có chết, không chết. Ha 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 ha, Lão Chư La, ngươi quả nhiên vẫn là giữ uy tín. Không uổng công ta cổ Tam Thông, bị giam 20 năm thiên lao. Cổ Tam Thông nói xong lời cuối cùng, vẫn là bật khóc, ngửa mặt lên trời cười lớn. Tô Một cố sự, kỳ thực cũng chỉ là một tàn khuyết phiên bản. 20 năm trước, cổ Tam Thông nhân Tố Tâm đột nhiên xuất hiện, mà bị thua nửa chiêu. Nhưng cùng lúc, Tố Tâm cũng bởi vì kể bên Thiết Đạm Thần Hầu nửa chiêu, rơi vào kinh mạch đứt đoạn, thoi thóp kết cục. Cũng may, cổ Tam Thông nhớ tới Chu Vô Thị đã từng cùng hắn đề cập tới một loại tây vực tiến cống mà đến linh dược, Thiên Hương Đậu Cấu. Chỉ cần ăn vào một cái, trọng thương nữa thế cũng sẽ không trở nên đáng liệt, nhưng ăn người sẽ vĩnh viễn ngủ say. Nếu như ăn vào quả thứ hai, cùng lúc thức tỉnh, thương bệnh toàn tiêu, nhưng chỉ có sống một năm mệnh. Nếu như lại phục, dùng dưới thứ ba cái, ăn người đem không có bất kỳ tác dụng phụ phục sinh, đồng thời thanh xuân bất lão, dung nhan vĩnh trú. Kia một lần, là cổ Tam Thông lần thứ nhất, cũng là bình sinh duy nhất một lần ăn nói khép nép cầu người. Chu Vô Thị trải qua cổ Tam Thông một nhắc nhở như vậy, cũng là muốn lên Thiên Hương Đậu Khấu tồn tại. Nhưng ngay cả liền cổ Tam Thông không cầu hắn cũng sẽ chọn dùng Thiên Hương Đậu Khấu, cứu cái này đối với hắn quan trọng nhất nữ tử. Bất quá, cổ Tam Thông nếu mở miệng, kia Chu Vô Thị cũng không sẽ bỏ qua cơ hội này. Dù sao, hắn nguyên bản là có chút bận tâm cổ Tam Thông sẽ đang bị giam áp vài năm liền chịu đựng không được tịch mịch, từ thiên lao chạy trốn. Lúc này liền cùng cổ Tam Thông lập xuống quân tử ước hẹn. Hắn Chu Vô Thị, cuối cùng sức lực cả đời, cũng đem tìm được còn sót lại hai cái Thiên Hương Đậu Khấu, cứu Tố Tâm thức tỉnh. Cổ Tam Thông thì nhất thiết phải tại trong thiên lao, sống quãng đời còn lại đến chết. Không phải vậy, đồng tâm chưa tiêu tan giá hỏa sẽ để ý xuyên một lần không tính chuồng chó chuồng chó. Lùi một vạn bước mà nói, hắn thật để ý nhưng tay chân hắn bên trên lại không có huyền xích sắt chói buộc, thời gian 20 năm, đủ để một vị tông sư hậu kỳ cao thủ, mạnh mẽ đập ra một đầu thông hướng bên ngoài cùng mật đạo. Bất quá, vị này hiện nay hiển nhiên là lỡ biết cái gì. Ta xác thực chưa từng thấy qua Tố Tâm cô nương. Về phần từ chỗ nào biết được tiền bối các ngươi chiến đấu trải qua. Thật sự không dám dầu dếm, ta là đại phu. Đại phu. Cổ Tam Thông rốt cục thì bình tĩnh lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lên trước mặt Tô Mộc. Phải. Tô Mộc quét miệng, lộ ra một ngụm chỉnh tề răng trắng, xem bói vượt qua chuẩn đại phu. Tiền bối đã qua, chính là ta thông qua nội cảnh bói tính ra. Nói cách khác Lao Chư La hắn không có tuân thủ ước định, đi tìm còn lại hai quả kia Thiên Hương Đậu Khấu. Cổ Tam Thông đối với Tô Mộc mà nói, đã là tin mấy phần. Dù sao, vừa mới Tô Mộc thi triển kỳ môn thuật pháp, chính là không giả được. Hắn mặc dù sẽ không, nhưng lại cũng kiến thức qua tương tự thủ đoạn. Cũng chính vì vậy, hắn tâm tình lại trở nên có chút kích động, trong thân thể kim cương chân nguyên có một loại hướng trên đầu bọn tới xu thế. Tô Mộc nếu mà không có nói sai, kia chẳng phải là có nghĩa là Lao Chư La không có tuân thủ ước định. 20 năm, nếu mà còn chưa có dùng Thiên Hương Đậu Khấu thức tỉnh, kia chẳng phải là đã hóa thành trắng ngần xương trắng. Ngược lại cũng không là, Thiết Đảm Thần Hầu đối với, đúng, Tố Tâm cô nương yêu, có thể không có chút nào so sánh ngài thiếu, 20 năm qua, hắn chính là không có một ngày vứt bỏ tìm kiếm qua Thiên Hương Đậu Khấu. Cái này ngược lại không là Tô Mộc vì là Thiết Đảm Thần Hầu nói chuyện, tẩy trắng, mà là sự thật chính là như thế. Tiên Hoàng Mệnh Chu Vô Thị chế hộ Long Sơn Trang, chủ ý là thăng bằng trong triều thế lực và giám sát những tâm tư đó không chính vương tộc, khó tránh bọn họ khuyến khích Giang Sơn. Nhưng Chu Vô Thị chính là lúc không có ai dùng hộ Long Sơn Trang thiết lập mạng lưới tình báo, hỏi dò Thiên Hương Đậu Khấu tung tích, có thể nói là hết tình hết nghĩa. Vậy thì có tác dụng gì? 20 năm, cho dù là có Thiên Hương Đậu Khấu hiệu lực, sợ rằng người cũng đã hóa thành xương trắng đi. Cổ Tam Thông phảng phất toàn thân lực lượng tất cả đều biến mất, người trong nháy mắt già yếu 20 tuổi. "Uy, lão bá, ngươi không sao chứ?" "Lão bá." Bên cạnh Thành Thị Phi hù dọa giật mình, liền vội vàng lay động lên đối phương bà bay. "Ngươi lại thoáng qua, hắn liền thật muốn treo." Tô Mộc thở dài, đi tới trước, ngón tay phát họa ra một đạo liệu thương phủ, một bên trị liệu, một bên bất đắc dĩ mở miệng nói, "Ta nói ngươi lao đầu này, dầu gì cũng là tông sư hậu kỳ cao thủ, sức chịu đựng làm sao kém như vậy, động một chút là cấp hỏa công tâm. Thỉnh thoảng cũng phải cùng một cái mất mặt mũi lao đầu tử học một ít ta." Gia Cát Tiểu Hoa, hát gì, thần hầu phủ bên trong, Gia Cát Tiểu Hoa trà trà dưới mũi mặt, khóe mắt còn hiện lên lệ quang. "Xảy ra chuyện gì?" "Khó nói là quả ớt ăn nhiều." N289 chương 289, một bước lên trời, đột phá tông sư hậu kỳ. Chương 289, một bước lên trời, đột phá tông sư hậu kỳ. Không cần lại tốn sức vô ích. Khô cục. Thân thể ta lại hiểu được không ít. Cổ Tam Thông suy yếu mở miệng. Trên thân sinh cơ ngược lại là càng ngày càng hùng hậu. Nhìn bên cạnh Thành Thị Phi khỏe mắt quất thẳng tới. Này hắn mẹ nó là tình huống gì? Trước mắt lao bá này. A không phải, đại ca. Làm sao cảm giác càng ngày càng tuổi trẻ? Mái đầu bạc trắng mắt trần có thể thấy biến thành hắc sắc, vốn là vốn có chút khô gầy thân thể, lúc này cũng lại lần nữa bị to lớn bắp thịt lấp đầy. Trên thân còn tản mát ra một luồng để cho người sống lưng chợt lạnh lực áp bách. Nhưng mà, vì sao hắn có một loại nhìn người giao phó di ngôn cảm giác đâu? Thành thị phi nghiêng đầu, làm không hiểu lắm. Cổ Tam Thông chính là còn đắm chìm trong đau buồn, không có cảm nhận được trên người mình biến hóa. Hoặc có lẽ là Tô Mộc cố ý không để cho hắn cảm nhận được. Trên thực tế, từ Tô Mộc bắt đầu vẽ phù lục thời điểm, lượng lớn tiên địa nguyên khí liền hướng đến Tô Mộc tự thân phương hướng rót ngược mà đến, bị hắn lấy lục khố tiên tặng, tất cả đều chuyển hóa trở thành chân khí, tiến tới hóa thành sinh cơ. Lấy một loại phi thường cuồng bạo phương thức, hướng phía Cổ Tam Thông trong thân thể bỏ tới. Trong nháy mắt, không những không để cho Cổ Tam Thông sản sinh một loại thân thể chính tại khôi phục cảm giác, ngược lại là sản sinh ra hồi quang phản chiếu ảo giác. Bất quá, loại ảo giác này vốn là chỉ có thể tồn tại rất ngắn một đoạn thời gian. Nhưng là khi Cổ Tam Thông bắt đầu giao phó di ngôn, Tô Mộc chợt tâm niệm nhất động, ngược lại để cho sinh cơ, lấy một loại mượn bật ngoài im lặng phương thức, thấm vào Cổ Tam Thông nội thể. Dùng khó có thể phát hiện. Về phần tại sao làm như thế? Nhìn một câu trả lời xong lời dặn của bác sĩ, chuẩn bị qua đời, mỉm cười, hoặc là dương dương chờ đợi tử vong buông xuống, kết quả chờ nửa ngày, lại phát hiện mình không những không có chết, ngược lại là càng thêm khỏe mạnh mộng bức biểu tình, không phải một kiện rất vui vẻ sự tình sao? Vì một cái cùng gia cắt tiểu hoa học cái xấu thanh khiết thanh niên thuần phát nhất suy nghĩ. Tại ta trước khi chết, ta muốn nhờ ngươi một chuyện. Khô khủng. Đương nhiên, lão phu cũng sẽ không đem ngươi làm không, ta tuổi trẻ sông sáo giang hồ thời điểm, từng dưới cơ duyên xảo hợp đạt được một thanh kiếm sát, sắc bén cương mãnh, không gì không phá, mặc dù không nổi danh, nhưng là khó gặp thần binh lợi khí, bị ta chôn ở nhà cũ lòng đất. Ngươi giúp ta. Giúp ta đi giết lao chứ là, thanh kiếm này liền quy ngươi. Cổ Tam Thông gian nan nói xong ngay ngắn một cái câu. Coi vậy đi. Tô Mộc chính là lắc đầu một cái, tiếp tục duy trì trên tay phù lục, thiết đảm thần hầu đây chính là tông sư hậu kỳ cao thủ, lại không nói có gọi hay không qua được, vì làm một thanh kiếm cũng không đáng giá làm à. Cái này ngươi yên tâm. Chờ một hồi mà, lão phu sẽ nghịch vận hấp công đại pháp, đem tự thân nội tức, chân khí, chân nguyên, tất cả đều rót vào đến bên trong cơ thể ngươi. Cổ Tam Thông vừa nói, liền thật nâng hai tay lên, cơ thể bên trong nội lực bắt đầu phun trào, lao chư la hắn, mỗi năm ngày mùng ngày 1 tháng 3 đều phải tới thăm ta một lần, cách hắn lần sau đến, ít nhất còn có 4 tháng. Cái này 4 tháng, lấy thiên phú của ngươi, tương ứng có thể đem ta công lực thông hiểu đạo lý. Đến lúc đó, ngươi tới nơi này nữa, hắn nhìn thấy ta công lực mất hết mà chết, nhất định sẽ có trong nháy mắt, tâm thần thất thủ, ngươi lúc này đánh lén cùng hắn, đánh xuống một đòn, thành cùng không thành đều chạy trốn xa ngàn dặm. Lao chư la nếu mà vận khí tốt bất tử mà nói, nhất định sẽ phái người đến truy sát ngươi, đến lúc đó ngươi tiểu lấy hấp công đại pháp, đem những người này công lực toàn bộ hút khô, lại lấy kim cương bất hoại thần công tiến hành tôi luyện. Trong thời gian ngắn, nhất định có thể nên đón thứ hai lần đột phá. Đến lúc đó, cho dù là Lao chư la cũng không làm gì được cho ngươi. Ngươi lại chờ cơ hội đem hắn đánh chết. Tô Mộc. Nói thật, Cổ Tam Thông kế hoạch, nghe Tô Mộc thật đúng là có một cái chớp mắt như vậy giữa tâm động. Đương nhiên, cũng vừa vặn chỉ là trong nháy mắt. Nếu là thật dựa theo hắn kế hoạch chấp hành, tới trước kiểm kê một hồi nhất định thu được thu hoạch. Đầu tiên, tông sư trung kỳ, thậm chí còn tông sư hậu kỳ đều có thể đột phá. Dù sao, hấp công đại pháp không giống với còn lại hấp công giống như võ học. Vô luận là được xưng có thể lấy võ nhập đạo, siêu phàm thoát tục vô thượng đạo gia tu chân thần công, Bác Minh thần công, vẫn là kém hóa, thiếu sót rất lớn ma giáo thần công hấp tinh đại pháp. Bản thân đều là rút ra nội lực, mà hấp công đại pháp trừ nội lực chính là liền, nội tức, chân khí, chân nguyên, tinh, khí, thần tất cả đều là cùng nhau hấp thu. Hấp công đại pháp có thể đem hút đến võ học hóa cho mình sử dụng. Có thể nói, Cổ Tam Thông nếu như nghịch vận hấp công đại pháp, đem trọn đời tu vi đều rót vào đến Tô Mộc cơ thể bên trong, liền tương đương với là đem chính mình đối với võ học cảm ngộ, kinh nghiệm, thậm chí nói tự thân cảnh giới, cũng cùng nhau đưa qua. Cổ Tam Thông là người nào? Võ học kỳ tài, hơn nữa còn là chăm chỉ hình thiên tài. Chỉ dựa vào 3 tháng, liền đuổi ngang Chu Vô Thị mấy năm, thậm chí còn mười mấy năm tu luyện. Tuy nhiên trong này có Chu Vô Thị bản thân bị đẹp sắc nơi lỡ, không có chuyên tâm luyện công quan hệ. Nhưng mà Cổ Tam Thông thiên phú chính là không thể phủ nhận. Mà tại trong thiên lao này, tuy nhiên không có tài nguyên tu luyện, nhưng mà đến tông sư bước này, công lực trên tiến bộ đã không phải trọng yếu như thế, ngược lại là đối với tự thân võ học cảm ngộ cực kỳ trọng yếu. Cảm ngộ đến, trừ phi giống như bông trực kia một dạng tự thân cả một con kinh mạch bị tổn thương, không phải vậy đột phá đều là nước chảy thành sông sự tình. Cổ Tam Thông đương nhiên không cần phải nói, lúc trước cùng Chu Vô Thị đánh thời điểm cũng đã là tông sư hậu kỳ võ giả. Hiện tại tuy nhiên nội thương tái phát, nhưng mà tại võ học cảm ngộ phương diện tuyệt đối là nghiền ép ban đầu chính mình. Thu được hắn tinh khí thần, đột phá tông sư trung kỳ cũng chỉ là phỏng đoán cẩn thận. Nếu như nội tình đủ, giống như là Cổ Tam Thông nói tới kia một dạng, tôi luyện mấy tháng, hấp thu nữa một điểm công lực bổ túc nội tình, nói không chừng Tô Mộc thật có thể lấy nhược quán chi linh, chú thích, mới 20 tuổi, tấn thăng tông sư hậu kỳ. Đương nhiên, mọi việc đều có hai mặt. Như là dựa theo Cổ Tam Thông từng nói, hắn tuy có thể đột phá đến tông sư hậu kỳ, cũng lại đạt được một thanh thần binh cấp bậc bảo kiếm. Nhưng cùng lúc, hắn cũng sẽ được Đại Minh quốc truy nã, trở thành tội phạm bên trong tội phạm. Dù sao, nhân gia Chu Vô Thị còn chưa bắt đầu tạo phản đi. Cứ như vậy bắt hắn cho giết, khắc, đừng, phiên vương sẽ ra sao? Đến lúc đó cho dù là hoàng đế nghĩ bảo đảm Tô Mộc, cũng khó mà đứng vững phiên vương nhóm mang theo áp lực. Đương nhiên, có lẽ có người sẽ cảm thấy, tại trước mặt thực lực tuyệt đối, hết thảy tất cả đều là hư vọng. Nhưng vấn đề là, tông sư hậu kỳ vẫn còn không tính là tuyệt đối võ lực. Phải biết, trong hoàng cung còn ngồi một vị đại tông sư đi. Lúc bình thường, họ Chu Tử Tôn đánh lộn cũng không tính, ngược lại chính Giang Sơn vô luận như thế nào đổi chủ đều là họ Chu. Nhưng nếu là có người khác họ làm lớn tùy tiện giết hại hoàng tộc con cháu đích tôn sự tình, vị đại tông sư này có thể sẽ không đứng nhìn bên cạnh xem. Đến lúc đó, liền thật muốn đảo vong tha hương nơi đất khách quê người. Hắn bãi lạn sinh hoạt, cũng muốn một đi không trở lại. Đây là Tô Mộc không muốn nhìn thấy tình huống. N290 chương 290, khắc cốt ghi tâm yêu chương 290, khắc cốt ghi tâm yêu vẫn là tính toán. Tô Mộc lựa chọn vứt bỏ. Hắn cũng không say đắm ở lực lượng, hơn nữa hắn đối với, đúng, chính mình tiên phú có lòng tin. Sớm muộn có một ngày, cho dù là dựa vào tự thân tu luyện, hắn cũng có thể đặt chân tông sư hậu kỳ, thậm chí đại tông sư cảnh giới. Đã như vậy, tại hắn không cần gấp lực lượng giai đoạn, tại sao phải cùng Cổ Tam Thông làm giao dịch này? Cự tuyệt sao? Cổ Tam Thông cũng thật không ngờ có người lại có thể cự tuyệt lực lượng cám dỗ. Bất quá, lúc này hắn lý trí đã khôi phục một ít, đại não cũng không giống vừa nghe thấy tin tức kia một dạng hỗn loạn, ngược lại là có thể lại càng dễ nghĩ rõ ràng một chút vấn đề. Thôi, thôi. Ngươi vừa mới nói, Lão Chư La hắn 20 năm qua đều không hề từ bỏ tìm kiếm qua thiên hương đầu cấu. Ý là Tố Tâm, nàng còn sống, đúng không? Đã từng Cổ Tam Thông say đắm ở võ công, thậm chí ngay cả trong cuộc sống quan trọng nhất người đều cho là nhạt. Chính là một số thời khắc chỉ có mất đi mới biết quý trọng. Tại Tố Tâm ngã xuống trong nháy mắt đó, Cổ Tam Thông cảm nhận được hắn từ xuất sinh đến nay chưa bao giờ có thống khổ. Khắc cốt đi tâm, cho dù là tu luyện kim cương bất hoại thần công hắn đều vô pháp làm dịu. Lúc này hắn mang theo chút trông đợi mở miệng, đục ngầu trong ánh mắt mang theo một tia khẩn cầu. Hắn không nghĩ tại sinh mệnh cuối cùng thời khắc, từ Tô Mộc trong miệng nghe thấy có liên quan nữ nhân kia, bất luận cái gì không tin tức tốt. A, Tô Mộc cười cười, tuy nhiên không có ý thức, lại trong thân hàn độc, nhưng tóm lại đến nói hay là còn sống. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Cổ Tam Thông nhắm mắt lại, hai đầu thanh lệ từ khỏe mắt hướng phía dưới chảy xuống, vừa mới bởi vì phẫn nộ mà bặm bẹo trên mặt, lúc này mang theo một tia cảm thấy mỹ mãn cười mịn. Hắn tại Thiên Lao bên trong ở 20 năm, cũng muốn 20 năm. Nghĩ tới Tố Tâm nếu như thức tỉnh, có thể hay không gả cho lão Chư La. Hắn cũng lo lắng để phòng 20 năm. Lo lắng có một ngày, Lão Chư La sẽ thân thể người mặc đỏ thâm hỉ bảo, bên người là đồng dạng toàn thân đỏ thâm áo cưới Tố Tâm, đi tới trong Thiên Lao. Bảo hắn biết tháng sau, làm lòng chỉ biết cùng Lão Chư La thành hôn. Nhưng là bây giờ, hết thảy đều không trọng yếu. Sinh mệnh cuối cùng, hắn không suy nghĩ tiếp quá nhiều, cũng không có đi lo lắng quá nhiều. Nếu hắn cho tới bây giờ đều không có kết thúc trượng phu trách nhiệm cùng nghĩa vụ, vậy liền đổi một cái có thể cố hết trách nhiệm cùng người có nghĩa vụ, đi bảo hộ, yêu quý nàng là tốt rồi. Tiểu tử, nếu ngươi không muốn đi giết Lão Chư La, vậy ta cũng không bắt buộc. Cũng coi là giúp ta cái này người sắp chết toàn tâm nguyện đi. Cái này kim cương bất hoại thần công, quả thật thiên hạ đệ nhất hành luyện vũ công, truyền đến nơi này của ta, đã là đời thứ 8, nếu như là thất truyền thật sự đang đáng tiếc. Trước mắt, ta tả hữu đều chẳng qua là sẽ chết người, chẳng bằng đem cái này toàn thân công lực truyền thụ cho ngươi. Cũng coi là báo đáp ân sư tiên chỉ quái hiệp truyền đạo thụ nghiệp tri ân. Xem như trao đổi. Không, sẽ chết người yêu cầu, ước nguyện, tương lai một ngày nào đó, nếu như Tố Tâm thật thức tỉnh, đồng thời cùng Lão Chư La tiến tới với nhau, xem ở lão phu cái này chọn đời công lực phân thượng, ta yêu cầu ngươi cứu nàng một cứu. Lão Chư La hắn, nhìn như thành thật trung hậu, thật sự thì lớn gian giống như trùng, lòng dạ rất sâu, hắn nhất định không cam lòng chịu làm kẻ dưới. Nếu như tương lai có một ngày, Lão Chư La muốn tạo phản, thành có tốt. Nếu như thất bại, khó miễn muốn rơi vào cái thân tử nhân thủ hạ tràng. Đến lúc đó, Tố Tâm một thân một mình, át phải không chỗ nương tựa. Ta không cầu ngươi để cho nàng hưởng hết vinh hoa phú quý, chỉ cần để cho nàng an hưởng tuổi già là được. Người sắp chết, lời nói cũng thiện. Cổ Tam Thông anh hùng một đời, cuối cùng nguyện vọng cũng không quá là người yêu bình an trải qua cả đời. Bất quá, ta cự tuyệt. Tô Mộc không chút do dự cự tuyệt. Phụng dưỡng lao nhân loại chuyện này vẫn là giao cho chính nàng nhi tử đi làm đi. Nhi tử. Cổ Tam Thông không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Lão Chư La hắn hiện nay cũng đã đến biết rõ thiên mệnh chi niên, nửa đoạn đất vàng trôn qua thân thể, hắn chờ không quá lâu, cho dù là mấy năm này Tố Tâm cũng có thể thức tỉnh, đến lúc đó cô nhi quả mẫu chẳng phải là càng thêm đáng thương. Nếu mà nói như vậy, cổ tiền bối nếu như chết, cô nhi quả mẫu khó nói lại không thể thương sao? Cái gì? Tô Mộc có thể rõ ràng cảm nhận được. Cổ Tam Thông ngẩn người một chút, ý tứ mặt chữ thượng, bất quá cổ tiền bối ban đầu bận bịu xử lý giang hồ tranh chấp, vậy cũng không có chú ý qua Tố Tâm cô nương đi. Cổ Tam Thông nghe vậy, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hắn nhớ tới đến, tại hắn trong cuộc sống, hạnh phúc nhất thời gian, đêm hôm đó, bị nhãn theo thẹn thùng hợp môi đỏ chụp cười phân đêm hôm đó. Tiếng vượng tiêu động, bình ngọc chỉ, ánh sáng chuyển. Đêm hôm đó, hắn cùng với nàng, lướt qua cấm chế hồng tuyến. Khó nói, đồng tử chợt co nhỏ lại thành một cái lỗ kim lớn đốm nhỏ, nhưng mà Cổ Tam Thông ánh mắt lại là trong nháy mắt trợn thật lớn. Thật không thể tin nhìn trước mắt Tô Mộc, thậm chí nguyên bản vốn đã bình tĩnh lại tâm tình, lần nữa kích động. Ta có cái nhi tử. Cổ Tam Thông nước mắt vui mừng. Hắn không có hoài nghi qua đối phương lời nói, hoặc có lẽ là hắn không hề cảm thấy đối phương có lý do gì sẽ lừa gạt hắn, bởi vì tại vừa mới, hắn là thật tính toán đem chính mình toàn thân công lực, cộng thêm chọn đời sở học truyền thụ cho đối phương. Đây đã là hắn có giá trị nhất đồ vật, liền cái này đều cự tuyệt, hắn nghĩ không ra mình còn có cái gì nó giá trị của hắn. Dùng hắn đến uy hiếp Lão Chư La. Đừng nói giỡn, chỉ cần còn tại trong Thiên Lao, Lão Chư La gia hỏa kia cũng sẽ không quan tâm đến hắn là chết là việc, sống. Về phần còn lại, Phụ thân hắn xác thực có một phần di sản ở lại hải ngoại. Bất quá hắn bảo đảm, trên thế giới này không có ai biết hắn và người kia quan hệ, liền Tố Tâm cũng không biết rằng. Hơn nữa, phần kia di sản nếu như nói riêng về giá trị, có thể không sánh bằng hắn chọn đời sở học. Dù sao, đây chính là thiên chỉ quái hiệp truyền thừa. Nếu như từ bỏ thiện niệm, có thể thời gian ngắn nhất bên trong, đem một người chế tạo trở thành tông sư cảnh giới cao thủ. Cũng chính vì vậy, hắn tin tưởng, trước mắt cái gia hỏa này không có lừa hắn. Ta, nhi tử, hắn hiện tại. Cổ Tam Thông thanh âm, hiếm có nhiều chút ưỡn mèo. Bất quá Tô Mộc cũng có thể hiểu được. Hắn à, Tố Tâm cô nương khi biết cổ tiền bối cùng Thiết Đảm Thần Hầu quyết tử chiến một trận, liền đem hải tử giao phó cho nhà bên đại tẩu chăm sóc theo dõi, sau đó sự tình chắc hẳn ngươi cũng có thể đoán được. Nhà bên đại tẩu chiếu cố hải tử, chờ lại chờ, có thể Tố Tâm cô nương chính là một đi không trở lại. Thẳng đến một tháng sau, vô luận là cổ tiền bối, vẫn là Tố Tâm cô nương đều chưa có trở về, vị này bên cạnh đại tẩu, liền đoán ra hai người các ngươi có lẽ đã xảy ra chuyện. Vì tránh miễn hải tử cũng bị liên lụy, nàng liền quyết định mang theo hải tử, đi xa tha hương. Cuối cùng, đi đến một cái tên là Tam Lý trấn địa phương. N291 chương 291, cùng lao bà hài tử so sánh, chính là làm một lần tiểu nhân, thì thế nào? Chương 291, cùng lao bà hài tử so sánh, chính là làm một lần tiểu nhân, thì thế nào? Tam Lý trấn. Thành thị phi bỗng nhiên hú lên quái dị. Cổ Tam Thông nghe tiếng, có chút không thích, nhưng là mới vừa đạt được một cái đối với hắn mà nói, nhất tin tức tốt. Cổ Tam Thông cũng không có xuất thủ giao hấn, chỉ là quát lớn một câu, nôn nôn nóng nóng, ngươi vừa tại quỷ gào gì? Thành thị phi gãi đầu một cái, không để ý cười hắc hắc, lập tức lại có chút đắc ý, thật sự không dám giấu giếm. Tiểu tử đã từng ngay tại Tam Lý Trấn sinh hoạt qua, người ta gọi là Tam Lý Trấn Quỷ Kiến Sầu, trên thị trấn rất nhiều người ta đều biết. Ồ, Cổ Tam Thông rốt cục thì nhìn thẳng nhìn Thành Thị Phi một cái. Hắc hắc, nếu không như vậy đi, tiền bối ngươi mang tiểu tử rời khỏi cái này thiên lao, sau đó ta giúp ngươi tìm nhi tử, thế nào? Thành Thị Phi đã xả tùy côn trên, đây cũng là hắn mục đích chính. Dù sao, vừa mới nghe Tô Mộc kể chuyện xưa thời điểm, hắn cũng kịp phản ứng hiện trạng. Phải biết, nơi này chính là thiên lao tầng thứ 9, đi lên số còn có bắt tầng đâu. Là hắn thiên hạ này thứ 88.888 chút thức ăn cầu, nghĩ phải rời đi nơi này. Đùa gì thế? Cho nên, lúc này vừa vặn cái bắt đuổi, liền hiện ra 10 phần trọng yếu. Tô Đại Phu, tuy nhiên trên phố lời đồn nói nó võ công thâm bất khả chắc. Nhưng mà trên thực tế, Thành Thị Phi lại không có thấy tận mắt biết, đối với cái này cái lớn bằng bắt đuổi, không có một cái tinh chuẩn đánh giá. Có thể bất bại ngoan đồng Cổ Tam Thông cũng không giống nhau. Tuy nhiên Thành Thị Phi đồng dạng chưa từng thấy qua cái này một vị xuất thủ, nhưng là bất bại ngoan đồng Cổ Tam Thông, đây chính là 20 năm trước là có thể tại Thái Hồ bên bờ, bắt đại môn phái 108 vị cao thủ nhất cử đánh tan tuyệt thế cao thủ. Cho dù là bị giam 20 năm, võ công sẽ có ném một cái ném lui bước. Nhưng mà ôm chặt cái này cái bắt đùi, dẫn hắn chạy khỏi nơi này cũng còn là không có vấn đề chứ. Chỉ cần có thể dẫn hắn rời đi nơi này, đừng nói là để cho hắn giúp đỡ tìm nhi tử, chính là tại chỗ quỳ xuống đất kêu ba ba, hắn đều có thể. Lan, lão tử. Cổ Tam Thông đang muốn mở miệng cự tuyệt. Chính là lúc này, bên cạnh Tô Mộc chính là bỗng nhiên mở miệng. Đề nghị này ngược lại cũng không tệ. Cổ Tam Thông, Cổ tiên bối, ngươi nghĩ à, cách nhau hơn 20 năm, ngài tại trong thiên lao này, có lẽ không cảm giác được biến hóa, nhưng bên ngoài chính là đã sớm thương hải tam điển, cảnh còn người mất. Có một người địa phương dẫn đường, tóm lại tìm đến nhi tử tỷ lệ muốn lớn một chút. Có thể ngươi không phải. Cổ Tam Thông nhưng cho tới bây giờ cũng không tính dựa vào chính mình tìm nhi tử, đúng như Tô Mộc từng nói, ngoại giới đã sớm cảnh còn người mất. Hắn lại xưa nay đều không biết tự mình có một nhi tử, chính là muốn tìm, cũng là có chút không có cách nào xuống tay. Huống chi, hắn hiện tại đã đèn cạn dầu. Chính là ra hay không ra cái này hoàng cung thiên lao cũng là cái vấn đề. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền định nhờ cậy Tô Mục, giúp mình tính toán một hồi nhi tử an khang hay không, liền chờ đợi mỉm cười mà chấm dứt. Nha, tiền bối, ngài cũng biết thiên cơ không thể tiết lộ, có một số việc, ngài bản thân đã biết rõ, ta cùng ngài nói, cũng liền không hại đến đại thể, nhưng mà có một số việc, chính là thiên cơ. Ta có thể làm chỉ là dẫn đạo tiền bối chính ngài đi phát hiện, mà không thể trực tiếp đem kết quả báo cho ngươi. Tô Mục bất đắc dĩ vung tay một cái. Trên thực tế, cũng xác thực như thế. Đây cũng là vì sao những cái kia thuật sĩ nói chuyện yêu thích như lọt vào trong sương mù, để cho người còn như vụ lý khán hoa, trong sương mù thưởng thức hoa, hiểu, nhưng lại không hoàn toàn hiểu. Đương nhiên, đây là thiết lập tại Tô một cái kết quả này, là từ nội cảnh bên trong hỏi ra trên căn bản. Nếu mà không phải nội cảnh hỏi lên mà nói, vậy liền coi là chuyện khác rồi. Chính là thân thể ta. Cổ Tam Thông đang muốn bán thảm, chính là chợt ở trong cơ thể mình, cảm giác đến một luồng dâng trào sinh cơ. Làm sao? Một khắc này, Cổ Tam Thông mới rốt cục phát giác. Chính mình nội thương, không biết lúc nào đã bị chữa trị hoàn hảo. Thậm chí nói, chính mình đã từng điên cuồng tu luyện, ở trong người để dành đến nội thương, cũng tận số biến mất. Thân thể đã khôi phục lại tột cùng nhất thời kỳ. Chính là cái này nói không thông a. Hắn vừa mới rõ ràng còn cấp hỏa công tâm. Làm sao thương thế không những không có nặng thêm, ngược lại tất cả đều khôi phục. Tô Mộc lúc này dùng ngón tay trà sát chính mình dưới mũi mặt, đều nói, ta chính là cái đại phu. Đúng vậy a, Tô đại phu chính là chúng ta kinh thành nhất đại phu tốt. Bên cạnh Thành Thị Phi cũng ở bên cạnh phụ họa. Đồng thời cùng Cổ Tam Thông giảng thuật lên Tô Mộc những năm gần đây sự tích. Cái gì đoạn chi trọng sinh, cái gì hành y tế thế, làm cái gì chuyện tốt không lưu danh, dù sao cũng tốt như vậy làm sao đến. Ngay cả Tô Mộc nghe đều hơi xúc động. Nhân sinh hiếm thấy một chi kỳ a tiểu hòa tử. Hiểu hắn. Những lời này đổi thành lúc trước Cổ Tam Thông nghe tuyệt đối là khịt mũi coi thường. Nhưng mà hiện nay, Tô Mục dùng sự thực chứng minh ý thuật hắn có bao nhiêu người tiên. Liền 20 năm trần niên lão nội thương, kinh mạch đối cứng đều có thể trị thật tốt. Này không phải là thần y là cái gì? Cổ Tam Thông lúc này đứng dậy, thân thể khẽ động, chính là một hồi bạo động tiếng vang, lập tức hắn chắp tay ôm quyền, "Tô thần y đại ân, lão phu vô cùng cảm kích. Về sau nhưng nếu có việc, cứ mở miệng, lão phu nhất định đem hết khả năng." Tô Mục nghe vậy, cũng không từ chối, bởi vì đây chính là hắn mục đích chuyến này. Cổ Tam Thông cái người này, yêu thích đùa quy yêu thích đùa, nhưng vẫn là phi thường coi trọng chữ tín. Giống như là ban đầu, hắn tuy nhiên bày trù vô thị một đạo, nhưng lại không có cự tuyệt cùng hắn chia sẻ thiên trì quái hiệp thần công. Phải biết, hắn chính là sớm liền phát hiện bí tịch võ công, đồng thời còn ở phía trên viết vài nét bút. Phàm là biến thành người khác đến, phòng trưng đều muốn trực tiếp vi phạm hứa hẹn, đem bí tịch cho nuốt một mình. Có thể Cổ Tam Thông lại không có có. Đây cũng là vì sao trên danh nghĩa là thiên lao tầng dưới chót nhất, tại phòng thủ cường độ bên trên, thậm chí còn không sánh bằng hình bộ đại lao. Bởi vì Chu Vô Thị biết rõ, Cổ Tam Thông cùng hắn khác biệt. Cổ Tam Thông là một tuân thủ hứa hẹn người. Nếu nói qua nhìn thấy tên hắn liền tuyệt đối không bước vào, thì hắn cũng chỉ cần ở trước cửa bày ra một tôn có khắc chính mình phong hào bia đá là được. Bởi vì đối với Cổ Tam Thông mà nói, cái này không có một chút lực công kích, nhưng phàm là cái tiên tiên cảnh võ giả đều có thể bị phá hủy bia đá, so với một tôn tông sư hậu kỳ cường giả tác dụng. Xem ra Cổ tiền bối là quyết định muốn đi ra tìm nhi tử. Tô Mục mở miệng cười. Ừm. Cổ Tam Thông gật đầu một cái. Hắn hẳn là tuân thủ hứa hẹn người. Nói qua nếu mà thua nửa chiêu, liền để cho lão chư la đóng tại thiên lao một đời một kiếp. Nếu như đổi ý, hắn Cổ Tam Thông chính là một cái nói không giữ lời tiểu nhân. Chính là, cùng lão bà hải tử so sánh, hắn chính là làm một cái nói không giữ lời tiểu nhân, thì thế nào? N292 chương 292, Thành Thị Phi, tiền bối, ra ngoài ta ngài rửa chân. Chương 292, Thành Thị Phi, tiền bối, ra ngoài ta ngài rửa chân. Đã như vậy, vậy liền trở về đường cũ đi. Tô Mục vừa nói, ngẩng đầu lên xác định một cái phương hướng. Cổ Tam Thông thuận theo hắn ánh mắt nhìn, đang nhìn thấy cái kia chuồng chó sau đó, khỏe mắt có chút co lại. Nếu mà có thể, hắn thật đúng là không muốn xuyên cái này chuồng chó. Nhưng mà không có cách nào. Nơi này là Hoàng Cung Thiên Lao. Trừ hắn nơi ở tầng thứ 9 bên ngoài, tất cả đều là trọng binh trấn giữ. Hắn ngược lại có thể từng tầng một đánh tới đi, nhưng mà loại này ắt sẽ rước lấy trong kinh thành các đại cao thủ chú ý hơn nữa, quan trọng nhất một điểm, trong hoàng cung là có đại tông sư tọa trấn. Tuy nhiên không có ai hiểu rõ vị đại tông sư kia thân phận, nhưng nếu là hắn thật gây ra động tĩnh quá lớn, không chừng vị đại tông sư kia liền muốn trực tiếp xuất thủ đem hắn trấn áp. Thôi, chuyện cho tới bây giờ, danh tiếng còn có ích lợi gì? Cổ Tam Thông thở dài một tiếng, hắn đều đã quyết định là lao bà hài tử vi phạm một lần hứa hẹn, đã như vậy, chính là xuyên một lần chuồng chó cũng không sao. Lúc này, hắn tung người nhảy cao, thân thể trong nháy mắt phảng phất như chim bay mở dạng, bình thường, nhẹ nhàng, trong nháy mắt, đến gần động khẩu chi lúc, Cổ Tam Thông thân thể lại vang dội một hồi xương cốt sai vị thanh âm. Chỉ thấy nguyên bản so sánh Thành Thị Phi muốn khôi ngô hai cái cỡ chẳng hán, trong khoảnh khắc hóa thành 7-8 tuổi tiểu đồng lớn nhỏ. Không trở ngại chút nào, xuyên vào trong hang. Bảo tàng xuống A, trở về nhà trấn trạch cũng không tệ. Nhìn đến Cổ Tam Thông lần lượt thi triển hai loại võ công, Tô Mục nhẫn nhịn không được cảm thán một câu. Võ đang thê vật túng, ma giáo xúc cốt thần công. Cái này lượng môn võ công phẩm cấp cũng không tuyệt học, nhưng cũng là người bình thường khó gặp thượng thừa vũ học. Cho dù là đặt ở võ đàng, ma giáo, kia cũng chỉ có nhập thất đệ tử mới có tư cách nghiên tập. Cổ Tam Thông dĩ nhiên là không có đi hai môn phái này bài sư. Chẳng qua chỉ là Chu Vô Thị muốn cho hắn đánh bác, cho nên chụp tới bát đại môn phái cao thủ, sau đó từng cái ném uy. Về phần kiểm nghiệm võ công có hay không có lùi bước, sau đó lại nhục nhã Cổ Tam Thông một lần. Nhờ vậy, Chu Vô Thị cũng không phải ngu ngốc. Chính gọi là lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Cổ Tam Thông giàu gì cũng là tông sư hậu kỳ võ giả. Lại tinh thông kim cương bất hoại thần công cùng hấp công đại pháp, cái này lượng môn tuyệt học bên trong tuyệt học. Cho dù là người bị thương nặng, vậy cũng muốn cùng cảnh giới võ giả đến mới có thể đánh bại hắn. Nhưng mà, tông sư hậu kỳ bát đại phái võ giả lại không nói tốt hay không bắt. Chính là thật bắt được, cao thủ cấp bậc này, đối với Chu Vô Thị bản thân đến nói, đó cũng là đại bộ chi vận. Như thế nào lại cho Cổ Tam Thông đưa tới? Hơn nữa, căn cứ vào kỳ môn bố cục mang cho Tô một phản hồi, những người này có linh, lớn nhất một vị cũng không quá tải, mới 40 tuổi. Cái tuổi này đã đột phá tông sư hậu kỳ. Thật làm tất cả mọi người đều là Trương Tam Phong cấp bậc này thiên tài a. Cho nên, theo Tô một suy đoán, Chu Vô Thị gia hỏa này, hơn phân nửa là bắt một ít tông sư sơ kỳ tiểu cao thủ qua đây, cố ý cho Cổ Tam Thông hấp công. Cho nên để cho Cổ Tam Thông thông hiểu đạo lý bắt đại phái võ công, từ mà ngồi vững hắn tội danh. Đây cũng là vì sao cuối cùng vài năm, Chu Vô Thị liền không nữa đưa người đi tới. Bởi vì bắt đại phái võ công cũng để cho Cổ Tam Thông học xong, thì hắn đưa người đi tới còn có ý nghĩa gì? Ấy, Tô đại phu. Chính tại Cổ Tam Thông tức sắp biến mất tại thông đạo cửa vào thời điểm, bên cạnh Thành Thị Phi tiến tới Tô một bên người, có chút ưỡn mèo mở miệng. Thường, làm sao sao? Tô một quay đầu đi, thấy đối phương vẻ mặt lúng túng. Lúc này mới nhớ tới, nguyên tắc trong đó Thành Thị Phi là được, phải, Cổ Tam Thông 40 năm công lực, và bát đại phái toàn bộ võ học, lúc này mới có thể trở về đường cũ. Nhưng là bởi vì Tô một xuất hiện, Cổ Tam Thông nội thương khỏi bệnh, lại thêm biết có lao bà hài tử tại bên ngoài. Không muốn chết. Tự nhiên cũng sẽ không cho Thành Thị Phi truyền công. Gia hỏa này cũng liền vô pháp bằng vào lực lượng bản thân rời khỏi tiên lao tầng thứ 9. Thường, ngược lại cho ngươi quên. Tô Mục gật đầu một cái, lập tức người đứng đầu bắt lấy Thành Thị Phi đai lưng, đem nhắc tới, căn dặn một câu, một hồi mà có thể nắm vững.
Nắm vững cái gì?
Thành thị phi hai chân cách mặt đất, bản năng cảm giác đến không ổn. Chính là còn không chờ hắn kịp phản ứng, cả người vọt thẳng trời mà lên, bị Tô Mộc hướng phía động khẩu phương hướng ném qua đi.
A a a a.
Thành thị phi hù dọa kêu lên sợ hãi, hai tay không ngừng đong đưa, muốn tìm một đồ vật bắt lấy. Nhưng mà Thiên Lao lại không phải phòng tập thể hình. Từ đâu tới cái cho hắn bắt? Cũng may, giữa lúc Thành thị phi cảm giác đến thân thể của mình chậm rãi hạ xuống thời điểm, ánh mắt hắn liếc thấy cách mình không xa, đến lúc động khẩu. Chỉ thấy động khẩu bên trong, còn có một đôi đen xỉ trưởng thành đại cước. Vô ý thức, Thành thị phi trực tiếp nắm lên đi. Bên kia, Cổ Tam Thông mới vừa tiến vào thông đạo, chuẩn bị liếc mắt nhìn Tô Một có không có theo tới, chính là hắn vừa mới dừng lại, liền cảm giác đã có một hai bàn tay chộp vào chính mình đại cước bên trên. Túi đầu xuống vừa nhìn, chính là Thành thị phi cái kia xú tiểu tử.
Xú tiểu tử, ngươi làm sao?
Tiền bối, ta cũng không nghĩ à, nhưng mà hết cách rồi, ngài liền phát thiệt tâm, mang ta đi chung đi thôi. Thành thị phi cũng không muốn đi bắt Cổ Tam Thông chân. Thử nghĩ một hồi, 20 năm chưa có rửa chân là cái hương vị gì? Chỉ là nước bùn đều hồ một tầng thật dày. Thành thị phi bắt lấy thời điểm, đen xì nê khối vỡ vụn, rơi vào hắn trong lỗ mũi. Mùi vị đó, khỏi phải nói nhiều kích thích. Cổ Tam Thông cũng là bất đắc dĩ, hắn ngược lại muốn đem cái này tiểu tử vung đi xuống, nhưng làm sao hắn còn phải dựa vào đối phương tìm nhi từ đâu, đành phải thôi. Tính toán, ngươi tiểu tử có thể nắm chặt. Biết rõ tiền bối.
Khu khu cụ.
Thành thị phi trở về một câu, nhưng mà chính tại lúc này, lại có một chút vỡ vụn từ Cổ Tam Thông trên chân nứt ra, vừa bặn rớt xuống Thành thị phi trong miệng.
Mặn mặn, xú xú, tan ra về sau còn có chút sang thị.
Thành thị phi suýt nữa không có trực tiếp nôn đi ra. Hắn là cũng không dám ngẩng đầu nói chuyện, chỉ phải cúi đầu, tiền bối.
Ngươi tiểu tử lại muốn nói cái gì?
Cổ Tam Thông cảm thụ cũng không thiện, Thành thị phi vì là nắm chặt một ít, trực tiếp dùng ngón tay đầu đem hắn kẽ ngón chân đều mở ra, sau đó làm một cái chỉ tương lấy.
Ngứa chết đều.
Chính tại lúc này, Thành thị phi thanh âm cũng lần nữa truyền đến, ra ngoài ta ngài rửa chân.
Cổ Tam Thông, mãnh, lùi đây là trào phúng đúng không?
Oán trách chân hắn thối đúng không?
Ngại thối ngươi tiểu tử có bản lãnh liền chính mình đi lên a.
Cổ Tam Thông có chút thở hổn hển.
Không phải liền là 20 năm chưa giặt chân sao?
Ngươi làm hắn thật không nghĩ tới a?
Nghĩ ban đầu, hắn Cổ Tam Thông cũng là toàn thân áo trắng như ngang, phong độ thiếu niên đẹp trai lanh lẹ. Nhưng mà, cái này tờ nờ nờ giờ là Thiên Lao tầng thứ 9, không phải thiên tự số 1 phòng hào hạng. Trong ngày thường không ăn không uống, hắn có thể sống sót đã rất không tồi.
Dựa chân,
nghĩ chuyện đẹp gì đâu?
N293 chương 293, Cổ Tam Thông đáp lễ chương 293, Cổ Tam Thông đáp lễ trở lại phía trên giám sĩ, Cổ Tam Thông trải rộng ra chính mình tông sư cảm giác. Nhận thấy được bên ngoài tuần tra thủ vệ, khẽ cau mày.
Liên thực lực mà nói, bên ngoài những người đó tính gộp lại, cũng không đủ một mình hắn đánh.
Nhưng vẫn là câu nói kia, nếu như tùy tiện xông ra đi, nhất định sẽ đả thảo kinh xà. Đến lúc đó nếu để cho Chu Vô Thị phát hiện hắn thoát đi Thiên Lao, nhất định sẽ cả nước truy nã.
Tiền bối không nên chống cự.
Cũng may lúc này, Tô Mộc cũng trở về căn này giám sĩ, thi triển kỳ môn thuật pháp đem giường đất xuống, bên dưới, hầm động bổ sung sau khi đứng lên, đem tự thân kỳ môn bố cục trải rộng ra, cũng hướng ra phía ngoài duyên triển mấy trăm trượng.
Cung rời chuyên trở.
Trong khoảnh khắc, trong phòng ba người biến mất, thay vào đó là ngoài hoàng thành trong bụi cỏ, nhiều hơn ba đạo nhân ảnh.
Hoa,
đây là công phu gì? Đang nhìn đến xung quanh kiến trúc mang tính tiêu chí biểu trưng sau đó, Thành thị phi kêu lên sợ hãi đến, có thể rất nhanh ý thức được không đúng, lại đem miệng mình cho che lên đến.
Hiếm thấy trách lầm, đây là kỳ môn thuật pháp.
Tấm tắc, không nghĩ đến a, đầu năm nay còn có người có thể học biết loại công phu này.
Cùng Thành thị phi khác biệt, Cổ Tam Thông gia học bên thâm, dĩ nhiên là nhận ra Tô Mộc thủ đoạn, chính là trong truyền thuyết kỳ môn thuật pháp.
Cũng chính vì như thế, hắn nhìn về phía Tô Mộc trong con mắt, cũng đầy là khen ngợi.
Kỳ môn thuật pháp chính là một môn nói tiên phú võ công.
Ầm ầm, bất quá, đáp ứng Cổ Tam Thông, cũng không phải cái hiểu cái không a, mà là mới ngã xuống đất thanh âm.
Tô Mộc cùng Cổ Tam Thông quay đầu đi, liền thấy Thành thị phi thẳng tắp ngã trên mặt đất, thân thể ngừng không được co quắp, trên mặt còn có hai cái vô cùng rõ ràng hắc thủ ấn.
Cổ Tam Thông,
Tô Mộc,
Thành thị phi.
Không bao lâu, Tô Mộc mang theo hai người trở lại y quán.
Lúc này y quán bên trong, trừ trong thư phòng vẫn sáng một hai ngọn ánh đến, còn lại tất cả đều là đèn kịt một màu.
Tô Mộc mang theo Thành thị phi cùng Cổ Tam Thông, đang muốn cho hai người an bài căn phòng ở lại, nhưng liền tại lúc này, chính là dị biến hoành sinh.
Ba cây bút lông phá mở cửa sổ giấy, hướng phía mấy người bắn nhanh mà tới.
Đại Xuân, là ta.
Tô Mộc ngón tay tìm đòi, liền đem hướng chính mình kéo tới bút lông kẹp lấy.
Cổ Tam Thông càng là trực tiếp, tiến đến một bước ngăn ở Thành thị phi trước người, mặc cho bút lông bắn vào trên thân, cũng không biến thân, chỉ là nội lực chấn động, liền để cho cái này hai cái bút lông đứt thành từng khúc, cuối cùng rơi trên mặt đất.
Quan chủ.
Lúc này, Đường Xuân cũng từ trong thư phòng đi ra, trong sân người là Tô Mộc, hơi kinh ngạc.
Hừm, hai vị này là bằng hữu của ta, người giúp ta thu thập hai cái căn phòng, an bài bọn họ ở lại.
Phải.
Đường Xuân đáp một tiếng, chợt nhìn về phía Cổ Tam Thông cùng Thành thị phi, nhìn thấy hai người khắp toàn thân đều bẩn thỉu, làm thủ thế, mang theo hai người đi phòng rửa mặt.
Rửa mặt sau khi kết thúc, Thành thị phi đi trong phòng, ngã đầu liền ngủ.
Cổ Tam Thông chính là đổi toàn thân quần áo sạch, đi tới giữa sân lương đình ngồi ở Tô Mộc đối diện, nhẫn nhịn không được trêu chọc một câu.
Không nhìn ra a, ngươi tiểu tử vẫn là người có tiền chủ.
Ngược lại không là Tô Mộc y quán có bao nhiêu lớn, mà là y quán bên trong áp dụng đại lượng tinh vi cơ quan thuật cấu tạo.
Hơn nữa, từ một ít chỗ rất nhỏ không khó nhìn ra,
xuất thủ cải tạo người, ít nhất cũng là nhân vật cấp đại sư, đều là bằng hữu giúp đỡ. Tô Mộ cười cười, hắn căn này y quán cải tạo, tuy nhiên hao tốn không ít, nhưng mà cải tạo dùng tài liệu, phần lớn đều là hắn dùng công tích từ Cẩm Y Liễu vệ đổi lấy đến. Chuyên trở tài liệu cũng là tìm Cẩm Y Liễu vệ tiểu kỳ, tuy nhiên người số rất nhiều, nhưng thủ lao cũng có thể dùng hộ thân phụ lục đổi số. Về phần Chu Đình mấy người thủ công phí, vậy liền càng không cần phải nói. Có thể tham dự bước vào cơ quan một ngẫu người cải tạo, đã để cho đám này tại cơ quan thuật một đạo thượng thấm nhuần rất lâu đại sư cảm thấy mỹ mãn, càng không cần phải nói Tô Mộc còn đặc biệt đáp ứng mấy người trước khi đi lúc, có thể mỗi người mang đi hai cái hạch tâm, dùng làm nghiên cứu. Cho nên, tuy nhiên hao tốn rất nhiều, nhưng mà thực chất tính kim ngân tài vật, chính là không có gì tiêu hao. Ngược lại tiền bối, tính toán khi nào lên đường? Tuy nói Hoàng cung Thiên Lao tầng thứ 9 trong ngày thường rất ít có người chiếu cố, trong thời gian ngắn khả năng không lớn có người phát hiện tiền bối đã biến mất, nhưng mà giảm sĩ bên kia, thành thị phi đột nhiên biến mất không thấy, sợ rằng khó miễn chọc người ta nghi ngờ. Ta tuy nhiên đã lấy thuật pháp, đem động khẩu lại lần nữa bổ sung lên, nhưng mà cũng mới cuối cùng có khác biệt, sớm muộn sẽ bị phát hiện. Nếu để cho Chu Vô Thị phát hiện, trong kinh thành sợ rằng khó miễn muốn nhấc lên một cơn gió mưa. Tô Mục mở miệng phân tích. Cổ Tam Thông tự nhiên cũng minh bạch cái này một điểm, không chần chờ chút nào, lúc này nói ra, chậm tất sinh biến, ta tính toán lập tức khởi hành. Vậy liền chúc tiền bối mã đáo thành công. Đối với Cổ Tam Thông trả lời, Tô Mộc cũng không có ý bên ngoài. Lúc này trời sắp tối tăm, tuy nhiên thành môn chưa mở, nhưng mà một đạo thành tường còn cản không được Cổ Tam Thông vị tông sư này hậu kỳ cao thủ. Ngược lại thì Cổ Tam Thông thấy Tô Mộc sảng khoái như vậy cáo biệt, hơi kinh ngạc, ngươi tiểu tử, chẳng lẽ không sợ ta cái này một đi không trở lại? Tiền bối võ công, ta dĩ nhiên là tin được. Tô Mộc cười ha hả trả lời, phản phất không để ý tới giải Cổ Tam Thông nói bên trong ý tứ một dạng. Ngươi biết, ta nói không phải cái này. Cổ Tam Thông mở miệng lần nữa, hai mắt nhìn chăm chú Tô Mộc ánh mắt. Tiền bối nhân phẩm, ta đồng dạng là tin được. Tô Mộc trả lời như cũ. Bốn mắt nhìn nhau, Cổ Tam Thông trợn cười to, ha ha ha, tốt, ngươi tiểu tử hợp khẩu vị của ta, ta Cổ Tam Thông liền đóng ngươi cái bằng hữu này, đưa tay qua đây. Tô Mộc tuy nhiên nghi hoặc, nhưng vẫn là duỗi một cái tay đi qua. Thấy Tô Mộc không phòng bị chút nào đem mạch môn giao cho mình, Cổ Tam Thông sững sờ sửng sốt một chút. Tiểu tử, ngươi có biết, ta luyện phải là hấp công đại pháp, nếu là có ác ý, ngươi cái này toàn thân công lực coi như đều trôi theo dòng nước. Cổ Tam Thông vừa nói, động tác trên tay cũng không chậm, nắm chặt Tô Mộc mạch môn, giả bộ uy hiếp một phen. Tô Mộc chính là không để ý cười cười, ta nói rồi, ta tin tưởng tiền bối nhân phẩm. Ngươi tiểu tử. Cổ Tam Thông nghiêm túc biểu tình cũng trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một tia nụ cười lạnh nhạt, trên tay nhất âm nhất dương hai cổ nội lực, hướng phía Tô Mộc trong kinh mạch vượt qua. Cổ tiên bối, ngài đây là? Tô Mộc hơi sững sờ, lập tức liền muốn đưa tay rút về. Có thể Cổ Tam Thông chính là đem cổ tay hắn để lại, ngươi giúp ta chữa khỏi nội thương, ta cũng không thể cái gì cũng không biểu hiện, cái này khác biệt đồ vật, coi như là ta đưa cho ngươi đáp lễ. Nói xong, Cổ Tam Thông liền ra tăng nội lực phát ra. Thẳng đến tóc đều liếc, trắng, mấy cây, Cổ Tam Thông, cái này tải, mới, thu tay lại chính là tiền bối, ngài lễ vật này, có phần cũng quá quý trọng một ít. Tô Mộc nhìn trước mắt đạm lam ánh sáng màu bình, trên mặt nhẫn nhịn không được lộ ra một nụ cười khổ. Kim cương bất hoại thần công, nhập môn độ thuần thục 10 hấp công đại pháp, nhập môn độ thuần thục 10N294 chương 294, cho nên Phật ấn, ngươi cũng không hy vọng chấm biến thành một cái bất thủ hứa hẹn người đi. Chương 294, cho nên Phật ấn, ngươi cũng không hy vọng chấm biến thành một cái bất thủ hứa hẹn người đi. Trời vẫn là u ám, nhưng mà ngự thư phòng vẫn như cũ ánh đến thông minh. Hoàng đế vẻ mặt xuân phong đắc ý, khẽ hát, dọc theo đường nhỏ đi tới. Hắn đã lâu bước đi đều không có như vậy ngạch khí. Tô thiếu hiệp liệu thương phụ thật đúng là tốt dùng, chính là mỗi lần dùng xong sau, tinh lực quá dư thừa một ít. Nói đến đây, hoàng đế cũng có chút buồn rầu. Năng lực mạnh, xác thực là một chuyện tốt, nhưng vấn đề là hắn hiện tại năng lực quá mạnh mẽ. Cho dù là trong hậu cung, đồng dạng lấy lực chiến đấu nổi danh vạn quý phi, lúc này đều không phải hắn một hiệp chi địch. Hơn nữa, cái này liệu thương phù bổ sung tinh lực cùng lúc, ngay tiếp theo, đem hắn mệt mỏi vất vả cũng cùng nhau loại bỏ. Đêm dài đằng đẵng, các phi tử đều sức cùng lực kiệt ngủ, hắn vẫn còn buồn ngủ đều không còn. Làm thật là khiến người ta có chút bất đắc dĩ, nhưng mà cũng không thể tránh được. Hắn mặc dù là hoàng đế, nhưng cũng kéo không xuống cái khuôn mặt kia đi phiền toái Tô thiếu hiệp, đặc biệt mở cho hắn phát một cái, dùng để sinh hoạt long tinh hổ mãnh phủ. Cũng may, hắn gần đây có giết thời gian đường tắt, học tập Phật văn. Tuy nhiên lúc trước chỉ là thuận miệng nhắc tới, nhưng mà Phật ấn vẫn là hết sức thân thiết vì là hắn tìm đến đại lượng Phạm văn thư tịch và tương ứng phiên dịch sách. Cho nên hắn mấy ngày này ban đêm, còn ngã, cũng không tính được tình mình. Hôm nay, sẽ lại học 215 cái từ tốt. Hoàng đế suy nghĩ, đi lên trước, liền muốn đẩy ra ngự thư phòng cửa. Nhưng mà, tay hắn còn chưa có đưa đến một nửa, cửa gỗ liền trực tiếp bị từ bên trong mở ra, cùng lúc một vệt bóng đen xuống tới, thật là hù dọa hoàng đế giật mình. Thật can đảm, lại dám đến ngự thư phòng ám sát với chấm. Hoàng đế giận quát một tiếng, cùng lúc vô ý thức đưa tay đặt vào ống tay áo chứa phủ lục túi. Nhưng mà, làm hắn rôi tay lần mò, tài, mới, đột nhiên nhớ tới. Chính mình mấy ngày này tinh lực quá mức dư thừa, trên thân áo bào phá đổi phá, vì phòng ngừa phụ lục bị hắn làm mất, cho nên mỗi ngày hắn đều chỉ có thể mang một trương liệu thương phủ tại thân trên. Mà hôm nay mang theo tấm kia liệu thương phủ, bị hắn tại vạn quý phi tẩm cung dùng. Khó nói chấm muốn trở thành vị thứ nhất, tại trước cửa ngự thư phòng bị ám sát hoàng đế. Hoàng đế thầm nghĩ đấy. Nhưng mà một giây kế tiếp, dưới người hắn lại truyền đến một hồi khàn cả giọng tiếng khóc. Hoàng thượng, thần ngài thu hồi mệnh lệnh đã ban ra đi. Còn như vậy lại đi, thần sợ rằng còn không có vì ngài tận trung, sẽ bị trưởng tử quận chủ cho hành hạ chết ta. Hoàng đế phục hồi tinh thần lại, thấp kém vừa nhìn, liền gặp được một cái to lớn buộc tóc. Chính là Phật Tấn Chính ôm lấy hắn bắt đuổi, than thở khóc lóc kêu khóc. Thấy hoàng đế sạm mặt lại, lên, đường đường hộ quốc đại pháp sư, khóc sức mướt còn thể thống gì? Hoàng đế vừa nói, túi người xuống, đem Phật Tấn đỡ. Chính là làm Phật Tấn ngẩng đầu lên, hoàng đế lần nữa dọa cho giật mình, đột nhiên hướng về sau nhảy đi. Nhìn thật lâu, tại mới có chút không dám tin chắc mở miệng hỏi nói, Phật Tấn là thần a? Phật Tấn vẻ mặt ủy khuất, nguyên bản vẫn tính là từ bi tướng, nhưng là bây giờ chính là đỡ lấy hai cái ô vành mắt đen, trên mặt còn dùng một loại nào đó phẩm chất riêng mặt thủy, vẽ lên từng cái cực xấu rùa đen. Cái này còn không là thảm nhất. Vừa mới Phật Tấn có lẽ là ngẩng đầu quá mạnh mẽ nhiều chút, ngay cả trên đầu đỡ lấy một đầu đen nhánh tóc ăn, lúc này trực tiếp tuột xuống, lộ ra một khỏa mang theo chút hắc sắc đầu gốc, cũng không bóng loáng. Đầu trọc. Phật. Phúc. Phật Tấn, ngươi. Phúc suy. Ha ha ha, cái này tại, mới, mấy ngày không gặp, ngươi làm sao lại biến thành bộ dáng này? Mặc dù lại vào lúc này cười, thật sự là có chút vô nhân đạo. Nhưng mà không có cách nào. Phật Tấn lúc này biểu tình thoạt nhìn có phần quá chân cây một ít. Hắn trải qua chuyên nghiệp hoàng thất lễ nghi huấn luyện, nhưng là bây giờ chính là nhẫn nhịn không được a phốc ha 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 ha, hoàng thượng Phật Tấn vẻ mặt u đoán. Báo, xin lỗi, phốc ha ha ha, chấm, chấm tận lực nhìn xuống. Hoàng đế cũng là làm ra cực đại quyết tâm, bất quá khi khỏe miệng của hắn mới vừa áp xuống, liền gặp được Phật Tấn ở đó đỡ chính bản thân tóc giả. Cử động này, trực tiếp để cho hoàng đế ngọc trai phụ ở, lần nữa phình bụng cười to. Phốc ha 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 ha, ái khanh ngươi tin tưởng chấm nghị lực, cho chấm một ít thời gian, chấm, chấm nhất định có thể áp xuống cái này cổ đủ cười. Phốc ha 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 ha. Qua đại khái một khắc đồng hồ thời gian, hoàng đế rốt cuộc được như nguyện áp xuống nụ cười, ngồi ở ngự thư phòng bên trong, nghe Phật Tấn khóc kể lệ trường từ quận chủ tội ác. Hoàng đế nghe xong cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Phật Tấn à, ngươi chịu ủy khuất, bất quá ngươi cũng biết, chấm cái này hoàng muội muội trong ngày thường là thụ nhất thái hậu yêu thích, chấm cũng bắt nàng không có cách nào. Bất quá chấm cam đoan với ngươi, chờ đến lúc nào ngươi đem hai thanh phi kiếm đưa tới chấm trước mặt, chấm tìm cao thủ thay thế ngươi đi chính trị viên từ võ công. Phật Tấn, không phải, hắn đều bán thảm bán đến trình độ này, kết quả vẫn là muốn bay kiếm mới có thể trở về sao? Không sai, Phật Ấn là đặc biệt vì là bán thảm. Vô luận là trên mặt xứng trường từ quận chủ luyện võ tạo thành vành mắt đen, vẫn là tỷ võ thua vẽ rùa đen, vẫn là tóc. Nga, tóc là thật bị cạo. Nguyên nhân là trường từ quận chủ nghe nói hòa thượng cạo tóc có tam trọng hàm nghĩa. Một là án Phật giáo giải thích, tóc đại biểu nhân gian vô số cùng phiền não cùng sai lầm tập khí, gọt dụng tóc thì đồng nghĩa với trừ phiền não cùng sai lầm tập khí. Hai là gọt dụng tóc thì đồng nghĩa với gỡ bỏ nhân gian kiêu ngạo chậm trễ chi tâm. Ba là vì là khác nhau Ấn Độ còn lại giáo phái giáo đồ. Cuối cùng một điểm trường từ quận chủ không hiểu rõ lắm, nhưng mà nàng minh bạch một chuyện, đó chính là quy y chính là hòa thượng tốt. Mà Phật Tấn một thân một mình đi tới hoàng cung, lại thêm một đầu đen nhánh tóc ăn, để cho trường từ quận chủ vô ý thức cho rằng Phật Tấn xuất ra chùa miếu thấy không được Phật Tấn tốt. Vừa vặn trường từ quận chủ quyết định làm một kiện người tốt chuyện tốt, vãn hồi mình một chút trong ngày thường hình tượng. Cho nên liền đem mục tiêu đặt ở không phòng bị chút nào Phật Tấn trên thân. Sau đó giơ tay chém xuống. Thương hại hắn chu tâm bảo dưỡng một đầu mái tóc, cứ như vậy không. Đương nhiên, kỳ thực lấy Phật Tấn Phật pháp tu vi, một đầu mái tóc mà thôi, cắt liền cắt. Hắn sở dĩ biểu hiện bi thảm như vậy, thậm chí ngay cả trên mặt bị thương ngoài ra đều không có chữa trị, chính là vì để cho hoàng đế lương tâm phát hiện, sau đó đem hắn triệu hồi đi. Có thể hiện thực lại hung hãn mà ghim hắn tiểu trái tim một đao. Hoàng thượng cái này, thần, thần, Phật Ấn. Hoàng đế lúc này cũng đứng dậy, đi tới Phật Ấn trước người, vẻ mặt thành thật ấn lấy bả vai hắn, chớ ban đầu vươn lên hùng mạnh, lập chí làm một vị thánh minh quân chủ lúc, ngươi liền bồi bạn tại chấm tả hữu, thường thường dùng một ít thánh nhân kinh điển nhắc nhở với chấm. Ngươi còn nhớ được, phải, ngươi đầu tiên đốc thúc chấm nói sao? Nhớ. Phật Ấn cũng rất giống bị điều động tâm tình, vẻ mặt hùng hồn, nhân vô tín bất lập, kia lúc bệ hạ. Không sai, nhân vô tín bất lập. Hoàng đế không đợi Phật Ấn nói tiếp, liền vây tay đánh gậy hắn, ngược lại quay lưng lại, hai tay chắp sau lưng, một bộ thâm trầm bộ dáng mở miệng, những lời này chấm một cho tới hôm nay cũng không dám quên. Hoàng thượng. Phật Ấn có chút cảm động, không nghĩ đến, mình ban đầu chỉ là một câu nói, hoàng thượng liền. Cho nên Phật Ấn, ngươi cũng không hy vọng chấm biến thành một cái bất thủ hứa hẹn người đi. Phật Ấn, N295 chương 295, đêm khuya bái phỏng, Phật Ấn cầu cứu chương 295. Đêm khuya bái phòng, Phật Ấn cầu cứu ngự thư phòng nhất thời ở giữa lọt vào tĩnh mịch. Phật Ấn á khẩu không trả lời được. Không nghĩ đến hoàng đế vậy mà ở chỗ này chờ hắn. Cái này khiến hắn làm sao tiếp tục mở miệng cầu tha thứ. Nếu như mở miệng, há chẳng phải là nói rõ hắn không muốn hoàng đế trở thành lời nói đáng tin người. Nhưng nếu là không mở miệng, trường từ quận chủ chỗ đó hắn hiện tại quả là có chút chống đỡ không được. Tình thế khó xử a hoàng thượng, còn ngài thu thần thông đi. Nếu không Phật tổ, ngài vẫn là hiện ra hiền linh, để cho Tô thiếu hiệp trở về đi. Không phải vậy ngài coi như mất đi một cái thành tín nhất tín đồ. Hoàng thượng, cẩm ý liễu vệ Tô Thiên hộ cầu kiến. Phật Ấn, hoàng đế, Phật tổ hiển linh. Phật Ấn nội tâm lớn chịu chấn động, lập tức liền vội vàng một tay dựng thẳng, lẩm bẩm, Phật tổ, ngài đại nhân có đại lượng, hai ngày trước đó là hết cách rồi, là A Phát nhất định phải ta phụng bồi làm thí nghiệm, cho nên tài mới ăn nhiều như vậy canh sủi cảo cùng bánh bao hấp, Phật tổ chịu tội. Hoàng đế thì trong nháy mắt xoay người, muốn đi mở cửa, suy nghĩ một chút lại không quá thích hợp, liền ngồi trở lại đến trên ghế. Phật Ấn lúc này chính là từ thành tâm cầu nguyện trong trạng thái lui ra ngoài, đi tới cửa trước. Tô thiếu hiệp, ngươi có thể yêu. Phật ấn đại sư. Tô Mộc cũng bị Phật ấn bộ dáng này cho dọa cho giật mình. Hảo gia hỏa, hắn nguyên tưởng rằng nước ngoài mặt trang đã đủ. Cái gì đó, kết quả Phật ấn ngươi cái này so với bọn hắn bên kia còn vượt quá bình thường. Hôm qua hành công ra rắc rối, khiến cho thủ Dương Minh đại tràng kinh bị ngăn trở, mặt nghẹn sưng, bất quá đã bôi chút khai thông kinh mạch dược cao, qua chút thời gian là tốt rồi. Phật ấn nói thế nào cũng là mấy cái 10 tuổi người, lại là cao thủ, nói dối tự nhiên há mồm liền ra. Nhưng hắn chính là quên, trước mắt người chủ nghiệp chính là đại phu. Cho dù trừ đi xong toàn thủ, Tô Mộc vọng văn vấn thiết công phu, vẫn có thể đứng vào đương thời trước 10. Bất quá Tô Mộc cũng không có có bóc xuyên tính toán, cười cười, vậy hôm nào ta đưa đại sư lượng gián thanh thản gân thông là mỡ, đối với, đúng, kinh mạch bế tắc rất có liệu hiệu. Tình cảm kia tốt. Phật ấn cũng không có cự tuyệt, cười đem Tô Mộc mang vào ngự thư phòng. Bên trong ngự thư phòng, hoàng đế ngồi nghiêm chỉnh, bày ra một bộ khắc khổ đọc sách bộ dáng. Lơ đãng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tô Mộc, mở miệng cười, "Tô thiếu hiệp đến a, ban thưởng ghế ngồi." "Tạ hoàng thượng." Tô Mộc không mình hành lễ, lập tức ngồi ở chỗ ngồi. "Không biết Tô thiếu hiệp đêm khuya đến thăm, vì chuyện gì?" "Thật sự không dám giấu giếm, thần hôm nay cơ duyên xảo hợp." Lập tức, Tô Mộc đem chính mình những ngày qua đi Mỹ Châu đại lục một ít kiến thức, và đem về một ít cao sản cây trồng sự tình, báo cho hoàng đế. "Cao sản cây trồng?" Nghe bốn chữ này, hoàng đế trong nháy mắt liền ngồi không vững, liền vội vàng nhẹ nhàng hỏi, "Mậu sinh có thể đạt tới bao nhiêu?" Hoàng đế mặc dù coi như có chút ngu ngốc, nhưng trên thực tế, không có hoàng đế nào không nghĩ lưu danh sử sách, làm mọi người khen hoàng đế tốt. Có thể cái dạng gì nhân tài là hoàng đế tốt đâu? Mở rộng đất đai biên giới, cần chính yêu dân. Thực vậy, làm tốt kể trên hai điểm, có lẽ có thể được văn người xưng tán. Tại trong sử sách lưu lại nổi bật một bút. Thế nhưng không phải hắn muốn. Cùng trước vài vị khác biệt, hắn không muốn bị giam ở trong hoàng cung, làm một cái ánh mắt, lỗ tai đều cần người khác thay vất vả, cao cao tại thượng hoàng đế. Hắn càng nóng lòng với dùng con mắt bản thân đến nhìn, dùng chính mình lỗ tai nghe. Không có đích thân lĩnh hội tình hình trong nước dân sinh. Cũng chính vì vậy, hắn từng lén đi ra ngoài hoàng cung vô số lần. Mấy tháng lúc trước, còn suýt nữa bị ám sát. Nhưng tương tự, bỏ ra sẽ có hồi báo. Hắn nhìn thấy phụ cận thủ đô bách tính chân thực sinh hoạt, không thể nói nghèo khổ, cũng xem như thịnh vượng phồn vinh. Chính là xa hơn địa phương đâu. Hắn minh bạch cái gì gọi là trời cao hoàng đế ở xa. Hoàng thành dưới chân, bởi vì hắn vị hoàng đế này ở đây, những cái kia phụ trách quan viên, chính là diễn, cũng phải cho hắn diễn xuất một bộ thịnh vượng phồn vinh bộ dáng. Đúng như cùng trong cung bách tính con đường một dạng. Hắn đọc thuộc tứ thư ngũ kinh, tạp ký giả sử, rất cao thượng cảm nội chưa nói tới, nhưng mà tổng kết ra một điểm, có thể để cho bách tính không đói bụng hoàng đế, chính là hoàng đế tốt. Cho nên, tại Tô Mộc nhắc đến cao sản cây trồng thời điểm, hoàng đế cũng không còn cách nào duy trì dè đặt, trực tiếp mở miệng đặt câu hỏi. Tô Mộc cũng không giấu giếm, đem mấy loại cây trồng địa phương thực tế sản lượng và di chủng đến Đại Minh dự đoán sản lượng, từng cái hướng về hoàng đế nói rõ. Hoàng đế nghe sau đó, chính là chân mày hơi nhíu lại. Không khác, thật sự là Tô Mộc trong miệng con số quá mức huyền huyễn. Phải biết, hiện nay Đại Minh mổ mỡ nhất thổ địa, ruộng lúa mâu sinh cũng không quá tải, mới hơn 600 cân. Có thể Tô Mộc mở miệng, chính là trực tiếp đem mấy con số này lật gấp 4-5 lần. Dù là Tô Mộc đã bị hắn nhận định là cứu tinh, 2.000-3.000 cân, thậm chí còn 3-4.000 cân mâu sinh, cũng thật sự là để cho hắn khó mà tin được. Thật năng suất cao như thế. Hoàng đế dò xét tính mở miệng. Chỉ cao chớ không thấp hơn. Tô Mộc tự tin vô cùng. Liền đang cầm thổ đậu đến nói, có lẽ hiện nay thổ đậu phẩm loại không so được với được, phải, hậu thế kia một dạng cao sản, trồng trọt thỏa đáng một mẫu năm, 6.000 cân. Nhưng mà chỉ cần hợp lý trồng trọt, 2.000-3.000 cân làm nền tảng vẫn là có thể làm được. Hoàng thượng nếu không tin, có thể tại năm sau đầu mùa xuân, tìm miếng đất, án thần nói tới trồng trọt chi pháp, tìm người loại cái một mẫu một nửa mẫu, sau đó kiên nhẫn chờ đợi 3 tháng, liền có thể biết rõ thần nói không qua. Hoàng đế thấy Tô Mộc lời thề son sắt mở miệng, cũng là đồng ý Tô Mộc đề nghị. Trước tại phụ cận thủ đô cũng không thiếu hoàng trang, chờ sang năm đầu mùa xuân, liền cho phép ngươi một nơi, trồng ngươi mang về cao sản cây trồng. Định không phụ bệ hạ nhìn nơi này. Tô Mộc cũng là chắp tay một cái. Hừ, kia trông chờ Tô thiếu hiệp tin tức tốt. Hoàng đế cười cười, trong lòng cũng là đang mong đợi Tô Mộc thành công. Dù sao mẫu sinh 2.000-3.000 cân, nếu như chứng thực không sai, sau đó toàn quốc quảng bá, không nói trực tiếp thay thế ruộng lúa, chính là chỉ đem hiện nay một nửa, thậm chí chỉ là 1/3 thổ địa trồng cái này mấy loại cây trồng, cũng có thể để cho toàn quốc lương thực sản lượng bay lên gấp mấy lần. Đến lúc đó, không nói cả nước không có bẩn, ít nhất đói bụng người đem cực lớn trình độ giảm bớt. Tô thiếu hiệp còn có những chuyện khác, thương nghị tốt chính sự, hoàng đế mở miệng lần nữa hỏi. Không có. Tô Mộc lắc đầu một cái. Hắn đến hoàng cung, chủ yếu chính là vì tìm hoàng đế thương lượng một chút quảng bá cao sản cây trồng sự tình. Những chuyện khác còn thật sự không có. Hoàng đế nghe vậy, trong bóng tối cho Phật ấn nháy mắt một cái, sau đó để xem cảnh làm lý do, rời khỏi ngự thư phòng, đi đến ngự hoa viên bên trong. Cung cụt, ngự thư phòng đóng cửa đại môn. Tô Mộc chính nghi hoặc cái này hơn nửa đêm, nhìn đưa canh cửa cảnh thời điểm. Phật ấn liền trực tiếp phù phù một tiếng, nằm trên đất, ôm chặt hắn bắt đùi, lập tức than thở khóc lóc mở miệng, "Tô thiếu hiệp, ngươi có thể nhất định phải mau cứu ta à?" "Tô Mộc, no cái, tình huống gì?" N296 chương 296, Thiên Hỏa Y Liễu quán cửa. Tựa như võ đại lang nam tử chương 296, Thiên Hỏa Y Liễu quán cửa, tựa như võ đại lang nam tử Phật ấn than thở khóc lóc nói nửa ngày, Tô Mộc cũng rốt cục thì hiểu rõ đối phương gặp phải. Trên mặt lộ ra khóc cười không được biểu tình. Nói thế nào cũng là tông sư trung kỳ cao thủ. Đặt vào 6 bộ môn lớn bên trong, đều xem như đầu nhân vật số 1, lại bị một cái liền nội lực đều không có tu luyện được tiểu nha đầu hành hạ thảm như vậy. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, Trường Từ quận chủ danh tiếng, hắn cũng là nghe nói qua. Cùng Mộ Dung Tử lời văn có liều mạng, đều là có thể chết người. Hơn nữa, cùng Mộ Dung Tử khác biệt, Trường Từ quận chủ là hoàng thân quốc thích, trừ phi là gặp phải một ít không muốn sống người điên, không thì tùy tiện không ai dám động. Nhắc tới, trong này cũng có ta một phần trách nhiệm. Phật ấn đại sư ngươi yên tâm, hai thanh phi kiếm mà thôi, không ra ngoài dự liệu mà nói, ngày mai sáng sớm là có thể làm xong. Nói đến đây, Tô Mục đống nhiên dừng lại, bất quá. Tuy nhiên làm sao? Phật ấn tâm trong nháy mắt nhắc đến cổ họng. Phi kiếm chế luyện ngược lại không là quá phiền toái, không qua hoàng thượng hắn có luyện qua nội công sao? Tô Mục hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Phi kiếm mặc dù đối với võ giả nội lực yêu cầu không cao, nhưng cũng là cần nội lực. Hơn nữa, dù sao cũng là ở trên trời, nếu như cũng không có đầy đủ thực lực, thật muốn ra cái gì đó bất ngờ, vậy coi như là chết không toàn thây. Phật ấn nghe vậy, biểu tình trong nháy mắt cứng đờ. Cái vấn đề này, có thể nói là hỏi quan trọng. Hoàng đế tuy nói tôn trọng võ đạo, nhưng trung quy vẫn là một cái không rảnh rỗi người, hoạt bát. Phật ấn tuy nhiên hiểu luyện thể, tiến tới nảy sinh nội lực võ học, nhưng mà loại này võ học đều không ngoại lệ, tập luyện quá trình đều gian khổ dị thường, căn bản không có thể dạy cho hoàng thượng. Điều này cũng liền trực tiếp dẫn đến hoàng thượng từ khi ra đời đến bây giờ 20 mấy năm, mặc dù cung mã thành thạo, lại cũng chỉ là một không có nội lực bất nhập lưu võ giả, liền không có khác biện pháp. Phật ấn cuối cùng vẫn là chưa từ bỏ ý định, có thể xem không thể bay, phòng trừng hoàng đế tâm tình không những sẽ không thay đổi tốt, ngược lại sẽ càng thêm hỏng bét. Đến thời gian đó, hắn nói không chừng thật muốn đảm đương trưởng từ quận chủ võ đạo giáo tập. Tô Mục nghe vậy, cũng là rơi vào trầm tư. Như chỉ là muốn thượng thiên thỏa nguyện một chút mà nói, ta đại khái có thể đem phi kiếm chế tạo lớn một chút, sau đó từ Phật ấn đại sư ngươi đến khống chế, loại này phương diện an toàn cũng có thể được lấy bảo đảm. Nghe được đề nghị này, Phật ấn cũng vô ý thức gật đầu một cái. Cho dù là hoàng đế thật thỏa mãn điều kiện, có thể thượng thiên phi hành, hắn cũng không yên tâm đối với hoàng đế một người bay. Vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, kia hắn nhưng chính là chết vạn lần khó từ chối tội lỗi. Bất quá, Tô thiếu hiệp, hoàng thượng tính cách, phòng trường sẽ không. Phật ấn mở miệng, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Nếu chỉ là thượng tiên bay, hoàng đế cũng sẽ không thỏa mãn. Ta đoán cũng vậy. Tô một gật đầu một cái, lập tức đề xuất phương án thứ hai, lại có là ta có thể mang phi kiếm chứa hạch tâm, để cho phi kiếm có thể sớm xung năng, đồng thời dùng phi kiếm điều khiển càng thêm thoải mái, tiến tới thỏa mãn hoàng thượng tự mình khống chế suy nghĩ. Bất quá hạch tâm kích hoạt nhất định phải hoàng thượng tự mình hoàn thành, cho nên pháp này cần hoàng thượng ít nhất có chừng một năm nội công tu vi. Loại này sao? Phật ấn gật đầu một cái. Pháp này so với bên trên một cái biện pháp, không thể nghi ngờ càng thêm tự do. Hoàng đế nhất định sẽ hài lòng. Về phần một năm phần nội công, cái này ngược lại là không hại đến đại thể. Hắn có thể mang tự thân công lực, độ một năm cho hoàng thượng. Tả hữu hoàng cung có không ít bảo dược, hoàng thượng không có nội công tu vi không thể thừa nhận ở, hắn liền không có nhiều như vậy kiên kỵ. Nhiều lắm là đến lúc phí nhiều chút tâm, lại lần nữa tinh thuần một trong hạ thể nội lực thôi. Vậy liên tiền thoái Tô thiếu hiệp. Phật ấn mở miệng. Tô một gật đầu một cái. Mà lúc này, hoàng đế cũng nhìn xong cảnh, lại lần nữa trở lại bên trong ngự thư phòng. Trái phải vô sự, liền cùng Tô một rảnh rỗi trò chuyện. Thời gian nhất chuyển, chờ đến Tô một từ hoàng cung rời đi, sắc trời đã sáng rõ. Trên đường hành, được không ít người. Tô một ở trên trời bay nửa ngày, cái này tại mới tại Thiên Hòa Y quán phụ cận, tìm đến một đầu không có còn nhỏ đường hầm hạ xuống. Nhưng mà, hắn tại mới vừa đi ra đi không mấy bước, liền nhìn thấy một cái bất quá cao 4 thước nam tử. Khỏe mắt thâm trầm, đang theo dõi Thiên Hòa Y quán bảng hiệu nhìn. Một con mắt, Tô Mục liền phát giác trên người người này có dấu hiệu trúng độc, chân mày hơi cao lại, đi lên trước tuần hỏi một câu, vị huynh đài này chính là đến cầu y đi à? À, người sao biết rõ nhé? Cái này nhỏ thấp nam tử xoay người, ngẩng đầu nhìn Tô Mục. Nếu như cầu y đi, vì sao không đi một nhà y quán, cách đây cũng liền mấy cái mười bước khoảng cách đi. Tô Mục vừa nói, lo lắng đối phương không nhìn thấy, còn đặc biệt chỉ rõ nhà mình y quán phương hướng. Ngược lại không là hắn nghĩ đoạt mối làm ăn, mà là người trước mắt này thân thể xuyên phá cũ, hiển nhiên không phải người có tiền gì. Nếu là ở Thiên Hòa Y quán chữa bệnh, sợ rằng sau khi trở về ngày muốn càng thêm nhọc khổ. Ta cũng muốn a. Đều nói một nhà y quán Tô đại phu là người tốt, thu tiền cũng ít, nhưng mà người xem. Vừa nói, cái này nhỏ thấp nam tử cũng chỉ hướng một nhà y quán phương hướng, lập tức đau khổ nở mặt, một nhà y quán sinh ý thật sự là quá tốt, ta hàng nửa ngày đội, đều không có đến phiên ta. Tô một cái này tài, mới nhìn thấy, nhà mình y quán không biết lúc nào, lại bài xuất nhất điều trường long. Một cái mấy cái trông không đến cuối cùng. Trái lại Thiên Hòa Y quán, trước cửa lạnh tanh không có một bóng người. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Dù sao vài ngày trước, Dương Huệ Lan tỷ võ cầu hôn, chế tạo người tàn tật cùng lúc, trong lúc vô hình cũng đưa Tô Mục một nhà y quán đánh mấy ngày quảng cáo. Để cho vốn là trong kinh thành nổi danh y quán, tỏa sáng thứ hai xuân. Lại thêm Trầm Bích Quân tòa đường. So với Chu Nhất Phẩm, các bệnh nhân, đặc biệt là nam các bệnh nhân, tự nhiên càng muốn cái này tìm y thuật cao minh đẹp nữ đại phu xem bệnh. Điều này cũng liền dẫn đến Thiên Hòa Y quán nguyên bản dần dần hưng thịnh sinh ý, lần nữa suy bại đi xuống. Trần An An tâm tình cũng không được khá lắm. Lúc này từ y quán bên trong đi ra, có vẻ không vui ra bên ngoài tạt nước, hoàn toàn không có nhìn thấy đang nói chuyện Tô một cùng nhỏ thấp nam tử. Ta nói, Trần đại trưởng quỹ, tuy nhiên ta y quán là thương đi ngươi y quán một chút kinh doanh, nhưng ngươi cũng tội gì loại này trả thù đi. Tô một mở miệng cùng lúc, hộ thể cương khí trải rộng ra, trực tiếp đem nước cắt đứt tại 3 thước bên ngoài. Trần An An nghe tiếng, cái này mới nhìn thấy đứng ở cửa hai người. A, kinh hô một tiếng, Trần An An liền muốn mở miệng nói xin lỗi, chính là nàng nói còn chưa có xuất khẩu, đột nhiên kịp phản ứng thanh âm này có chút quen tai, ngẩng đầu nhìn lên, thấy quả thật là một nhà y quán tô một sau đó. Con tưởng rằng đối phương là đến khiêu khích, nhất thời giận không chỗ phát tiết. Ai bảo các ngươi đứng tại khác, đừng, người cửa nhà, bị nước văng đến cũng là đáng đời. Đã như vậy, vậy ta nhóm liền không đánh quấy rồi. Tô một cũng không để ý hắn khí lượng còn chưa có nhỏ như cùng tiểu nữ tử trí khí trình độ. Bất quá, trước khi đi, hắn lại là cố ý lớn tiếng nói, vị nhân huynh này, ngươi cũng nhìn thấy bọn họ Thiên Hòa Y quán thái độ phục vụ, ta xem ngươi à, vẫn là thành thành thật thật đi chúng ta một nhà y quán xếp hàng đi. Chính là ta. Dương lão thật sự đang muốn mở miệng nói gì, liền thấy Tô Mộc đã nghiêng người sang, tại Trần An An không nhìn thấy vị trí, đối với, đúng, Dương lão thật sự so sánh cái thủ thế chớ có lên tiếng. N297 chương 297, cô nương này sợ không phải ngốc đi. Chương 297, cô nương này sợ không phải ngốc đi. Dương lão thật sự còn chưa phản ứng kịp, chính là đứng ở cửa Trần An An, nghe nói như vậy, cũng là dùng tốc độ nhanh nhất, ngăn ở Tô Mộc cùng Dương lão thật sự trung gian. Đem chậu gỗ xem như thuẫn bài, ẩn nó tại thuẫn bài phía sau, đối với, đúng, Tô Mộc trợn mắt nhìn, họ Tô, người y quán trước cửa đều hàng nhiều người như vậy. Hiện tại thật vất vả có một người muốn tới chúng ta y quán chữa bệnh, ngươi đều muốn cướp, ngươi đây là buồn lo vô cớ. Dương lão thật sự, Tô Mục, là khinh người quá đáng đi. Tô Mục bất đắc dĩ mở miệng, cô nương này, thật là càng ngày càng ngốc. Lúc trước rõ ràng còn có thể nói đúng ba chữ, hiện nay đây là làm sao? Là như vậy sao? Khô khủng. Trần An An hơi sững sờ, nhưng rất nhanh nàng liền kịp phản ứng, hiện nay không phải tranh cãi cái vấn đề này thời điểm. Lúc này liền nắm lấy Dương lão thật sự một đầu tay áo, hướng Thiên Hòa Y quán bên trong đi. Tóm lại, hôm nay bệnh nhân này chúng ta Thiên Hòa Y quán nhìn xuống. Ồ, không thấy được đi. Tô Mộc cười ha ha, cùng lúc níu lại Dương lão thật sự một cái khác cái tay áo, chúng ta một nhà y quán, hàng tốt giá rẻ, còn có đẹp nữ đại phu tọa đường, làm sao nghĩ cũng là chúng ta bên kia muốn khá hơn một chút đi. Bản cô nương chẳng lẽ không đẹp không, lại nói, không phải liền là hàng tốt giá rẻ sao? Bản cô nương tuyên bố, hôm nay xem mạch phí thuốc thang phí hết thảy giảm phân nửa, xem bệnh còn tặng 4 bật canh 1 dược tề. Vì là kiếm khách, Trần An An có thể nói là xuống, bên dưới, vô liếng. Dương lão thật sự đã có nhiều chút tâm động. Có thể còn không chờ hắn đáp ứng, liền nghe Tô Mộc mở miệng lần nữa, xem mạch phí giảm phân nửa. Không phải là cố ý mở ra gấp đôi xem mạch phí, sau đó trên danh nghĩa giảm phân nửa, trên thực tế một văn không ít, còn muốn ném vào tiền loại kia đi. Trần An An nghe vậy, có chút chột dạ. Nàng chính là nghĩ như vậy. Dù sao trong kinh thành, dược tài giá cả tuy nhiên theo mùa vụ nhấp nhô, nhưng mức độ tóm lại không thể vượt qua nửa thành. Nàng cũng chỉ có thể đang ngồi phí xem bệnh trên phí tâm tư. Không nghĩ đến lại bị Tô Mộc cho nhìn ra. Bất quá, Trần An An miệng, đến lúc chết đều là cứng rắn. Nghe thấy Tô Mộc nói như vậy, nàng lúc này phủ nhận nói, làm sao có thể, ngươi ra ngoài nghe ngóng, chúng ta Thiên Hòa Y Y quán, đây chính là vài chục năm lương tâm y quán, giá cả thân dân, công đạo, lương tâm. Tô Mộc nghe xong, chính là vẻ mặt không nói. Theo một ý nghĩa nào đó, Trần An An lời không tật xấu. Dù sao Thiên Hòa Y Y quán thành lập thời gian muốn tại một nhà y quán lúc trước, hơn nữa Trần Mạc Thiện vẫn còn ở đoạn thời gian đó, Thiên Hòa Y Y quán giá cả ngược lại cũng tính toán lương tâm. Nhưng đó là lúc trước, hiện tại sao? Tô Mộc vẫn là muốn đánh cái miếng bá, vị huynh đài này, ngươi có thể nghe thấy, vị này Trần đại trưởng quý nói, lương tâm y quán giá cả vừa phải. Muốn là, nếu là, nàng dám thu ngươi tiền đen tối, ngươi liền đi một nhà y quán cửa đối diện Đồng Phúc khách sạn trông coi, hình bộ đầu mỗi ngày trôi qua phải đi nơi nào ăn cơm, đến lúc đó để cho hình bộ đầu cho ngươi chủ trì công đạo. Nói xong, Tô Mộc liền một cái bông ra bắt lấy Dương lão thật sự tay, cũng không quay đầu lại hướng một nhà y quán đi tới. Trần An An trên tay còn phát ra lực, Tô Mộc cái này bông lỏng một chút tay, để cho nàng suýt nữa lảo đảo một cái té ngã trên đất. Hừ, trung quy vẫn là bản đại tiểu thư thắng. Nhìn thấy Tô Mộc rời đi, Trần An An dương dương đắc ý cười nói, bên cạnh Dương lão thật sự gặp, vẻ mặt không nói. Cô nương này, sợ không phải ngốc đi. Bất quá, trải qua Tô Mộc như vậy một phá rối, giá cả ngược lại thì đánh xuống, lúc này Dương lão thật sự nhìn về phía Tô Mộc phương hướng rời đi, liền tràn đầy cảm kích. Nhìn cái gì vậy, đi, trở về y quán, chữa bệnh. Trần An An nhìn hắn một bộ quyến luyến không gậy biểu tình, thắng lợi vui sướng không còn sót lại chút gì, tức giận thúc giục một câu. Ô ô ô. Dương lão thật sự chính là không thèm để ý đối phương thái độ. Đi theo Trần An An trở về y quán. Trở lại y quán, Trần An An bệ vệ trên ghế ngồi xuống. Được, nói một chút đi, ngươi bệnh gì a? Ta cũng không biết rằng bệnh gì, cũng không biết là có phải hay không bệnh, dù sao thì là trên thân có chút ngư lân một dạng tiện, ta mình nói ngược lại là không có gì quan trọng, chỉ sợ ta tức phụ nhìn thấy ghét bỏ. Vừa nói, Dương lão thật sự vén lên tay áo, lộ ra từng cục, tựa như ngư lân, buồn nôn phi phàm tiện. Trần An An thấy vậy, trong nháy mắt còn ngã, lui ra ngoài cách xa hơn một trượng, ẩn nó tại phía sau bình phòng, chỉ lộ ra cái đầu, ngươi đây là cái đồ chơi gì à, sẽ không truyền nhiễm đi. Dương lão thật sự nghe vậy, cái trán nổi lên mấy cái hạt tuyến. Ngươi là đại phu, vẫn là ta là đại phu à, ta nếu có thể nhận ra cái này là bệnh gì, còn chưa tới tìm ngươi nhé. Ngược lại cũng đúng là ha. Trần An An lúng túng cười cười, lập tức quay đầu, hướng phía hậu viện hô lớn, chú nhất phẩm. Chú nhất phẩm, đi ra tiếp khách á. Dương lão thật sự nghe nói như vậy, trong nháy mắt ôm lấy bộ ngực mình, hai chân cũng là đầu gối vừa đụng, kẹp quá chặt chẽ, thanh em run run rẩy rẩy nói, các ngươi đây là cái gì cửa hàng à? Ta cũng không thể không đúng với ta nương tử, ta, ta vẫn là đến một nhà y quán đi trị đi.
Giải thích, Dương lão thật sự liền muốn chạy trốn. Trần An An sao có thể nhìn đến nửa chín áp tử phi, lúc này đuổi theo.
Đừng chạy.
Dương lão thật sự nghe tiếng, chạy càng nhanh hơn. Nhưng mà hắn một đôi tiểu đoàn thối, cậu lại mới miễn cưỡng đến Trần An An eo, Trần An An bước một bước, liền ngang hàng hắn bước hai bước. Cứ kéo dài tình huống như thế, Dương lão thật sự còn không chờ chạy ra cửa miệng, sẽ bị Trần An An đuổi theo.
Dương lão thật sự nghe thấy sau lưng càng ngày càng gần thanh âm, càng thêm sợ hãi, dứt khoát hai mắt vừa nhắm, hai chân điên cuồng điều phối.
Vừa vặn lúc này, một người trung niên nam tử từ cửa hông đi tới chính đường, đồng thời còn đau khổ nở mặt nói, "Sao An cô đường, ngươi có thể hay không đừng để cho ta nghiền dược?"
Khí, bụng kịch liệt đau nhức, để cho Triệu chạy ba ngược lại hít một hơi khí lạnh.
Cũng may, Dương lão thật sự thân cao còn chưa có thấp đến trình độ đó. Không phải vậy hắn hiện tại liền không phải hút khí lạnh, mà là đau đến lăn lộn đầy đất.
A u.
Dương lão thật sự đụng vào người, không những không có đụng vào người khác, ngược lại thì bản thân bị cái này cổ phản xung lực đẩy đến trên mặt đất, kêu thảm một tiếng.
Đương nhiên, đau đớn vẫn là thứ yếu, mấu chốt là Trần An An đến.
Hừ hừ, không nhìn ra a, ngươi cái này thấp tọa còn rất có thể chạy a.
Trần An An thở hổn hển, rõ ràng không chạy mấy bước, nàng lại đã chạy đến đổ mồ hôi tràn trề.
Lúc này mang theo Dương lão thật sự dẫn, đem hắn một cái nhắc tới giữa không trung.
Chạy a, ngươi còn ngã, tiếp tục chạy a.
Ta.
Dương lão thật sự dùng cả tay chân, nhưng thủy chung vô pháp từ Trần An An trong tay trốn khỏi.
Triệu chạy ba nhìn thấy một màn này, vẻ mặt kinh ngạc, nhẫn nhịn không được mở miệng nói, "Sao An cô nương, ngươi đây là?"
Dương lão thật sự nghe thấy thanh âm quen thuộc, nhìn sang, nhìn thấy Triệu chạy ba mặt, nhất thời mừng rỡ không kể xiết, cùng lúc cũng giống là nhìn thấy cứu tinh.
Liên đội vàng lớn tiếng hô hô lên, "Triệu đại sư, Triệu đại sư cứu mạng a."
Cái nữ nhân này, cái này độc phụ, nàng muốn hãm vào ta với bất chính không sạch sẽ, còn mong đại sư cứu ta ra khổ hải a.
Triệu chạy ba.
Trần An An.
N298.